Chương 354, quỷ vương cấp. Chương 354, quỷ vương cấp. Hai vị, không nên bị hắn lừa gạt. Bọn hắn căn bản không phải các ngươi chỗ nhận biết người, mà là đoạt linh tộc. Thính Nguyên Tiên Quân từ dưới đất bò dậy, liền ngay cả đi đường đều dị thường gian nan, nhìn qua vô cùng chật vật. Hừ, cái gì đoạt linh tộc? Nói năng bậy bạ nói lung tung, Ngọc Hoa Thiên Quân âm thầm đối ta Trấn Vũ Ti ra tay. Người này là Ngọc Hoa Thiên Quân thân truyền đệ tử, chỉ cần bắt giữ người này, có lẽ có thể nhường Ngọc Hoa Thiên Quân sợ ném chuột vỡ bình, thậm chí có thể uy hiếp Ngọc Hoa Thiên Quân cho chúng ta sử dụng. Thanh niên tuấn tú ánh mắt không ngừng tại Lục Lâm Thiên cùng tóc đỏ nam tử trên thân vừa đi vừa về dò xét. Hai cái thiên nhân sơ kỳ, Lôi Hỏa Châu hắn đã sử dụng hết, lúc này đối đầu hai người này, bọn hắn cũng không có tuyệt đối phần thắng. Nhưng nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn hắn cũng không có đường sống. Trấn Vũ Sử tùy cơ ứng biến quyền lực cũng chia cấp bậc, thời điểm nào nhằm vào một vị thiên nhân hậu kỳ cường giả nhu đồ, đều không cần hướng ti bên trong báo cáo rồi. Mà lại, Kim Hầu khách, người này thời điểm nào gia nhập ta Trấn Vũ Ti rồi? Lục Lâm Thiên một thương chỉ hướng áo bào màu và người, nghiêm khắc quát. Đại Hạ Vương triều thay thế chưa ra, trở thành đông cực vực mới thế lực lớn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bản tọa cũng nghĩ lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Lần hành động này chính là bản tọa gia nhập Trấn Vũ Ti khảo nghiệm. Áo bào màu vàng người không nhúc nhích chút nào, nói ra, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Lấy thanh niên tuấn tú Trấn Vũ Sử thân phận, đương nhiên là có mời chào cao thủ gia nhập Trấn Vũ Ti quyền lợi. Lục huynh, con cùng bọn hắn nói nhảm như vậy nhiều làm cái gì? Hai cái này đoạt linh tộc rõ ràng đang chờ giúp đỡ, đem bọn hắn linh hồn rút ra, tất cả không đều rõ ràng sao? Tóc đỏ nam tử đâm ra một thương, hồng anh thương hóa thành một đường chói lọi hồng ảnh. Hồng ảnh cấp tốc quyết tán, tâm hình thành trùng điệp chồng gợn sóng trạng thương ảnh. Gợn sóng trạng thương ảnh không ngừng phun trào, như là thủy triều hướng áo bào màu vàng người quét sạch mà đi. Áo bào màu vàng mắt người bên trong, chỉ gặp có trăm ngàn đạo thương ảnh đồng thời đánh tới, làm cho người hoa mắt. Đúng. Áo bào màu vàng người gào thét một tiếng, lực lượng toàn thân hội tụ tại song quyền phía trên, theo hắn đột nhiên huy quyền. Vô số đạo kim sắc quyền ảnh từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một cái cự đại quyền ảnh phong bạo. Thương ảnh cùng quyền ảnh lẫn nhau giao phong, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Hoàng kim chấn ngục. Áo bào màu vàng người ngưng trọng thanh âm vang lên. Giữa thiên điệu đống nhiên ảm đạm, chỉ có áo bào màu vàng người nắm đấm quang mang càng thêm lóa mắt. Bị quyền phong chạm đến tất cả, đều tại cố lực lượng này xuống dưới run rẩy, băng liệt. Vạn vật đều không thể đào thoát cái này vàng đúc thành lồng giam. Theo quyền ảnh thúc đẩy, từng mảnh kim sắc hoa sen trên không trung chậm rãi nở rộ. Xí diễm vô ngân. Tóc đỏ nam tử cũng không có nuông chiều đối phương, hai mắt đống nhiên hóa thành xích hồng, lực lượng trong cơ thể tại thời khắc này sôi trào lên, khí thế tại thời khắc này kéo lên đến đỉnh phong. Một đầu xích hồng viêm long hư ảnh đống nhiên ngưng tụ mà thành, vảy rồng lấp lóe, mỗi một phiến đều giống như thiêu đốt hỏa diễm. Áo bào màu vàng người danh xương kim hầu khách chính là năm đó Hạ Mặc tham gia Ngọc Hoa Thiên Quân tổ chức giao dịch hội xuất ra canh kim linh xa người. Người này không môn không phái, tại Đông Cực vực được cho có chút danh tiếng, một thân thủ đoạn có chút không tầm thường. Tóc đỏ nam tử gia nhập Trấn Vũ Ti trước đó, có thể nói không có danh tiếng gì. Hai người chiến đến một chỗ, tuyệt đối là thiên nhân sơ kỳ cường giả cổ tiêu. Một bên khác, Lục Lâm Thiên cùng thanh niên tuấn tú giao thủ. Lục Lâm Thiên thương pháp cùng tóc đỏ nam tử hoàn toàn tương phản. Mỗi một thương đâm ra, trong không khí đều sẽ xuất hiện một đường băng đường. Theo chiến đấu gay cấn, những này băng đường nhao nhao vỡ tan, hình thành vô số băng truy. Phô thiên cái địa hướng phía thanh niên tuấn tú bay đi. Thanh niên tuấn tú chính là ngu ngốc đến mấy, hiện tại cũng phản ứng lại. Trấn Vũ Ti hai người này rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới. Chẳng lẽ phía trước chui vào Trấn Vũ Ti những cái kia tộc nhân bại lộ? Chuyện có chút phiền phức. Thanh niên tuấn tú thần sắc căm trầm, bọn hắn đoạt linh tộc danh tiếng cũng không tốt. Nếu là thật bại lộ dưới ánh mặt trời, tuyệt đối sẽ lập tức nhận thanh tẩy. Hiện tại bọn hắn còn không có làm tốt cùng Đông Cực vực tất cả nhân tộc là địch chuẩn bị. Không được, việc này nhất định phải cấp tốc bẩm báo trong tộc, để bọn hắn có chỗ phòng bị. A. Thanh niên tuấn tú suy tư đối sách thời khắc, bên hai truyền đến áo bào màu vàng người kêu đau thanh âm. Áo bào màu vàng người cùng tóc đỏ nam tử kéo ra thật dài một khoảng cách. Một cánh tay lại không cánh mà bay. Tóc đỏ bên người nam tử nhiều một đường xinh đẹp thân ảnh màu đỏ, nhất là cặp kia trắng loáng hai chân, không thể nghi ngờ trước tiên liền có thể bắt lấy người ánh mắt. Áo bào màu vàng sắc mặt người cực kỳ khó coi, nhìn chòng chọc vào đột nhiên xuất hiện xinh đẹp thân ảnh, nhất là trong tay đối phương lóe ra diễm quang dao găm. Vừa rồi hắn cùng tóc đỏ nam tử giao thủ trong lúc đó, chính là bị cái này dao găm đánh lén, một đầu cánh tay trực tiếp không có. Dậu kê. Thanh niên tuấn tú con người co rụt lại, nhận ra thân phận của người đến. Hắn cố thân thể này trong trí nhớ, thế nhưng là đối vị này thứ 10 Trấn Vũ Sử có đặc thù tình cảm. Đáng tiếc đối phương toàn bộ lực chú ý đều tại vị kia ti chủ trên thân. Cho dù nguyên thân thành công tu luyện đến thiên nhân cảnh giới, đồng dạng trở thành Trấn Vũ Sử, nhưng thứ 10 Trấn Vũ Sử thái độ đối với hắn cũng không có cải thiện bao nhiêu. Thanh niên tuấn tú suy nghĩ chằn trọc ở giữa, một cú cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu. Thân thể bản năng như người, tránh đi Lục Lâm Thiên một thương. Không, cảm giác nguy hiểm không phải hắn. Thanh niên tuấn tú nhìn xem mặt không thay đổi Lục Lâm Thiên vừa mới lóe lên ý nghĩ này, thân thể liền ra một trận nhói nhói. Ánh mắt chậm rãi rời xuống, một đường laser giống như kiếm khí xuyên thấu thân thể của hắn, mà dừng lại ở trong cơ thể hắn laser, cấp tốc phân tán thành vô số nhỏ bé kiếm khí, đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá hư. Ngươi nhục thân đã xong, nhanh lên linh hồn xuất khiếu đi. Một cái mang theo mũ rộng vành nam tử từ đằng xa dậm chân mà tới. Ngọ, ngọ mã. Thanh niên tuấn tú thanh âm có chút cứng ngắc. Ba vị Trấn Vũ Sử, một vị thiên nhân khách khanh, hắn từ nguyên thân trong trí nhớ gặp qua những người này, biết bọn hắn đều không phải là hời hợt hạng người. thực lực nhân số đều không chiếm ưu thế tình huống dưới, hắn cùng áo bào màu vàng người tuyệt đối không phải là đối thủ. Thanh niên tuấn tú thân thể bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Những vết thương này toàn bộ đều là thể nội kiếm khí từ trong ra ngoài tạo thành. Thanh niên tuấn tú không khỏi đau kêu thành tiếng. Nếu không phải đánh lén, Ngọ Ma tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế đắc thủ. Không có biện pháp, thanh niên tuấn tú rất nhanh biến thành một cái huyết nhân. Một đường thấy không rõ khuôn mặt hình người hình dáng từ thân thể bay ra. Lục Lâm Thiên cùng Ngọ Ma nhìn chòng chọc vào hình người hình dáng. Đây chính là đoạt linh tộc. Dù là đã gặp một lần, Lục Lâm Thiên vẫn như cũ thận trọng vô cùng. Thanh niên tuấn tú là tiên nhân cảnh giới. Nói cách khác, trước mắt là một con quỷ vương cấp bậc đoạt linh tộc. Một bên khác, áo bào màu vàng người tay cụt về sau, đồng dạng không phải dậu kê cùng tóc đỏ nam tử đối thủ. Rất nhanh liền bị hai người giết chết, bước ra đoạt linh tộc bản tướng. Hai con quỷ vương cấp bậc đoạt linh tộc tụ hợp cùng một chỗ. Trấn Vũ Ti bốn người đem nó vây vào giữa. Hai cái phế vật, như thế chút ít chuyện đều làm không xong. Nhưng vào lúc này, một bộ màu vàng nhạt dược sư bảo lão giả xuất hiện tại hai cái có hình người hình dáng ở giữa. Lục Lâm Thiên, Ngọ Mã, Dậu Kê, tóc đỏ nam tử đồng thời hướng sau nhanh lùi lại. Thư phản ứng ngược lại là rất nhanh. Dược sư bảo lão giả nhìn xem bốn người động tác cười lạnh một tiếng. Một vòng ngọn lửa màu vàng lấy dược sư bảo lão giả vì trung tâm cấp tốc quyết tán. Nhìn kỹ lại, ngọn lửa này giống như cắt miệng cắt múa, sắc hoàng mà hơi đỏ, giống như đại mạc cuốc khói, xa chiếu chân trời. Khi thì tụ lại như cồn cắt chập trùng, liên miên không dứt, khi thì tản mát như lưu sa về xuống, điểm điểm bay ra. Ánh lửa lấp lóe, giống như hạt cát nhảy nhót, trong đó tán phát nhiệt độ cao, nhường quanh mình không khí trực tiếp bặm mẻo. Lưu Sa Diễm, ngươi là Dược Vương Bồ Tát. Tóc đỏ nam tử nắm chặt trường thương trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Luyện đan sư, thiên nhân trung kỳ, dị hỏa. So với lúc trước áo bào màu và người, Dược Vương Bồ Tát danh tiếng sẽ phải lớn. Những này nhãn hiệu chung vào một chỗ, thậm chí không thua bởi một chút thiên nhân hậu kỳ cường giả. Không nghĩ tới ngay cả Dược Vương Bồ Tát đều bị đoạt linh tộc cho đồng hóa. Dậu Kê đồng dạng nắm chặt trong tay bảo nhận, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Dược Vương Bồ Tát bên người Lưu Sa Diễm. Dị hỏa thứ này, ngoại trừ luyện khí luyện đan có cực cao tăng thêm bên ngoài, uy lực cũng đồng dạng đáng sợ. Giống như thực lực tương đương hai người, có được dị hỏa một phương, không thể nghi ngờ là cuối cùng bên thắng. Mặc kệ thế nào nói, hắn chỉ có một người, chúng ta bốn người liên thủ, chưa hẳn không thể một trận chiến. Ngọ Ma trường kiếm trong tay vù vù, một cỗ sắc bén kiếm ý phát ra. Nhất kiếm cách thế hạn mức cao nhất cũng không có đến thiên nhân cảnh giới, nhưng là hắn lại với kiếm đạo mở ra lối riêng, cường thế đột phá thiên nhân cảnh giới. Một thân chiến lực tại 12 chấn vũ sử bên trong, chí ít phía trước năm hàng ngũ. Dược Vương Bồ Tát tiện tay vung lên, hai người kia hình hình dáng bị hắn thu nhập trong tay áo. Trên người hắn dược sư bảo thoạt nhìn là một kiện hiếm thấy không gian hệ pháp khí. Dù sao giống như tu di nạp giới không có cách nào để vào vật sống. Lục Lâm Thiên, tóc đỏ nam tử, Dậu Kê, Ngọ Mã đồng thời động thủ. Thương mang, kiếm khí, đao quang xen lẫn, bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, hoàn toàn phong tỏa Dược Vương Bồ Tát có thể chạy trốn con đường. Hừ, không biết sống chết. Dược Vương Bồ Tát khinh thường nói. Bốn phía Lưu Sa Diễm bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, ngưng tụ thành một đầu uy phong lẫm lẫm cự sư. Cái này cự sư con đầu lâu cực đại, cái trán ở giữa có khắc tự nhiên đường vân. Lông bẩm như lửa, theo gió khẽ đung đưa, tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng sóng nhiệt. Giống. Cự sư há miệng, tiếng giống kinh người, thương mang, kiếm khí, đao quang đều bị cái này ngập trời tiếng giống chấn nhiếp. Không được. Lục Lâm Thiên bốn người biến sắc, nhao nhao toàn lực thôi động chân nguyên, ngăn cản cái này hỏa diễm sư tử giống. Hư không phát ra ông minh chi thanh. Bốn người sắc mặt tái nhợt, trực tiếp phong bế nhị thức. Cái này Lưu Sa Diễm ngưng tụ thành hỏa diễm cự sư, trong tiếng hô tựa hồ có một loại kỳ dị năng lực, có thể đốt cháy linh hồn của con người. Nếu là bị loại năng lực này dây dưa, cùng người đối địch thời điểm, ít nhất phải phân ra ba thành tâm lực đến đối kháng loại này nóng dữ. Sắp chết dây rùa. Dược Vương Bồ Tát nhìn bốn người cử động, không khỏi hừ một tiếng, lộ ra cười lạnh. Năm ngón tay mở ra, nhắm ngay cự sư, mỗi một cây lông bẩm bắt đầu chạy xuôi không hiểu diễm quang. Cự sư ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm hóa thành thực chất hỏa diễm vận sóng, lập tức hóa thành chia ra thành bốn cái nhỏ một vòng cự sư, phân biệt hướng phía Lục Lâm Tiên, tóc đỏ nam tử, Dậu Kê, Ngọ Mã nhỏ tới. Nhìn cái dạng này, Dược Vương Bồ Tát tựa hồ muốn đồng thời cầm xuống bốn người. Bốn cái nhỏ một vòng cự sư uy áp mặc dù không bằng lúc trước cự sư, vừa vặn bên trên tán phát khí tức, không thể nghi ngờ toàn bộ đều đạt đến thiên nhân trung kỳ. Đúng. Đối mặt chạm mặt tới uy áp, Lục Lâm Thiên hai mắt lóe ra lam nhạt quang trạch. Trường thương nơi tay, mũi thương ngưng tụ ra một đóa băng liên. Băng liên đem hỏa diễm gợn sóng uy lực suy yếu đến thấp nhất, Lục Lâm Thiên dựa thế nhảy lên. Thương ảnh như rồng, xuyên thẳng qua với hỏa diễm cùng Lưu Sa ở giữa. Mỗi một lần vung thương đều theo băng tinh nứt toát thành ầm, ý đồ vô cùng gửi tới rét lạnh khắc chế cố này ngọn lửa của bạo. Đến hay lắm. Tóc đỏ nam tử nét miệng lên một vòng cuồng ngạo tiêu dung, đối mặt cự sư gào thét, không những không sợ, ngược lại kích phát ra mạnh hơn đấu trí. Mũi thương múa, cùng cự sư hỏa diễm gợn sóng chính diện giao phòng, cả hai lẫn nhau thôn phệ. Trên bầu trời tách ra vô số đóa chói lọi hỏa hoa. Dậu Kê toàn thân tản ra vầng sáng màu vàng, tựa như mặt trời chi nữ. Lấy một loại huyền diệu thân pháp, linh hoạt tránh né lấy cự sư công kích. Dao găm tản mát ra hào quang chói sáng, mỗi một lần vung đao đều theo thanh thúy vang lên, cắt đứt không gian. Ngọ Mã bật lên, một kiếm vung ra, như laser tở mở sáng, phá toái hư không. Kiếm khí cùng Lưu Sa Diễm ngưng tụ cự sư ẩm vàng chạm vào nhau, quang ảnh giao thoa ở giữa, cả hai lại thế lực ngang nhau. Trong bốn người, lấy hắn thoải mái nhất. Còn lại ba người đối mặt thiên nhân trung kỳ cự sư, mặc dù ở vào bị áp chế trạng thái, nhưng một lát cũng không có hiện lộ ra dấu hiệu thất bại. Dược Vương Bồ Tát nhìn xem một màn này mà không biểu tình, để cho người ta đoán không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Bất quá hắn trong tay thêm ra một viên màu đen đan dược, nhẹ nhàng ném đi, màu đen đan dược bay về phía giữa không trung, trực tiếp phanh một tiếng nổ tung. Mây đen bốn hợp, màu mực nồng đậm, hình như có mưa đen sắp tới. Tế Vũ Như Tơ mang theo u minh chi khí, lưu loát che thương khung mà xuống. Bốn cái cự sư uy manh vô cùng, toàn thân lưu sa diễm múa, nóng bỏng như dương. Mưa đen sơ thể, lưu sa diễm lại cũng nhiễm lên một vòng tối tăm, diễm quang thời gian lập lòe, tăng thêm mấy phần quỷ quyệt. Bốn cái cự sư khí tức trên thân tăng vọt, mỗi một cái đều không thể so với lúc trước chưa phân tán hỏa diễm cự sư phải kém. Xem ra muốn bắt sống các ngươi quả thật có chút phiền phức, như là đã phát hiện tộc ta bí mật, vậy cũng chỉ có xin các ngươi chết đi. Dược Vương Bồ Tát ánh mắt băng lãnh, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Bốn cái cự sư không cùng riêng phần mình đối thủ dây dưa, nhao nhao lui về Dược Vương Bồ Tát bên người. Thân thể hóa thành lưu sa diễm cấp tốc phân tán, lần nữa ngưng tụ lúc, xuất hiện một con hình thể bình thường sư tử. Thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Lưu sa diễm sư nhìn chằm chằm cách đó không xa bốn người, không khí truyền đến âm bạo, sau một khắc, đã nhào về phía bốn người. Dược Vương Bồ Tát khẽ miệng đã lộ ra nụ cười hài lòng. Ầm. Tiếu Dung trực tiếp cứng ngắc ở trên mặt. Dược Vương Bồ Tát con ngươi đột nhiên rụt lại. Một cái tóc như khô đằng nam tử xuất hiện tại bốn người phía trước. Lưu Sa Diễm sư bị nam tử này gắt gao bắt lấy cổ, trực tiếp xách ở giữa không trung. Cực nóng nhiệt độ cao tựa hồ đối với nam tử này hoàn toàn vô hiệu. Không được. Dược Vương Bồ Tát nói thầm một tiếng. Không có chút gì do dự, hướng thẳng đến Ngọc Hoa Thành phương hướng manh liệt bắn. Linh linh. Vang lên bên tai quỷ dị tiếng chuông. Dược Vương Bồ Tát thần hồn chấn động, thân thể vậy mà trực tiếp ở giữa không trung ngừng lại. Chương 355, cường thế tới cửa. Chương 355, cường thế tới cửa. Đại nhân. Ngọc Hoa Thành, cửa thành. Một cái hai gò má có đạo vết sẹo hán tử trực tiếp từ trong thành đi ra. Bốn phía cửa thành thủ vệ nhao nhao cung kính hành lễ. Ngọc Hoa Thành cửa thành thủ vệ ít nhất đều là lục cảnh võ giả, mà tiểu đội trưởng cấp bậc thậm chí có thất cảnh tu vi. Nhưng là cái này mặt sẹo hán tử không chỉ có là cựu cảnh cao thủ, mà lại từ bên hông treo ngọc bài đến xem, hẳn là Ngọc Hoa các cao thủ. Cái này Ngọc Hoa các chính là Đông Cực vực Ngọc Hoa Thiên Quân sáng lập tổ chức, trong đó chiêu mộ không ít cao thủ gia nhập Ngọc Hoa các cánh cửa chính là cựu cảnh, mà Ngọc Hoa các bên trong thậm chí có mấy vị thiên nhân cảnh giới thiên quân tồn tại. Ừm. Nam tử mặt sẹo nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, rời đi Ngọc Hoa Thành sau, hướng thẳng đến một cái phương hướng bay lượn, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, mỗi một lần chạm đất đều nhẹ nhàng đến cơ hồ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Một cỗ khí kình từ hắn thể nội đột nhiên xuất hiện, tạo thành một tầng nhàn nhạt, cơ hồ mắt thường khó mà bắt giữ khí tràng. Trong chớp mắt, không biết lướt ra ngoài bao nhiêu dặm, cửa thành thủ vệ cũng chỉ có thể cảm thán, không hổ là Ngọc Hoa các người. Mặt sẹo hán tử thân hình như gió, bộ pháp nhìn như tùy ý, kỳ thực hàm ẩn huyền cơ, mỗi một bước đều vừa đúng địa đạp ở đặc thù nào đó tiết điểm bên trên, mượn nhờ một loại vi diệu lực lượng, đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn. Đột nhiên, mặt sẹo hán tử một gốc đại thụ che trời cây làm bên trên rừng bước. Cái gì người trốn ở chỗ nào? Mặt sẹo hán tử ánh mắt sắc bén, lạnh lùng hướng một phương hướng nào đó quát, động tác trên tay cũng không chậm. Lời còn chưa dứt, một trường đông nhiên đánh ra, trường phong lăng lệ, mang theo một cỗ cường đại khí lưu. Phía trước một mảng lớn cây cối, liền giống bị vô hình cự nhận cắt chém, đồng loạt từ giữa đó đứt gãy ra. Theo ầm ầm tiếng vang, từng cây to lớn cây cối ầm vang ngã xuống. Ở giữa rừng cây một mảnh hỗn độn, hiển thị rõ trường lực chi bi mãnh. Đợi bụi mù hơi tán, nam tử mặt sẹo đứng ở tại chỗ, ánh mắt lăng lệ, liếc nhìn một phía, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn vừa rồi cũng không phải là phát hiện cái gì, mà là bẩm sinh một loại trực giác. Tại hắn ký ức bên trong, loại trực giác này đã từng vô số lần cứu vớt hắn với sinh tử một đường. Người này là đoạt linh tộc sao? Xem hắn linh hồn bản tướng liền biết. Trong thành thám tử đề báo, cái này Ngọc Hoa Thành bên trong gần đây bầu không khí quái dị vô cùng. Ngọc Hoa Thiên Quân đã thật lâu không có hiện thân. Phải biết vị này dĩ vãng thế nhưng là nổi danh hiếu khách. Lần trước bế quan như thế lâu vẫn là hắn đột phá thiên nhân hậu kỳ thời điểm. Ngoại trừ Ngọc Hoa Thiên Quân bên ngoài, toàn bộ Ngọc Hoa Thành thiên nhân cường giả tựa hồ cũng rất ít lộ diện, không chút kiêng kỵ trò chuyện, hoàn toàn không có đem mặt sẹo hán tử để vào mắt. Mà mặt sẹo hán tử khi nghe đến câu nói đầu tiên thời điểm, sắc mặt liền đã đại biến, không có chút gì do dự, lập tức thi triển lúc trước thân pháp, hướng phía Ngọc Hoa Thành phương hướng trở về. Hắn cho đến bây giờ đều không có cảm ứng được phụ cận có người tồn tại. Không cần suy nghĩ nhiều, người tới hẳn là thiên nhân cảnh giới cường giả. Mặt sẹo hán tử tốc độ so ra lúc nhanh hơn 3 phần. Thân ảnh tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, lưu lại từng đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Nhưng mà, ngay tại một lần chân cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Kiên cố mặt đất phảng phất đột nhiên đã mất đi tất cả chèo chống, bắt đầu cấp tốc giãn nứt, hai con bùn đất đại thủ từ trong cái khe bỗng nhiên thoát ra, như là địa ngục ác ma chi thủ, trong nháy mắt bắt lấy nam tử mặt sẹo hai chân. Cái gì? Nam tử mặt sẹo trong lòng giật mình, toàn thân khí kình trong nháy mắt tăng gọn. Cơ thể của hắn căng cứng, nổi gân xanh, nhưng hai con bùn đất đại thủ đều giống như mọc rễ, vững vàng bắt lấy hắn hai chân, nhường hắn không cách nào động đậy. Nam tử mặt sẹo trên mặt vẻ ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Hai mắt trong nháy mắt mất đi thần quang, hai tay tự nhiên rủ xuống, một thân sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Một đường thấy không rõ khuôn mặt hình người hình dáng từ mặt sẹo đầu góc trong thân thể bay ra. Quả nhiên là đoạt linh tộc. Ti bên trong truyền đến tin tức thời điểm, lão phu còn có chút bán tín bán nghi. Không nghĩ tới lão phu còn có cùng cái chủng tộc này liên hệ một ngày. Không gian vỡ ra một cái khe, năm thân ảnh từ đó hiện thân. Cầm đầu một vị hình thể gầy gò lão giả nhìn xem xa như vậy độn hình người hình dáng cảm thán một tiếng. Đưa tay một chỉ, Một đường chùm sáng năm màu xuyên thủng hình người hình dáng. Hình người hình dáng thân thể run lên, hóa thành một đoàn khói nhẹ tiêu tán. Tiền bối, vì sao không bắt người sống? Lão giả bên cạnh một vị dáng người xinh đẹp, lại có một cô anh khí nữ tử áo đen nhẹ giọng nói là nói. Ha ha ha, phải phó ti chủ có chỗ không biết. Những này có thể tùy ý xuất hiện ở bên ngoài đoạt linh tộc, đã sớm bị gieo xuống một loại tên là hôi phi yên diệt ác độc chú ấn. Đây là đoạt linh tộc vì phòng ngừa có tộc nhân rơi vào trong tay cường giả, bị người phát hiện bí mật của bọn hắn. Loại này chú ấn ngoại trừ thi thuật giả, căn bản là không có cách giải trừ. Cho nên chúng ta căn bản bắt không được người sống. Gầy gò lao giả chính là ngũ hành lao tổ, bên cạnh nữ tử áo đen là ưu nguyệt. Ba người khác theo thứ tự là gánh vác trường cung thiếu niên, nửa mặt bằng bạc mặt nạ nam tử cùng ngũ hành lao tổ thân truyền đệ tử Lâm Phàm. Lâm Phàm trên thân tán phát khí tức, thình lình đã đột phá thiên nhân cảnh giới. Đáng nhắc tới chính là Lâm Phàm cha ruột, Phong Cương Thiên Quân đồ đệ, Phong Kiếm Tiên cũng đồng dạng đột phá thiên nhân cảnh giới, trở thành Phong Cương thành vị thứ hai thiên nhân. Lâm Phàm con kia có được chân linh huyết mạch vân dự kim nghe chẳng biết tại sao, giờ phút này tựa hồ cũng không ở bên cạnh hắn. Thi thuật giả, không phải là quỷ vương cấp đoạt linh tộc. U Nguyệt nghi ngờ hỏi. Vũ hành lao tổ thân là thượng cổ thiên nhân, mà vừa rồi mặt sẹo hán tử chỉ là cựu cảnh mà thôi. Ngay cả hắn đều đối kia cái gọi là hôi phi yên diệt chú ấn thúc thủ vô sách. Không sai. Vũ hành lao tổ thời khắc này biểu lộ biến ngưng trọng rất nhiều. Cái này hôi phi yên diệt chú ấn chỉ có đồng hóa đỉnh tiêm thiên nhân đoạt linh tộc mới có thể thi triển. Lời này vừa nói ra, U Nguyệt, gánh bắt trưởng cung thiếu niên, nửa mặt bằng bạc mặt nạ nam tử còn có Lâm Phàm nhao nhao nhìn về phía ngũ hành lao tổ. Vậy cái này Ngọc Hoa Thành. Nửa mặt bằng bạc mặt nạ đột nhiên lên tiếng. Nếu là Ngọc Hoa Thành bên trong có một vị đồng hóa đỉnh tiêm thiên nhân đoạt linh tộc tồn tại, mấy người bọn hắn cũng không đủ nhịn. Yên tâm đi. Lao phu lúc nghe đoạt linh tộc một chuyện sau, lập tức bẩm rõ ti chủ. Ti chủ ra lệnh là hành động tiếp tục. Mà lại đồng hóa đỉnh tiêm thiên nhân tất nhiên là đoạt linh tộc bên trong số một số hai tồn tại. Lấy cái chủng tộc này nhất quán tác phong, nhưng không có như vậy dễ dàng để chúng ta gặp được. Vũ hành lao tổ nói xong, mấy người khác mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Đã ti chủ để bọn hắn tiếp tục hành động, chắc hẳn tự nhiên có ti chủ dự định. Bọn hắn chỉ cần tuân mệnh làm việc liền có thể. Phó ti chủ, chúng ta là chờ mấy vị chấn vũ sử đến cùng một chỗ hành động. Vẫn là. Lâm Phàm mở miệng hướng U Nguyệt hỏi, trong giọng nói mang theo một tia cung kính. Hắn cùng U Nguyệt mặc dù cùng là thiên nhân sơ kỳ, nhưng U Nguyệt chính là quyền cao chức trọng phó ti chủ, luận địa vị cùng sư phụ hắn ngũ hành lao tổ ngang hàng. Mà lại vị này phó ti chủ nhận ti chủ thưởng thức, có thể khống chế cực phẩm linh bảo, vạn ma phệ tâm đỉnh. Chính là lấy tâm tính của hắn, trong lòng cũng miễn có mấy phần cực kỳ hâm mộ. Không đợi, liên tiếp có đoạt linh tộc chết tại hôi phi yên diệt chủ ân phía dưới. Đối phương nói không chừng đã có chỗ phát giác. Châm thi sinh biến, liền từ thiếp thân đi trước chào hỏi đi. U Nguyệt nhìn về phía Ngọc Hoa Thành phương hướng, trong con mắt có không hiểu quang trạch lấp lóe. Sau một khắc, người đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng biến mất không thấy gì nữa còn có nửa mặt bằng bạc mặt nạ nam tử cùng gánh vác trưởng cùng thiếu niên. Sư phụ. Lâm Phàm nhìn về phía ngũ hành lão tổ. Đi thôi. Đã phó ti chủ muốn ra tay, chúng ta liền vì đó lược trở tốt. Lúc trước một mực không có cơ hội, bây giờ cũng đúng lúc kiến thức một chút đông cực vực thứ nhất ma đạo uy lực của linh bảo. Ngũ hành lão tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp đi theo. Lâm Phàm theo sát hắn sau. Hai người sau khi đi, đại địa một trận phun trào, vết sẹo đao kia hán tử thi thể trực tiếp bị cự lực đè nát. Ngọc Hoa Thành, từ mặt sẹo hán tử rời đi, đã qua thời gian một nén nhang. Cửa thành thủ vệ mắt nhìn thẳng đánh giá mỗi cái người ra vào. Chỉ có trong lúc lơ đãng, khỏe mắt quét nhìn mới dò xét một chút những địa phương khác. Kia là cái gì? Thủ vệ đội trưởng đỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi rụt lại một hồi, há to miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Rõ ràng còn là ban ngày, nhưng chân trời đã hoàn toàn mở đi. Một đường xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, như là từ hư không trong thâm viên dậm chân mà ra, mỗi một bước đều đạp ở Ngọc Hoa Thành bên trong lòng của mọi người bẩn bên trên. Tu vi càng cao người cảm thụ càng rõ ràng. Cửa thành thủ vệ bao quát tiểu đội trưởng ở bên trong, tất cả đều mặt lộ vẻ thống khổ. U Nguyệt dáng người biển chuyển, lụa mỏng che kín thân thể, lưu chuyển lên nhàn nhạt huỳnh quang. Làm người ta chú ý nhất là đỉnh đầu nàng phía trên, một con to lớn cổ đỉnh chậm rãi trôi nổi. Vạn ma phệ tâm đỉnh. Ngọc Hoa Thành bên trong có kinh hãi thanh âm truyền ra, hiển nhiên có người nhận ra cổ đỉnh. Theo vạn ma phệ tâm đỉnh dần dần tới gần, Ngọc Hoa Thành nhận uy áp càng ngày càng nặng. Tu vi cao cường người liền hô hấp đều biến phi thường khó khăn. Chưa đến tiên nhân cảnh giới võ giả, toàn bộ bị cái này kinh khủng uy áp bao phủ, chật vật quỳ rạp xuống đất. Ngược lại trong thành người bình thường, ngoại trừ tim thoáng có chút ngột ngạt bên ngoài, cái khác cũng không có cái gì khó chịu. Đại hạ trấn Vũ Ti U Nguyệt, đến đây tiếp Ngọc Hoa Thiên Quân, còn xin hiện thân gặp mặt. Thanh âm mang theo một loại không hiểu ma lực, xuyên thấu Ngọc Hoa Thành mỗi một nơi hẻo lánh. Nghe này âm thanh người, vô luận phàm tục bách tính, còn là tu luyện bên trong người, đều sinh lòng kính sợ. Trong thành đám người, vô luận thân ở chỗ nào, đều có thể rõ ràng cảm giác, phảng phất thanh âm này đã hóa thành vô hình chi tia, quấn quanh với mỗi người trong lòng. Rất nhiều võ giả chính với tu luyện thời khắc mấu chốt, giờ phút này toàn bộ hai mắt xích hồng, cắn chặt hàm răng, thể nội chân nguyên sôi trào mãnh liệt, cùng ngoại lai thanh âm chống lại. Thanh âm này có thể làm cho người tẩu hỏa nhập ma. Ta Ngọc Hoa Thành cùng Đại Hạ Vương triều nước giếng không phạm nước sông. Thánh Thiên Quân như thế cách làm, chẳng lẽ là lấn ta Ngọc Hoa Thành không người sao? Ngọc Hoa Thành bên trong, một đường tiếng gầm quần quật mà đến, hắn âm trầm hồn, mang theo mấy phần chất vấn chi ý người tới một thân màu đen trang phục, cầm trong tay một thanh to lớn chiến đao. Thanh âm giống một vị lão giả, khuôn mặt lại là một người trung niên. Nhất là đặc thù chính là, này trong tay người chiến đao lại là nhất định. Đoạn đao lão quỷ. U Nguyệt nhìn về phía người tới, liếc mắt nhận ra thân phận của người này, đã chuẩn bị đối Ngọc Hoa Thành động thủ. Thành này thiên nhân cường giả tình báo, Trấn Vũ Ti tự nhiên sớm dò xét rõ ràng. Nhất là Ngọc Hoa Thiên Quân tự mình khai sáng Ngọc Hoa Các, trong đó thiên nhân cường giả tình báo càng là quan trọng nhất. Đoạn Đao Lão Quỷ, cũng có người xưng hô Đao Gãy Thiên Quân, là Ngọc Hoa Các bên trong ngũ đại thiên nhân một trong. Này trong tay người đao gãy, nhưng thật ra là một kiện thượng phẩm linh bảo một bộ phận. Cho dù chỉ là tàn lưỡi đao, uy lực cũng không thua cho một chút trung phẩm linh bảo. Tuy nói Đoạn Đao Lão Quỷ chỉ là thiên nhân sơ kỳ, nhưng người này đối đầu bình thường thiên nhân trung kỳ cũng không sợ chút nào. Thiếp thân nói, đến đây bái phỏng Ngọc Hoa Thiên Quân. Quý Thành tùy ý phái người đến đây qua loa, chẳng lẽ lại không có đem thiếp thân để vào mắt sao? U Nguyệt ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Đoạn Đao Lão Quỷ. Luyện hóa vạn ma phệ tâm đỉnh sau, tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã là thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong. Trong vòng 3 năm rưỡi, nàng có niềm tin tuyệt đối đột phá thiên nhân trung kỳ. Nếu là đổi lại ngày thường, nàng có lẽ có hứng thú này cùng Đoạn Đao Lão Quỷ cao thủ như vậy luận bàn một hai. Chỉ là hôm nay, U Nguyệt nhẹ giơ lên cổ tay trắng, ngón tay ngọc thon dài chỉ phía xa Đoạn Đao Lão Quỷ. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một vòng tinh hồng huyết quang chợt hiện, giống như trong đêm tối nở rộ bị ngạn hoa, yêu dị mà chẳng lành. Phía sau hư không bặm mẹo, một vòng âm nguyệt hư ảnh chậm rãi dâng lên, thu nhập một tháng như mực, quang trạch lũ lánh, mang theo vô tận hàn ý cùng túc sát chi khí. Một chỉ phía dưới, từng đạo huyết sắc khe hở lan tràn ra, phóng xuất ra vô tận giết chóc chi ý thái dịch ma công bao hàm vàng diện. Năm đó Đại Hạ Ma Châu có một môn phái gọi là huyết điện, trong đó truyền thừa chính là thái dịch ma công bên trong huyết đạo tuyệt học. Chỉ là năm đó thế tục võ học tự nhiên không có khả năng cùng U Nguyệt hôm nay một chỉ này đánh đồng. Cái gì? Đoạn Đao Lão Quỷ cũng không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ. Huyết quang trôi đến, vạn vật tàn lụi, cho dù là hắn cũng cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp. Trong lòng như rơi nặng ngàn cân thạch, hô hấp đều trở nên chật vật. Mà kia âm nguyệt hư ảnh, càng là tản mát ra càng thêm nồng đậm âm lãnh khí tức. Ánh trăng như luyện, lại không phải trong sáng chi quang, mà là mang theo từng kia từng sợi huyết sắc. Ghê tởm. Đoạn Đao Lão Quỷ trong tay đao gãy bỗng nhiên lóe lên một vòng hư ảnh. Trong nháy mắt hóa thành một thanh dài 20-30 trượng đại đao, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía U Nguyệt một đao chém xuống. Tinh hồng huyết quang cùng Đoạn Đao Lão Quỷ đại đao đụng vào nhau, phanh kinh lôi nổ vang. Đại đao lại bị một chỉ này điểm đến vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này uy lực vô tận linh bảo, lại một chỉ này phía dưới, triệt để hủy. Đoạn Đao Lão Quỷ kinh ngạc và phần, hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt, chỗ mi tâm liền đã bị một vòng huyết quang xuyên thủng. Huyết quang giống như tử thần chi nhãn, mang theo vô tận giết chóc cùng tử vong, trong nháy mắt đem nó sinh cơ chôn vùi. Đoạn Đao Lão Quỷ hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cuối cùng chậm rãi ngã xuống. Thánh Thiên Quân, người qua. Ngay tại Ngọc Hoa Thành đám người khó có thể tin nhìn xem Đoạn Đao Lão Quỷ chết tại U Nguyệt một chỉ phía dưới. Một đường băng lãnh thanh âm từ Ngọc Hoa Thành bên trong truyền ra. Chương 356, không một may mắn thoát khỏi. Chương 356, không một may mắn thoát khỏi. Ngọc Hoa Thành đám người quen thuộc trường bào màu xanh da trời, tóc rối tung, đạp không mà đến Thiên Quân. Có người kinh hô, Ngọc Hoa Thành bên trong đám người chỉ cảm thấy tim cự thạch đã rơi xuống. Vạn ma vệ tâm đỉnh thả ra uy áp hoàn toàn biến mất. Ngọc Hoa Thiên Quân. U Nguyệt sóng mắt nổi lên nước mắt mùa thu. Vị này nghe tiếng đông cực bực cường giả nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên nhân hậu kỳ lớn Thiên Quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không có luyện hóa vạn ma phệ tâm đỉnh, mình chỉ sợ căn bản là không có cách đối mặt người này. U Nguyệt đem trong lòng cuối cùng nhất một vòng khinh thị thu hồi. Vạn ma phệ tâm đỉnh mặc dù là cực phẩm linh bảo, nhưng mình tu vi vẫn là quá thấp. Hiện tại đối đầu Ngọc Hoa Thiên Quân, chưa hẳn có thể thủ thắng. Chỉ là nàng hôm nay cũng nghĩ thử một chút đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Qua, thiếp thân cũng không như thế cảm thấy. Ngọc Hoa Thành cấu kết đoạt linh tộc, sát hại ta Đại Hạ Trấn Vũ Vệ. Thiếp thân hôm nay phụ mệnh gọi đến Ngọc Hoa Thành một đám thiên nhân, tiến về Trấn Vũ đi thẩm vấn, mong rằng tiền quân tạo thuận lợi. U Nguyệt không chút khách khí nói. Toàn bộ Ngọc Hoa Thành đều có thể nghe được thanh âm của nàng, phần lớn người đều lộ ra thần sắc mê mang, hoàn toàn không biết đoạt linh tộc là cái gì, nhưng là phía sau nói ngược lại là nghe hiểu. Ngọc Hoa Thành giết Đại Hạ Trấn Vũ Vệ, đây chẳng lẽ là muốn cùng Đại Hạ Vương triều khai chiến sao? Đây chính là thay thế Trương gia quái vật khổng lồ, há lại Ngọc Hoa Thành có thể chống lại? Mà biết được đoạt linh tộc là cái gì cực ít một số người, đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem không trung cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh. Ngọc Hoa Thành cấu kết đoạt linh tộc, đùa gì thế? Cái chủng tộc này xưa nay không cùng bất luận kẻ nào cấu kết, bọn hắn am hiểu nhất chính là đem người ngoài toàn bộ biến thành người một nhà. Vậy cái này Ngọc Hoa Thành, Ngọc Hoa Thành bốn cái cửa thành, giờ phút này lặng yên tụ tập không ít người. Thế nhưng là tại Ngọc Hoa Thiên Quân hiện thân một khắc này, cả tòa Ngọc Hoa Thành đều bị trận pháp bao phủ. Hiện tại bất luận kẻ nào đều ra không được. Đoạt linh tộc, bổn quân hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Đại Hạ Vương triều lòng lang dạ thú, nhất là các ngươi Trấn Vũ Ti. Những năm gần đây ép buộc rất nhiều tông môn ký các ngươi cái gọi là Trấn Vũ sách. Nếu không, tịch thu tài sản và giết cả nhà đều là nhẹ. Xem ra hôm nay là để mắt tới ta Ngọc Hoa Thành rồi. Bổn quân mặc dù thực lực không đủ, nhưng tương tự sẽ không khuất phục các ngươi dâm uy. Ngọc Hoa Thiên Quân lạnh lùng ngữ khí, trực tiếp phủ nhận có quan hệ đoạt linh tộc tất cả. Ngoại trừ Ngọc Hoa Thành người bên ngoài, có không ít phụ cận cường giả phát giác không đúng. Trong đó mấy đạo mịt mờ ba động, rõ ràng là thiên nhân cảnh giới cường giả. Thật sao? U Nguyệt khẽ miệng ẩn hiện một vòng vi diệu chi ý vạn ma phệ tâm đỉnh một trận khẽ động. Đoạn Đao Lão Quỷ thi thể bộc phát ra kinh người huyết quang. A! Một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm từ Đoạn Đao Lão Quỷ thi thể bên trong phát ra. Vô số ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lại. Thi thể còn có thể lên tiếng. Đao Gãy Thiên Quân tu luyện cũng không phải quỷ đạo. kia là cái gì? Một đường bị huyết diễm đốt cháy hình người hình dáng từ đoạn đao lão quỷ thi thể bên trong hiện hiện. Đoạt linh tộc, là đoạt linh tộc. Không sai, cái này cùng trong truyền thuyết đoạt linh tộc bộ dáng không khác nhau chút nào. Quỷ tộc chi nhánh, am hiểu đồng hóa đối lập. Đoạn đao lão quỷ bị đoạt linh tộc đồng hóa. Vậy cái này sao nói? Vô số ánh mắt hoảng sợ rơi trên người Ngọc Hoa Thiên Quân. Lúc này Ngọc Hoa Thiên Quân muốn lại nói không biết đoạt linh tộc, chỉ sợ đều không có mấy người tin tưởng. Hảo thủ đoạn. Ngọc Hoa Thiên Quân lạnh lùng nhìn U Nguyệt một chút, đưa tay bung lên. Hình người hình dáng phía trên huyết diễm biến mất, lập tức hình người hình dáng được thu vào Ngọc Hoa Thiên Quân ống tay áo. Xem ra các ngươi đoạt linh tộc quả nhiên như nghe đồn, mỗi một cái tộc nhân sinh ra đều cực kỳ không dễ. Nếu không ngươi thế nào có thể không tiếc tại trước mắt bao người bại lộ, cũng không tùy ý vừa rồi cái kia đoạt linh tộc trên người hôi phi yên diệt chủ ấn phát tác. U Nguyệt cười nhạt một tiếng. Nàng hiện tại mượn nhờ vạn ma phệ tâm đỉnh lực lượng đánh giết một cái thiên nhân sơ kỳ căn bản không uổng phí chuyện gì. Đoạn đao lão quỷ là đoạt linh tộc. Tiêu Ngọc Hoa Thiên Quân có thể nói sẽ không lo nghĩ, chỉ sợ toàn bộ Ngọc Hoa thành thiên nhân đều đã bị đoạt linh tộc đồng hóa. Siêu, siêu, siêu. Bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại Ngọc Hoa Thiên Quân phía sau. Khai Sơn Ông, Bạch Ngọc Thiền Sư, Trương Lão Yêu, Vũ Đồng Tử. Bốn người này tăng thêm lúc trước vẫn là đoạn đao lão quỷ, chính là Ngọc Hoa các bên trong ngũ đại thiên nhân. Ngoại trừ Bạch Ngọc Thiền Sư là thiên nhân trung kỳ bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là thiên nhân sơ kỳ. Mà Trương Lão Yêu, U Nguyệt ánh mắt tại cái kia toàn thân áo đen tóc ngắn nam tử trên thân lướt qua. Rõ ràng như thế yêu khí, tình báo quả nhiên không sai, người này là một tôn yêu vương. Còn như ba người khác, một vị phúc hậu chân thành lão giả, một vị thân thể đầy đà phụ nhân, còn có một thanh niên bộ dáng kiếm khách. Ba người này không thuộc về Ngọc Hoa Thiên Quân khai sáng Ngọc Hoa Các, nhưng cũng đều là Ngọc Hoa thành bên trong thường trú thiên nhân. Quả nhiên không một may mắn thoát khỏi. Tân trưởng quỹ, U Nguyệt không khỏi nhìn nhiều vị kia phúc hậu chân thành lão giả một chút. Vị này là Ngọc Hoa thành bên trong Hồng Đồ Thương Minh người phụ trách. Nếu là bị Linh Dược Tiên Tông biết việc này, chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Giết nàng. Ngọc Hoa Thiên Quân khi nghe đến Hôi Phi Yên Diệt bốn chữ thời điểm, trong mắt sát cơ hồ đã nhanh muốn hóa thành thực chất. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bảy đại cao thủ đồng thời hướng phía U Nguyệt đánh tới. Nữ nhân này cũng chỉ là thiên nhân sơ kỳ, chỉ cần không lâm vào vạn ma vệ tâm đỉnh khu vực hải tâm, bọn hắn không có khả năng giống đoạn đao lão quỷ xui xẻo như vậy. Chỉ cần nữ nhân này một khi lộ ra sơ hở, Ngọc Hoa Thiên Quân liền có thể trong nháy mắt đem nó đánh giết, thậm chí đem vạn ma vệ tâm đỉnh cho đoạt lại. Khai Sơn Ông xuất thủ trước. Khai Sơn ấn, một cái cự trường từ hư vô mà sinh, lớn như núi cao, sắc như mặt ngọc, ẩn ẩn thấu phát hào quang. Cự trường đột nhiên hướng phía trên bầu trời U Nguyệt bổ tới. Đáng tiếc còn tại nửa đường thời điểm, một con vũ tiễn không biết từ chỗ nào bắn ra, trực tiếp trúng đích con kia cự trường. Vâng, hư không chấn động, một vị cầm trường cung thiếu niên chậm rãi đi ra. Lao giả, đối thủ của ngươi là ta. Cầm trường cung thiếu niên nhìn xem Khai Sơn Ông bình tĩnh nói. Khai Sơn Ông nhướng mày, có chút sợ sệt nhìn thoáng qua trong tay thiếu niên trường cung. Hắn Khai Sơn ấn như thế dễ dàng liền bị tiếp nhận. Ken ken. Một đóa to lớn bạch ngọc liền tiêu vào hư không nở rộ. Bạch Ngọc Thiền Sư tay áo đồng bền, trong mắt chỉ có cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh. Nàng này có được cực phẩm linh bảo, bọn hắn tuyệt không phải địch thủ, nhưng nếu là bước ra một chút kẽ hở, hắn vẫn là có lòng tin. Hoa sen nở rộ thời điểm, cánh hoa hóa thành vô số sắc bén ngọc lưỡi lao, hướng phía U Nguyệt phủ tới. Ta đại hạ vương triều chúa tể vạn dặm sơn hà, thiền sư hẳn là cho là chúng ta thiên nhân số lượng vẫn còn so sánh không lên Ngọc Hoa thành sao? Một mặt ngân sắc thủy triều đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem những này sắc bén ngọc lưỡi lao đều ngăn lại. Chương 357, toàn diện đối đầu. Chương 357, toàn diện đối đầu. Các hạ là ai? Loại thủ đoạn này, chắc hẳn không phải hạ người vô danh. Bạch Ngọc Thiền Sư một kích chưa trúng, cũng không xuất thủ lần nữa, bởi vì một cái mang theo nửa mặt mặt nạ màu bạc nam tử đã ngăn tại trước mặt hắn. Hắn vừa rồi thi triển phá Tà Liên Hoa chính là một chút thiên nhân trung kỳ cường giả đều không thể như thế nhẹ nhõm phá giải, mà cái này nửa mặt mặt nạ màu bạc nam tử chỉ là thiên nhân sơ kỳ. Đại hạ trấn Vũ Thi, ngân. Nửa mặt mặt nạ màu bạc nam tử lời ít mà ý nhiều, ánh mắt vượt qua mặt nạ không ngừng dò xét Bạch Ngọc Thiền Sư. Gần nhất trấn Vũ Thi chiến đấu, hắn tựa hồ đánh đều là cấp cao cùng, gặp phải tất cả đều là thiên nhân trung kỳ tồn tại. Nguyên lai là Ngân Thiên Quân, cửu ngưỡng đại danh, vậy ngươi liền đi chết đi. Bạch Ngọc Thiền Sư từ bị khuôn mặt quảnh khắc biến hóa, hoàn toàn không có người trong Phật môn bộ dáng. Một đường bạch sắc quang mang từ trong cơ thể hắn quyết tán, không gian chung quanh phảng phất bị một khối to lớn bạch ngọc bao vây, hình thành một cái độc lập mà tinh khiết thế giới. Mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn, tại bần tăng bạch ngọc lĩnh vực bên trong, tất cả cũng không có dùng. Bạch Ngọc Thiền Sư gặp Ngân Thiên Quân không có phản ứng, khoe miệng tiếu dung càng sâu. Các ngươi những này đoạt linh tộc thật đúng là kỳ quái. Nguyên bản Bạch Ngọc Thiền Sư tự xưng bần tăng ngược lại không có cái gì, nhưng ngươi một cái quỷ tộc, chẳng lẽ lại cũng hướng tới Phật môn? Ngân Thiên Quân đặt chân tại chỗ, chắp tay sau lưng phía sau, vô cùng vô tận chất lỏng màu bạc từ trên người hắn chảy ra. Hừ. Bạch Ngọc Thiền Sư không nói nữa, bạch ngọc trong lĩnh vực quang mang không ngừng tăng cường, thẳng đến ngoại giới hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Rất nhanh kịch liệt tiếng oanh minh, duy trì liên tục không ngừng từ bạch ngọc lĩnh vực truyền đến. Hai vị dừng bước. Nam tử một bộ áo xanh, một tay vác tại phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là cái gì sơn giã thiên nhân sao? Ai cho ngươi tự tin, dám đồng thời ngăn lại hai người chúng ta? Vũ Đồng Tử tóc dài chưa thêm trói buộc mà rối tung ở đầu vai, khuôn mặt xinh đẹp mà mang theo mấy phần yêu dị, màu da tái nhợt đến phảng phất chưa bao giờ thấy qua ánh nắng. Làm người khác chú ý nhất chính là Vũ Đồng Tử dưới chân đạp trên một đôi nhìn như bình thường gỗ. Mỗi khi hắn đi lại với hư không, gốc gỗ tiếng đánh tựa như cùng giọt mưa rơi vào mặt hồ, thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo một tia không thể bỏ qua uy hiếp cảm giác. Cùng hắn giải dòng cái gì? Giết hắn. Trương lão yêu thân thể hiện lên một cỗ hắc vụ, một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Rõ ràng là một con thiên túc nô công. Cái này thiên túc nô công toàn thân màu đen, không biết là cái gì dị chủng, từ xa nhìn lại để cho người ta một trận mê muội. Một đoàn lộ ra tử ý hắc vụ đem nam tử áo xanh bao phủ. Giao cho ngươi. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng mở miệng. Bên hông hiện lên một vòng trướng mắt ánh sáng màu vàng. Một con mọc ra cánh kim sư cản ở trước mặt của hắn. Giống. Kim sư ngẩng đầu nhìn trời, há miệng vừa kêu, tiếng giống như sấm bên tai, ầm vang nổ vang. Tiếng giống hóa thành một cỗ hạo nhiên chính khí, vẻ lo lắng tận tán, tà ma nhao nhao tránh lui, không dám hơi trước. Hắc vụ đang tiếng gào xuống dưới trực tiếp tán loạn. Vân Dực Kim Nê. Thiên Túc Nô Công kinh ngạc thanh âm vang lên, tựa hồ không nghĩ tới nam tử áo xanh linh thú đại bên trong còn có một tôn yêu vương cấp bậc Vân Dực Kim Nê. Rất nhanh kinh ngạc liền biến thành tham lam. Hán bộ tộc này ẩn chứa một loại thôn vệ bản nguyên năng lực thiên phú. Vân Dực Kim Nê mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng là cùng Long tộc, Loan Điểu nhất tộc những này đại tộc thuộc về chân linh hậu duệ. Nếu là có thể đem nó thôn vệ, tất nhiên hưởng thụ vô tận. Bị đoạt linh tộc đồng hóa về sau, ngoại trừ linh hồn bản tướng biến thành đoạt linh tộc bên ngoài, cái khác bất kỳ vật gì cũng không hề biến hóa. Hừ. Vân Dực Kim Nê trông thấy Thiên Túc Nô Công trong mắt tham lam, khinh thường cười lạnh một tiếng. Hai cánh triển khai, gió lớn nổi lên bốn phía, một vệt kim quang bay về phía Thiên Túc Nô Công. Hai con quái vật khổng lồ chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Hiện tại hẳn là một đối một. Mời đi. Nam tử áo xanh đối Vũ Đồng Tử làm một cái thủ hiệu mời. Vũ Đồng Tử nhìn thoáng qua Vân Dực Kim Nê cùng Thiên Túc Nô Công chiến trường. Hai tôn yêu vương hiển nhiên trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Vũ Đồng Tử hai tay nâng hướng lên bầu trời, sắc trời mở đi, mây đen hội tụ, nhưng không thấy tiếng sấm băng rền. Tế vũ tí tách, mỗi một giọt đều hóa thành một đường lóe ra hàn quang, vô cùng sắc bén linh châm. Lít nha lít nhít, như là vạn tên cùng bắn, bao trùm toàn bộ phạm vi công kích. Mưa rơi ngàn châm. Nam tử áo xanh ánh mắt ngưng lại, những này nước mưa không chỉ có số lượng khổng lồ, mà lại tốc độ cực nhanh. Ngoài ra, nước mưa còn bổ sung có đặc thù linh lực, tựa hồ trực tiếp nhằm vào địch nhân linh hồn. Vạn thủy về tông. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, rơi xuống giọt mưa cấp tốc hướng phía bàn tay hắn phương hướng bay tới, đồng thời ngay tại trước mặt dừng lại, cuối cùng hội tụ thành một cái cự đại thủy cầu. Cái gì? Vũ Đồng Tử có chút khó có thể tin. Cái này nam tử áo xanh đối với thiên địa ở giữa thủy nguyên lực khống chế chẳng lẽ lại còn ở phía trên hắn? Mưa to sóng to. Vũ Đồng Tử thần sắc quyết tâm. Bầu trời vỡ ra một cái khe, mưa rào tầm tã như là thác nước chút xuống, xen lẫn sấm chớp, khí thế bằng bạc. Theo mưa rơi tăng lên, nước mưa dần dần hội tụ thành to lớn dòng nước, đem hết thảy chúng quanh bao phủ tại vô tận trong thủy vực. Nam tử áo xanh trước mặt thủy cầu kịch liệt chấn động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Mưa dầm từ cốt, bầu trời bày biện ra một loại quỷ dị u ám, tế vũ liên miên không dứt, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh. Vũ Đồng Tử lần nữa quát, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh ô lớn. Ô lớn mở ra, đem Vũ Đồng Tử khuôn mặt tận tàng, theo nước mưa thẩm thấu, không khí chung quanh bắt đầu tràn ngập một cô gây mùi hôi chua vị. Nam tử áo xanh nắm chắc quả đấm, trước mặt thủy cầu trực tiếp bị xóa đi vết tích. Một vòng lại một vòng lửa vòng từ hắn thân thể bắt đầu hướng bốn phía quyết tán. Chỉ cần là dựa vào gần nước mưa, trong khoảnh khắc bị bốc hơi sạch sẽ. Nhưng nam tử áo xanh trong mắt ngưng trọng cũng không tiêu tán, ngược lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vũ Đồng Tử. Thì ra là thế, những này nước mưa không chỉ có thể ăn mòn vật vật, mà lại trong đó còn ẩn chứa tê liệt độc tố. Không tệ, vì tìm tới những này có thể tê liệt thiên nhân độc tố, cái này tên lùn nhưng tốn không ít công phu. Vũ Đồng Tử đem dù nhẹ nhàng nâng cao, lộ ra phát họa nụ cười khoe miệng. Thú vị, các hạ là ta đột phá thiên nhân cảnh giới sau, cái thứ nhất chính thức giao thủ đối thủ. Nếu là như thế tùy tiện liền bị ta đánh bại, vậy coi như không có ý nghĩa. Nam tử áo xanh thân thể bộc phát ra một trận ngũ thải quang mang. Lúc trước bởi vì hút vào trong mưa khí độc mà có chút tê dại thân thể trong nháy mắt khôi phục bình thường. Ngay sau đó thân thể siêu một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Nước mưa bên trong, hai thân ảnh như ẩn như hiện, nam tử áo xanh cùng Vũ Đồng Tử giao thủ tốc độ phi thường nhanh. Hiện tại làm sao đây? Tân trưởng quỹ, thân thể đấy đả phụ nhân, thanh niên bộ dáng kiếm khách cũng ngừng lại. Trước mặt thêm ra bốn đạo thân ảnh, chính là mới vừa rồi chạy tới ba vị chấn vũ sử cùng tóc đỏ nam tử. Hắn giao cho ta, cái khác các ngươi nhìn xem xử lý. Ngọ mã tay khoác lên trên chuôi kiếm, nhất kiếm cách thế hướng thẳng đến thanh niên kiếm khách công tới. Thanh niên kiếm khách lập tức rút kiếm lên chiến, đều cầm xuống. Lục Lâm Thiên, Dậu Kê, tóc đỏ nam tử đối đầu tân trưởng quỹ cùng thân thể đầy đà phụ nhân. Các nơi chiến trường, tứ phía nở hoa, ngày mùa hè người số lượng đã vượt qua Ngọc Hoa Thành. Chương 358, vây giết Ngọc Hoa Thiên Quân. Chương 358, vây giết Ngọc Hoa Thiên Quân. Thiên Quân. U Nguyệt Thanh Âm nhường chính quan sát bốn phía chiến trường Ngọc Hoa Thiên Quân hoàn hồn. Ngươi mặc dù không phải Ngọc Hoa Thiên Quân, nhưng dù sao hất lên cái này thân ra, thiếp thân vẫn là gọi ngươi một tiếng Thiên Quân tốt. Ngọc Hoa Thành tứ phía đã bị ta trấn vũ ti phong cấm. Thiên Quân cũng không cần lại nghĩ đến thông chi cái khác đoạt linh tộc chạy đến. Chúng ta đã quyết định đối Ngọc Hoa Thành độc thủ, tự nhiên làm vạn toàn chuẩn bị. Vạn ma phệ tâm đỉnh bên trong không ngừng có ma diễm lấp lóe, còn có thể nghe được có cái gì đổ vật đốt hết thanh âm. U Nguyệt nhìn xem Ngọc Hoa Thiên Quân, nhẹ nhàng búng tay một cái. Ngọc Hoa Thiên Quân dưới chân xuất hiện một đóa to lớn huyết liên. Huyết liên hình dạng dọa người tâm hồn, sen thân trắng kiện, như cầu lòng chiếm cứ, ẩn hiện u quang, hình như có linh tính. Tâm sen chỗ sâu, u quang lóe lên một cái rồi biến mất, mơ hồ truyền đến như sấm sét tiếng vang. tựa như là huyết mạch ở trong đó sôi trào mãnh liệt, lúc nào cũng có thể xông phá hoa sen mà ra. Huyết liên trung quanh, huyết khí lở lở, thanh hôi chi phong nhường Ngọc Hoa Thiên Quân khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy một cỗ âm trầm chi ý trực thấu cốt tủy, ngay cả hắn pháp thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Giống như là có vô số ác quỷ tiềm ẩn với sen bên trong, tùy thời thôn phệ người hồn phách. Mở, huyết liên tràn ra, bộc phát ra một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, Ngọc Hoa Thiên Quân thân thể trực tiếp từ không trung rủ xuống. Tại Ngọc Hoa Thiên Quân rơi vào huyết liên trong nháy mắt, huyết liên cánh hoa chậm rãi quan bế. Hảo thủ đoạn, đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp, mặc dù mượn nhờ vạn ma phệ tâm đỉnh miễn cưỡng thi triển đi ra, đáng tiếc vẫn là không đủ hoàn thiện, không làm gì được bản thiên quân. Ngọc Hoa Thiên Quân bình thản thanh âm từ huyết liên bên trong truyền ra. Sen thể khẽ run, đỏ thắm dần dần cởi, khô héo ẩn hiện, khét lẹt chi khí tràn đầy. Huyết liên cánh hoa bắt đầu từng mảnh chốc ra, hóa thành điểm điểm cho bụi. Ngọc Hoa Thiên Quân từ huyết liên trung tâm đi ra, khuôn mặt bình tĩnh như nước. Hắn tồn tại, tựa như là một dòng nước trong, gột rửa lấy mảnh này bị huyết liên chỗ ô nhiễm thiên địa. Tĩnh Vũ Ninh Trần Quyết, Ngọc Hoa Thiên Quân tạo nghệ tự nhiên không phải Tĩnh Nguyên Thiên Quân có thể sánh ngang. Ngươi đã xuất thủ trước, vậy bây giờ liền đến phiên bản Thiên Quân. Vừa vặn bản Thiên Quân đối vạn ma phệ tâm đỉnh cái này cực phẩm linh bảo cũng rất cảm thấy hứng thú, còn muốn đa tạ ngươi đưa tới cửa. Ngọc Hoa Thiên Quân trong con mắt hiện lên một vòng thả ánh sáng, nhẹ nhàng nâng tay, đem tự thân tâm thần ngưng tụ đến cực điểm, hóa thành một đạo chỉ mang. Chân tâm tịch diệt chỉ. U Nguyệt sợ sệt nhìn về phía cái kia đạo chỉ mang. Rõ ràng khoảng cách như thế xa, lại có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng, thậm chí dâng lên không nên phản kháng suy nghĩ. Ầm ầm. Vạn ma phệ tâm đỉnh nhẹ nhàng chấn động, thanh âm giống như tiếng sấm. U Nguyệt linh đài trong nháy mắt trong sạch, lấy lại tinh thần, chỉ mang đã chống đỡ đến mi tâm của nàng. Vạn ma phệ tâm đỉnh phát ra một đường hắc quang, đánh trúng U Nguyệt thân thể. U Nguyệt thân thể trực tiếp biến trong suốt. Ngọc Hoa Thiên Quân chỉ mang tựa như không có gì xuyên qua U Nguyệt thân thể, trực tiếp đánh trúng vạn ma phệ tâm đỉnh. Đông. Giống kim loại va chạm thanh âm, vạn ma phệ tâm đỉnh không nhúc nhích tí nào. Nếu là đỉnh tiêm thiên nhân ra tay, có lẽ còn có thể cực phẩm linh bảo bên trên lưu lại vết tích. Nhưng Ngọc Hoa Thiên Quân nhà, vẫn là kém không ít. Xem ra đối đầu ngươi dạng này nhiều năm thiên nhân hậu kỳ, kinh nghiệm của dĩ vãng căn bản không có nổi chút tác dụng nào. U Nguyệt trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sao sợ. Nàng mới vừa rồi là thực sự lấy Ngọc Hoa Thiên Quân đường. Nếu không phải vạn ma phệ tâm đỉnh tự chủ khôi phục, đưa nàng thân thể hư hóa, chỉ sợ nàng đã thua. Không chỉ là tu vi chênh lệch, liền ngay cả chiến đấu kinh nghiệm nàng đều kém rất nhiều. Chém. Ngọc Hoa Thiên Quân cũng không tiếc lời, trong mắt chỉ có U Nguyệt, hoặc là nói chỉ có U Nguyệt bên cạnh vạn ma phệ tâm đỉnh. Linh quang bùng lên, đùi bằng hóa lưỡi đao, vạn vật quy tịch. Vô số hư không chi nhận chém về phía U Nguyệt. U Nguyệt rôi ra một cái tay cấp tốc khoác lên vạn ma phệ tâm đỉnh thân đỉnh. Băng lãnh xúc cảm nhường nàng linh đài tùy thời bảo trì sáng suốt. Một cỗ cổ lão, tang thương, lại tràn ngập uy nghiêm khí tức tràn ngập ra. Vạn ma phệ tâm đỉnh không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo. Một cỗ ma khí nồng nặc từ trong đỉnh mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Bốn phía hư không chi nhận trực tiếp chôn bụi. Thiên ma vũ. U Nguyệt khuôn mặt bị một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng che lấp, chỉ lộ ra một đôi như hàn tinh lấp loé con người. Theo một trận trầm thấp mà xa xăm tiếng nhạc vang lên. U Nguyệt chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay điểm nhẹ không khí, xúc động vô hình dây đàn. Không khí bắt đầu ba động, gió nhẹ mang theo nàng hát xa váy gợn sóng. Thiên ma vũ, U Nguyệt cô thân thể này tiền thân, vị kia ma môn thánh nữ am hiểu nhất võ học. Tại thái dịch ma công bên trong, đồng dạng cũng là đứng đầu nhất thủ đoạn một trong. Không chỉ có thể mị hoặc tâm thần, mà lại có thể dẫn ra giữa thiên địa âm sát chi khí, đem vũ giả ý chí hóa thành thực chất công kích. Ngọc Hoa Thiên Quân thần sắc cũng dần dần ngưng trọng. U Nguyệt mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn trôi chảy. Cánh tay khẽ dương, xoay tròn, nhảy vọt, mỗi một cái bộ pháp đều đạp ở vô số trái tim của người ta bên trên. Lấy Ngọc Hoa Thiên Quân tu luyện Tĩnh Vũ Ninh Trần Quyết tâm tính, đều cảm giác được một cô khô nóng. Tích đáp. Ngọc Hoa Thiên Quân đưa tay vừa tiếp xúc với máu mũi. U Nguyệt thân ảnh biến mất không thấy, thay vào đó là vô số y phục đơn bạc xá nữ. Nhất cử nhất động câu hồn phách người. Thử. Ngọc Hoa Thiên Quân kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Cảnh sát trước mắt trong nháy mắt trong sạch, cách đó không xa, U Nguyệt hô hấp nặng nề, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên vừa rồi Thiên Ma Vũ đối nàng gánh vác không nhỏ. Vạn Ma Phệ Tâm Đỉnh cũng thu liễm uy năng, không có U Nguyệt chân nguyên ủng hộ, Vạn Ma Phệ Tâm Đỉnh năng lực phòng ngự điểm đấy, nhưng là công kích nhưng lại xa xa không đủ. Lão tổ, động thủ đi. U Nguyệt bên người xuất hiện một vị gầy gò lão giả, chính là quan chiến thật lâu ngũ hành lão tổ. Phó thi chủ nếu là có thể đột phá thiên nhân trung kỳ, hôm nay sợ là một người cũng có thể bắt lấy hắn, bởi vì U Nguyệt muốn cảm thụ một chút thiên nhân hậu kỳ cường giả thực lực, cho nên ngũ hành lão tổ một mực tại chỗ tối lực trận. Hiện tại xem ra, muốn dựa vào nàng một người cầm xuống Ngọc Hoa Thiên Quân, xác thực không quá hiện thực. Hừ, xem ra chính là không có tộc ta chuyện, các ngươi cũng dự định cầm xuống Ngọc Hoa Thành a. Ngọc Hoa Thiên Quân nhìn về phía ngũ hành lão tổ. Cho đến ngày nay, vị này thượng cổ thiên nhân tại đương thời đồng dạng thanh danh hiển hách. Chí ít đông cực vực thế lực khắp nơi đều biết Đại Hạ Vương triều có một vị tại thiên nhân trung kỳ liền có thể đối đầu thiên nhân hậu kỳ cường giả. Tự nhiên không phải, ta Trấn Vũ Ti thống soái cái này vạn dặm sơn hà, tự nhiên có trách nhiệm giữ gìn một phương an bình. U Nguyệt ăn vào một viên khôi phục chân nguyên đan dược nhẹ giọng mở miệng. Dối trá. Ngọc Hoa Thiên Quân trầm giọng nói. Phó ti chủ, còn cùng kẻ này nói nhảm cái gì? Đoạt linh tộc. Hắc hắc. Thật sự là đã lâu không gặp. Vũ hành lao tổ cười quái dị một tiếng. Ngọc Hoa Thiên Quân bốn phía xuất hiện mấy đạo vết nứt không gian. Không gian kia trong cái khe, nô ra vô số tráng kiện dây leo, xanh biếc như ngọc, đồng nhiên hướng Ngọc Hoa Thiên Quân cuốn tới. Dây leo trong nháy mắt liền đem Ngọc Hoa Thiên Quân quanh thân quấn quanh số vòng, càng quấn càng chặt, giống như có đem Ngọc Hoa Thiên Quân cốt nhục đập vỡ ý tứ. Các ngươi có phải hay không? Quá coi thường bản Thiên Quân rồi. Ngọc Hoa Thiên Quân quần áo bay phất phới, sợi tóc theo gió tung bay, vết máu ở khóe miệng chẳng biết lúc nào biến mất, thân thể giống như là bốc cháy lên ngọn lửa vô hình. Tất cả dây leo toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, ngay cả một tia cho tàn cũng không lưu lại. Ngũ Hành lão tổ thần sắc biến chăm chú, không có chút nào xem nhẹ đối phương ý tứ. Mặc dù không như trên cổ thiên nhân hậu kỳ cường đại như vậy, mà dù sao là thiên nhân hậu kỳ, đồng dạng chẳng yếu đi đâu. 3. Chắp tay trước ngực, một đầu trăm trượng hỏa long cùng một đầu trăm trượng thủy long chống rông xuất hiện. Bầu trời một vệt kim quang hiện hiện, rơi xuống vô số phát ra binh qua sát phạt thanh âm kim kiếm. Đại địa giạn nước, một con to lớn bùn tay như địa long xoay người, phóng lên tận trời. Lúc trước trong vết nứt không gian xuất hiện lần nữa khô một dây leo. Ngũ Hành, Ngọc Hoa Thiên Quân trong tay cấp tốc kết xuống phức tạp ấn quyết. Một thanh Long Vũ làm thành cây quạt xuất hiện trong tay hắn. Thượng phẩm linh bảo, Hóa Vũ Phiến. Nhẹ nhàng một cái, không thấy gió nổi lên, thế nhưng là kim kiếm, thủy hỏa song long, dây leo, bùn tay toàn bộ lâm vào pha quay chậm. Tốc độ chậm lạ thường, Ngọc Hoa Thiên Quân thân hình lóe lên, thoát ly Ngũ Hành công kích phạm vi. Vành minh không ngừng, không có lan đến gần Ngọc Hoa Thiên Quân mảy may. Huyết Quang Trưởng, U Nguyệt Đỉnh lấy vạn ma phệ tâm đỉnh từ Ngọc Hoa Thiên Quân nghiêng người xuất hiện. Trường phong chưa đến, Ngọc Hoa Thiên Quân thể nội huyết dịch đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. Ngọc Hoa Thiên Quân không hề nghĩ ngợi, trở tay một cái, vẫn là không có gió. Chỉ là vạn ma phệ tâm đỉnh phát ra một tiếng vù vù, trong không khí có vỡ vụn thanh âm vang lên. U Nguyệt động tác không có chút nào trở nên chậm. Bàn tay nổi lên tinh hồng huyết quang, một trường đánh vào Ngọc Hoa Thiên Quân hộ thể chân nguyên phía trên. Ầm. Ngọc Hoa Thiên Quân từ không trung rơi xuống. Ngũ Hành Hoàn thu. Ngũ Hành lão tổ tay mắt lênh lẹ, năm mai vòng đồng bằng tốc độ kinh người hướng Ngọc Hoa Thiên Quân kích xạ. Mỗi một mai vòng đồng ở giữa hô ứng lẫn nhau, hình thành một cái hình lập phương ngũ sắc lồng giam, trực tiếp đem Ngọc Hoa Thiên Quân giam ở trong đó. Một vòng sáng chói ánh sáng vòng từ trên thân Ngọc Hoa Thiên Quân dâng lên, trong tay quạt lông bộc phát ra kinh người uy năng. Ngũ sắc lồng giam chấn động kịch liệt, bị Ngọc Hoa Thiên Quân phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Ngọc Hoa Thiên Quân thân hình thoát một cái, lóe ra ngũ sắc lồng giam. Ngũ Hành lão tổ mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Nếu là Ngọc Hoa Thiên Quân trong tay quạt lông không phải thượng phẩm linh bảo, hắn tuyệt đối trốn không thoát Ngũ Hành hoàn trói buộc. Biển mây bốc lên, như là đun sôi nước sôi, U Nguyệt lần nữa đạp không mà đến, hai con ngươi như bực sâu, lóe ra nhiếp nhân tâm phách hồng quang. Nhận lấy cái chết. Vạn ma vệ tâm đỉnh bên trong truyền đến trận trận ma vật gào thét. Ngọc Hoa Thiên Quân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Hóa Vũ Phiến một cái vung ra. Mặt quạt xuất hiện vân hạc vô cánh, hóa thành đạo đạo lưu quang. Mỗi một đạo lưu quang đều ẩn chứa tịnh hóa vạn vật hạo nhiên chính khí. Vạn ma hướng tông, phệ tâm diệt linh. Ma môn thánh nữ không lùi mà tiến tới, đỉnh đầu vạn ma phệ tâm đỉnh ầm vang rơi xuống. Trong đỉnh ma vật hóa thành màu đen dòng lũ, cùng lưu quang va chạm. Dòng lũ bên trong ma vật hình thái vật mèo, hóa thành từng cái dữ tợn ma chảo, xuyên thấu lưu quang, chụp vào Ngọc Hoa Thiên Quân yếu hại. Ngọc Hoa Thiên Quân thân hình không ngừng lấp lóe, mỗi một lần đều miễn cưỡng tránh đi ma chảo công kích. Cho bản Thiên Quân lăn đi. Ngọc Hoa Thiên Quân thanh âm cuối cùng lộ ra vẻ lo lắng. Hóa Vũ Phiến lần nữa huy động, mặt quạt xoay tròn, hình thành một cỗ to lớn phong bạo, đem tới gần ma chảo cuốn vào trong đó. Trong gió lốc sấm sét vang dội, ma chảo ở trong ánh chớp tiêu tán vô hình. Phong bạo qua sau, Ngọc Hoa Thiên Quân thân hình đã định, Hóa Vũ Phiến điểm nhẹ hư không. Một đường thanh huy từ mặt quạt tràn ra, hóa thành thiên ti vạn lũ linh quang, bệnh thành một cái lưới lớn, hướng U Nguyệt trùng tới. Thật coi lão phu không tồn tại sao? Ngũ Hành lão tổ xuất hiện tại Ngọc Hoa Thiên Quân phía sau, thường thường không có gì lạ một quyền, lại đem Ngọc Hoa Thiên Quân đánh một cái lảo đảo. Hộ thân quang hoàn đều có vỡ vụn dấu hiệu. Một bên khác, U Nguyệt đối mặt linh quang lưới lớn, hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không hoảng hốt. Vạn ma phệ tâm đỉnh hào quang tỏa sáng, miệng đỉnh một tấm, tất cả linh quang bị đều hút vào trong đó. Chỉ bất quá U Nguyệt sắc mặt càng thêm tái nhợt một điểm. Tu vi hiện tại của nàng, thôi động vạn ma phệ tâm đỉnh còn không cách nào làm được đánh lâu. Ghê tởm. Ngọc Hoa Thiên Quân ổn định thân hình sau, sắc mặt cuối cùng không còn lúc trước thong dong. Không nghĩ tới một cái thiên nhân sơ kỳ cùng một cái thiên nhân trung kỳ có thể đem hắn bức đến loại trình độ này, mà lại hai người một cái cầm trong tay cực phẩm linh bảo, một cái cầm trong tay thượng phẩm linh bảo, nhường hắn liên chạm trận đầu thuật đều làm không được. Xem trưởng, coi quyền. U Nguyệt cùng Ngũ Hành lão tổ đều khai thác nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu. Có linh bảo hộ thân, bọn hắn căn bản không sợ Ngọc Hoa Thiên Quân giống như thủ đoạn công kích. Ba người từ trên trời đấu đến dưới đất, lại từ trên mặt đất đánh tới trên trời. Về thành trước bên trong, lại tính toán sau. Ngọc Hoa Thiên Quân thầm nghĩ trong lòng, lập tức toàn lực ra tay, thiên nhân hậu kỳ thực lực kinh khủng triển lộ không thể nghi ngờ. Tạm thời bước lui U Nguyệt cùng Ngũ Hành lão tổ sau, không chút do dự hướng phía Ngọc Hoa thành bay đi. Cái khác đoạt linh tộc nhau nhau tìm tới cái, thế nhưng lại bị đối thủ kéo chặt lấy, hoàn toàn thoát thân không ra. Ngọc Hoa thành có Ngọc Hoa Thiên Quân hoa lớn đại giới bày ra trận pháp, chỉ cần đi vào Ngọc Hoa thành, hai người này nếu là dám theo vào đến, Ngọc Hoa Thiên Quân có niềm tin tuyệt đối bắt lấy bọn hắn. Mơ tưởng trốn. U Nguyệt cùng Ngũ Hành lão tổ đương nhiên sẽ không bỏ mặc Ngọc Hoa Thiên Quân chạy trở về. Hừ. Ngọc Hoa Thiên Quân cười lạnh một tiếng. Hắn như muốn đi, bằng hai người này nhưng lưu không được hắn. Thân thể dần dần trong suốt, trong đó nổi lên quang mang điểm điểm, tốc độ một nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Ầm. Một thân ảnh chậm rãi từ vô tận trong hư vô đi ra. Quần quần sóng nhiệt không ngừng quyết tán, cực kỳ giống trong truyền thuyết hai nạn chi thần. Ngọc Hoa Thiên Quân mặt bị một quyền này hành có chút biến hình. Tốc độ không giảm, hướng về nơi đến phương hướng bay ngược trở về. Bạn yêu thi ra thịt làm sẹp lại lộ ra quỷ dị hồng quang, phía sau một đôi cánh thịt đoạt người nhãn cầu. nó vậy mà trực tiếp hiện ra cương thi bản tướng. Thi vương hậu kỳ. Ngọc Hoa Thiên Quân bay ngược quá trình bên trong, trên mặt rõ ràng hiện lộ phạm sai lầm kinh ngạc thần sắc. Những người này quá gian trá, một tôn thi vương hậu kỳ vậy mà trốn đến hiện tại mới ra tay, mà lại vừa ra tay trực tiếp đoạn mất đường lui của hắn. Nếu là ngay từ đầu liền biết có cái này cương thi ở một bên ngấp nghé, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy chủ quan. Cái này cấp bậc đoạt linh tộc hôi phi yên diệt chú ấn là không có ích lợi gì. Cùng tiến lên, đem hắn linh hồn bước đi ra. Ti chủ muốn sống. Ngũ hành lão tổ cấp tốc hướng phía Ngọc Hoa Thiên Quân bay đi. Năm mai vòng đồng không ngừng lôi kéo, mở ra một cái ngũ hành lĩnh vực đem Ngọc Hoa Thiên Quân vây khốn. Ngọc Hoa Thiên Quân không thể không tế ra Hóa Vũ phiến cùng ngũ hành hoàn chống lại. Một đạo huyết quang xuyên thủng Ngọc Hoa Thiên Quân bả bay. U Nguyệt giữa ngón tay ngưng tụ huyết mang còn chưa tiêu tán, cấp tốc lại phát ra thứ hai chỉ. Hỗn đản, các ngươi thật muốn bức bản Thiên Quân tự bảo sao? Ngọc Hoa Thiên Quân triệt để duy trì không được cao thủ phong cách. Gào thét thanh âm phạm vi vài dặm có thể nghe. Chương 359, Thiên Cơ lão nhân. Chương 359, Thiên Cơ lão nhân. Ngọc Hoa Thiên Quân thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo nhỏ bé vết rách. Bên trong còn có thể trông thấy ánh sáng mang phun trào. Đối với bọn hắn đoạt linh tộc tới nói, một vị thiên nhân hậu kỳ cường giả nhục thân cũng phi thường chân quý. Nếu là không có Ngọc Hoa Thiên Quân bộ thân thể này tại, hắn tại đoạt linh tộc bên trong địa vị cùng cái khác quỷ vương cấp cũng không cái gì hai loại. Cho nên nếu không có tất yếu, hắn là không nguyện ý tự bạo. Nhưng bây giờ đối mặt ba vị đồng cấp cao thủ vây công, Ngọc Hoa Thiên Quân cũng không thể không lấy tự bạo uy hiếp. Nếu không không đến nhiều nhất 1/3 nén nhang công phu, hắn liền sẽ bị ba người này cầm xuống. Cái kia ngũ hành lão tổ tựa hồ đối với bọn hắn đoạt linh tộc có hiểu biết. Vì phòng ngừa để lộ bí mật, mỗi cái đoạt linh tộc đều sẽ bị gieo xuống hôi phi yên diệt chú ấn. Nhưng là loại này chú ấn nhiều nhất chỉ đối thiên nhân trung kỳ đẳng cấp này có tác dụng. Một khi đồng hóa đến thiên nhân hậu kỳ cường giả, vậy cái này đoạt linh tộc liền sẽ nhảy lên trở thành trong tộc cao tầng. Đồng thời trong linh hồn cũng không có loại này chú ấn. Ghê tởm. Sớm biết lúc trước phía dưới có người đề nghị tại đại hạ vương triều chôn xuống cái đinh thời điểm, mình liền nên từ chối. Hiện tại không chỉ có bị người phát hiện, hơn nữa còn đánh tới cửa. Đối mặt Ngọc Hoa Thiên Quân uy hiếp, U Nguyệt, Vũ Hành lão tổ, Bạc Yêu Thi căn bản không có dừng tay, ngược lại ra tay càng thêm tàn nhẫn. Người sau không có mình tư tưởng, hai cái trước đều là thần kinh bách chiến hạng người, thế nào có thể nhận như thế nhỏ hẹp áp chế? Một vị thiên nhân hậu kỳ tự bạo uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng là ba người bọn họ liên thủ, tuyệt đối có thể đem hắn ăn tới. Kể từ đó, ngược lại còn không cần lo lắng Ngọc Hoa Thiên Quân trước khi chết phản công, chỉ cần chú ý đừng cho đoạt linh tộc linh hồn thể chạy đi chính là. Vạn Ma Phệ Tâm Đỉnh, Ngũ Hành Hoàn, Truy Hồn Linh, ba kiện linh bảo hiện lên xếp theo hình tam giác đem Ngọc Hoa Thiên Quân vây quanh ở trong đó. Ngọc Hoa Thiên Quân trong tay Hóa Vũ phiến hiện tại chỉ còn lại yếu ớt khí tức, lấy một đi ba, mà lại trong đó còn có một cái cực phẩm linh bảo, nó cũng coi như có thể ghi vào đồng cực vực linh bảo sử. Liên thế đều đi chết đi. Ngọc Hoa Thiên Quân gặp ba người khó chơi, chỉ là chung trà thời gian, trên người hắn đã nhiều mấy đạo vết thương, mất đi một bộ thiên nhân hậu kỳ nhục thần, dù sao cũng so thân tử đạo tiêu phải tốt hơn nhiều. Vâng. Ngọc Hoa thành trận pháp toàn diện khôi phục, có thể trông thấy một cái lồng ánh sáng màu trắng đem toàn bộ thành trì bao phủ ở bên trong. Lộng xoạt, dạn nứt thanh âm không ngừng vang lên. Ngọc Hoa thành trận pháp tuyệt đối có thể ngăn trở thiên nhân hậu kỳ cường giả tiến công, nhưng là đối mặt thiên nhân hậu kỳ cường giả tự bạo, vẫn là kém không ít. Lồng ánh sáng màu trắng phía trên xuất hiện vô số vết rạn, mắt thấy là phải vỡ vụn. Nếu như trận pháp một khi vỡ vụn, dư âm nổ mạnh chí ít có thể hủy diệt hơn phân nửa Ngọc Hoa thành. Chấn. Ngũ hành lao tổ trầm thấp tiếng giống vang lên. Một đường ngũ thải lưu quang phóng lên tận trời, chính là thượng phẩm linh bảo Ngũ Hành Hoàn. Thời khắc này Ngũ Hành Hoàn uy lực phát huy đến cực hạn. Bạo tạc phạm vi vậy mà tại Ngũ Hành Hoàn trấn áp xuống dần dần thu nhỏ. Lao phu không kiên trì được bao lâu, các ngươi nhanh đi bắt lấy cái kia đoạt linh tộc, sau đó tới giúp lão phu. Ngũ Hành lão tổ thanh âm dồn dập hô. U Nguyệt cùng Bạc Yêu Thi phá vỡ sương mù, hướng phía một đường trốn xa thân ảnh đuổi theo. Thu. Vạn Ma Phệ Tâm Đỉnh cấp tốc biến lớn, miệng đỉnh hướng xuống, cây cối, núi đá, không khí hết thảy bị hút vào trong đỉnh. Bạc Yêu Thi hai cánh mở ra, tốc độ nhanh gây nên trận trận âm bạo. Truy Hồn Linh hóa thành một đường lưu quang theo sát hắn sau. Linh. Tiếng chuông lăn lư. Phía trước chạy trốn đoạt linh tộc như bị sét đánh. Vạn Ma Phệ Tâm Đỉnh từ trên trời giáng xuống, lập tức đem cái này đoạt linh tộc nuốt vào. Bắt được cái này đồng hóa Ngọc Hoa Thiên Quân đoạt linh tộc sau, hai người cấp tốc trở về trợ giúp Ngũ Hành lão tổ giải quyết tự bạo dư ba. Ngũ Hành lão tổ áo bào vỡ vụn, râu ria bị đốt đi một nửa, trên thân không ngừng khói đen bốc lên. Một mình hắn muốn ngăn trở Ngọc Hoa Thiên Quân tự bạo vẫn là quá miễn cưỡng. Nếu là U Nguyệt cùng Bạc Yêu Thi lại không tới, vậy hắn cũng muốn thu tay. Còn tại ba người phối hợp coi như ăn ý liên thủ phía dưới, rất mau đem tự bạo dư ba chôn bụi. Trốn. Những chiến trường khác đoạt linh tộc gặp một màn này, không có chút gì do dự, tạm thời bước lui đối thủ sau, hướng phía bốn phương tám hướng phi đột. Trấn Vũ Ti thiên nhân cường giả nhau nhau đuổi sát mà đi. Đều giết đi. U Nguyệt đối Bạc Yêu Thi nhẹ nói. Bạc Yêu Thi mặc dù không có tư tưởng của mình, nhưng là đơn giản mệnh lệnh còn có thể nghe hiểu. Những này đoạt linh tộc đều bị xuống hôi phi yên diệt chú, đã bắt không được người sống, liền thế đều giết, cũng coi như suy yếu đoạt linh tộc thực lực. Đồng hóa Ngọc Hoa Thiên Quân đoạt linh tộc đã bị nàng trấn áp tại Vạn Ma Phệ Tâm Đỉnh bên trong, cái này đã đủ. Siêu. Bạc Yêu Thi thân ảnh biến mất không thấy. Huyền Minh. Nghe nói nhân tộc 14 đại vực, mỗi một vực đều có một vị thiên cơ lão nhân. Không biết thế nhưng là thật. Núi xương đá lởm chởm, đường đá bốn lượng, thác nước như luyện, từ vách đá ngàn trượng phía trên lao nhanh mà xuống. Hạ Mặc đi theo một vị thanh niên áo trắng chậm rãi đi ở trong núi, Thanh niên áo trắng này chính là năm đó thiên cơ các truyền nhân huyền cảnh, hiện tại đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Hạ Mặc chỉ là tùy tiện tìm một chỗ thiên cơ các tại Đông Cực vực cơ quan, cũng không lâu lắm, huyền cảnh liền tự mình chạy đến nên đón. Đáng tiếc, đối với đoạt linh tộc một chuyện, vị này thiên cơ các truyền nhân đồng dạng không biết, cho nên chỉ có thể tới gặp vị này Đông Cực vực thiên cơ lão nhân. Không tệ, nhân tộc 14 đại vực đều có một vị thiên cơ các chủ truyền người, bọn hắn đối ngoại gọi chung đều là thiên cơ lão nhân. Đông Cực vực thiên cơ lão nhân chính là sư phụ của ta. Huyền cảnh thành thật trả lời, chuyện này người biết không ít, cũng không tính cái gì bí mật. Vương gia, đến. Ước chừng đi đến giữa sườn núi thời điểm, huyền cảnh thanh âm vang lên lần nữa. Hạ Mặc ánh mắt nhìn về phía vị kia bên vách núi thả câu lão giả. Vị này chính là Đông Cực vực thiên cơ lão nhân. Hắn vậy mà nhìn không thấu đối phương cụ thể tu vi, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được vị này thiên cơ lão nhân cùng băng thiên quân khí cơ có chút giống. Nghĩ đến không phải trên người có cái gì bảo vật, chính là có che lấp tu vi bí pháp. Hẳn là một vị đỉnh tiêm thiên nhân không thể nghi ngờ. Như 14 đại vực thiên cơ lão nhân đều là cái này tu vi. Vậy cái này thiên cơ các không hổ là nhân tộc siêu cấp thế lực một trong. Sư phụ, vương gia đến. Huyền cảnh cung kính hướng phía thả câu lão giả hành lễ. Thả câu lão giả cũng chính là thiên cơ lão nhân, cần câu trong tay nhẹ nhàng lắc lư. Thiên cơ lão nhân một tay lấy cần câu trong tay giơ lên, một cây trong suốt sợi tơ tóe lên không ít bọt nước. Một chỗ khác cái gì đều không có. Đáng tiếc, đáng tiếc. Những xuất sinh này biến thông minh không ít, không có mồi tuyến xem ra là sẽ không lại cắn. Thiên cơ lão nhân có chút thất vọng lắc đầu. Vương gia ý đồ đến, lão hủ đã biết được. Đoạt linh tộc một chuyện, thiên cơ các dò xét rõ ràng sau, chắc chắn nói rõ sự thật. Nhưng là một chuyện khác, giống như chính là vương gia việc tư. Chương 360, chiêu cáo thiên hạ. Chương 360, chiêu cáo thiên hạ. Diệu tính huyền cơ dòm tạo hóa, thôi diễn thiên cơ như bình thường. Bản vương còn chưa mở lời, lão nhân gia liền biết bản vương ý đồ đến. Thiên cơ lão nhân thật sự là danh bất hư truyền a. Hạ Mặc đi đến thiên cơ lão nhân cách đó không xa có chút chắc tay. Đoạt linh tộc một chuyện, bản vương cũng không phải rất gấp, dù sao đây là nhân tộc đại sự. Đông Cực vực mỗi một cái thế lực đều không thể chỉ lo thân mình. Thiên cơ các không tra, ta đại hạ vương triều cũng biết triển khai điều tra. Còn như một chuyện khác đi không biết thiên cơ các muốn mở cái gì giá. Thiên cơ lão nhân đem không ngồi dây câu thu hồi, xoay người lại, nhìn về phía Hạ Mặc trong mắt mang theo vẻ tò mò. Ha 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 ha, lão hủ chẳng qua là kể chuyện cười. Vương gia chính là vận mệnh không lường được người. Ta thiên cơ các đối với vương gia dạng này người luôn luôn giao hảo. Thế nào biết lái ra cái gì điều kiện đâu. Lão nhân gia vẫn là theo quy củ tới đi, bản vương nhưng không có vô ích thiếu ân tình thói quen. Muốn là bình thường người, có thể miễn phí, Hạ Mặc cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là đối mặt thiên cơ các dạng này lại nhảy thế lực. Những chuyện nhỏ nhặt này chi tiết muốn càng chú ý kiếp trước mưa dầm thấm đất dưới, tốt xấu hắn vẫn là biết nhân quả hai chữ. Hiện tại lấy không người ta chỗ tốt, không chừng thời điểm nào biết cả gốc lẫn lãi còn trở về. Chẳng qua là một người thân phận mà thôi. Giữa các ngươi chuyện cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Vương gia đã có tâm, vậy chỉ dùng một kiện hạ phẩm linh bảo đem đổi lấy kia áo tím nữ nhân thân phận đi. Thiên cơ lão nhân khẽ khẽ lắc đầu. Hắn vừa rồi ngược lại thật sự là không có cái gì tính toán. Vị này đại hạ vương triều võ vương thật sự là có chút cẩn thận. Chỉ là có một chút ngược lại là đúng, hắn mặc dù không có cái gì tính toán, nhưng vô duyên vô cớ bị người chỗ tốt, tự nhiên sẽ sinh ra một phần nhân quả. Một cái thân phận mà thôi liền muốn một kiện hạ phẩm linh bảo. Ở trong mắt thiên cơ lão nhân có lẽ cái giá tiền này vẫn là cái hữu nghị giá. Nhưng Hạ Mặc theo hơi kinh ngạc. Hắn biết thiên cơ lão nhân sẽ không công phu sư tử ngoạn. Xem ra cái kia áo tím nữ nhân thân phận thật sự là không đơn giản. Hạ Mặc bàn tay mở ra, một cây hỏa hồng roi xuất hiện trong tay. Roi hướng thiên cơ lão nhân bay đi. Thiên cơ lão nhân tay cầm đến roi một khắc này, roi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà trong tay của hắn cũng không có trông thấy có cái gì tu di nạp giới tồn tại. Kỳ môn thuật pháp thật đúng là thuận tiện. Đáng tiếc hắn đến bây giờ đều không có đánh dấu ra một loại kỳ môn võ học. Nhân tộc 14 đại vực có một vực tên là Vân Trạch. Vân Trạch vực có một cái thế lực lớn độc tông. Cái này độc tông thực lực tổng hợp cũng không tại Đông Cực vực Thiên Khung Điện phía dưới. Cô gái mặc áo tím kia chính là độc tông đại trưởng lão, Bạch Thu Linh. Vương gia vị kia hồng nhan, thân phụ hiếm thấy thiên tuyệt độc thể, nếu là đến độc tông, tất nhiên sẽ nhận cực lớn vung trọng, vương gia cũng không cần qua với lo lắng. Vân Trạch vực độc tông, thực lực không kém Thiên Khung Điện. Hạ Mặc thần sắc hơi động. Từ ngày đó kia áo tím nữ nhân nói đến xem, tinh su an toàn hẳn là có thể cam đoan. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này gọi là độc tông thế lực lớn, lại có thể cùng Thiên Khung Điện đánh đồng. Phải biết thế lực lớn ở giữa chiến lệnh, có đôi khi cũng phi thường lớn. Thiên Khung Điện bên ngoài đỉnh tiêm tiên nhân liền có 3 vị. Vân Trạch vực cùng Đông Cực vực ở giữa, cách xa nhau 2 cái đại vực. Độc tông đại trưởng lão chắc hẳn cũng là có cái gì chuyện quan trọng mới đi đến Đông Cực vực. Thiên Cơ lão nhân tiếp lấy nói bổ sung. Ồ, ngay cả lão nhân già cũng không biết kia độc tông đại trưởng lão đến Đông Cực vực cần làm chuyện gì. Hạ Mặc tò mò nhìn Thiên Cơ lão nhân. Cái này cũng không phù hợp thiên cơ các người thiết. Ha ha ha. Muốn thôi diễn sự vật nhân quả càng lớn, cần thiết trả ra đại giới liền càng cao. Tựa như vương gia sư môn, thiên cơ các nội bộ đã nhất trí thảo luận thông qua, triệt để từ bỏ sử dụng thuật pháp đến suy tính. Nếu là vương gia nguyện ý báo cho lão hủ, linh đài phương Tuấn Sơn, tàng nguyệt tam tinh động lai lịch. Như vậy thiên cơ các nguyện ý trợ giúp vương gia cùng độc tông vị kia đại trưởng lão đáp cầu rắn mối. Thiên cơ lão nhân nhẹ giọng cười nói, bọn hắn còn không có từ bỏ sao? Hạ Mặc cổ quái nhìn thoáng qua thiên cơ lão nhân. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước vị kia suy tính bổ đề tổ sư điên rồi thiên cơ các tiền bối, cũng hẳn là một vị thiên cơ lão nhân. nếu không trước mắt vị này không có khả năng còn muốn lấy chuyện này. Không phải không nói cho các ngươi, mà lại ta căn bản không biết Phương Thốn Sơn cửa hướng chỗ nào mở. Bản Vương sư môn chính là Thông Dong Thiên Địa bên ngoài một chi, không được cho phép, Bản Vương cũng không dám tùy ý lộ ra sư môn tin tức. Đã Bản Vương vị kia hồng nhan không có cái gì nguy hiểm, cũng là không nóng lòng nhất thời. Vân Trạch Bực, Độc Tông, nếu có nhàn hạ, Bản Vương sẽ đích thân tới cửa bái phòng. Đa tạ lão nhân ra báo cho, Bản Vương cáo tử. Hạ Mặc có chút chắp tay, không có chút nào lưu luyến, hướng thẳng đến dưới núi đi đến. Có thể cùng Tiên Khung Điện đánh đồng tông môn, khẳng định không phải hiện tại Đại Hạ Vương triều có thể mơ ước, mà lại lấy tính xu thiên phú, đi đến kia Độc Tông tất nhiên sẽ nhận lớn lao vung trọng. Nói không chừng cái tầng quan hệ này chính là tương lai Chấn Vũ Ti tiến quân Vân Trạch Bực thời cơ. Dưới mắt chuyện gấp gáp nhất vẫn là đoạt linh tộc. Mặc dù Thiên Cơ lão nhân hứa hẹn biết điều tra việc này, nhưng hắn cũng không quen thuộc bị động chờ đợi. Nửa tháng về sau, Đông Cực Vực có một cố không biết cụ thể số lượng đoạt linh tộc tin tức. Bằng tốc độ kinh người quyết tán, thẳng đến lan tràn toàn bộ Đông Cực Vực. Ngọc Hoa Thành chuyện xảy ra cũng truyền ra ngoài. Đông Cực Vực một mảnh xôn xao. Dị tộc cũng không đáng sợ, thậm chí quỷ tộc cũng không đáng sợ. Nhưng loại này có thể đem người đồng hóa, bên ngoài nhìn không ra bất cứ dị thường nào chủng tộc. Mức độ nguy hiểm tuyệt đối hiện lên bao nhiêu lên cao. Ngọc Hoa Thành tại Đông Cực Vực danh tiếng không nhỏ. Không nghĩ tới dạng này thế lực, bao quát thiên nhân hậu kỳ Ngọc Hoa Thiên Quân ở bên trong, tất cả đều lặng yên không một tiếng động bị đoạt linh tộc đồng hóa. Nếu không phải Đại Hạ Vương triều đem đoạt linh tộc tin tức chiêu cáo thiên hạ, bọn hắn cũng đều mơ mơ màng màng. Đã Ngọc Hoa Thành có thể bị đoạt linh tộc công phá, như vậy cái khác tông môn tự nhiên cũng có thể là lẫn vào đoạt linh tộc. Lại nghĩ sâu một điểm, ngoại trừ công bố tin tức này, Đại Hạ Vương triều nhìn trong sạch một điểm. Còn lại 9 nhà thế lực lớn ai dám cam đoan không có đoạt linh tộc thẩm đấu? Đông Cực Vực trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người nhìn về phía thân bằng hảo hữu nhãn thần đều có chút là lạ. Rất nhiều tông môn khai bắt đầu triệu tập môn nhân đệ tử, dùng linh hồn hệ linh bảo bài trừ đoạt linh tộc. Không thể không nói thật là có hiệu quả, một số người tiếp vào mệnh lệnh này sau, trực tiếp sát hại đồng môn phản bội chạy trốn. Có ít người thì là bị linh hồn hệ linh bảo soi sáng ra linh hồn bản tướng. Từ các đại tông môn lục tục ngo ngoe công bố kết quả đến xem, đoạt linh tộc đồng hóa đối tượng, yếu nhất đều là bắt cảnh trở lên tồn tại. Mà lại đối với toàn bộ Đông Cực Vực bắt cảnh trở lên cao thủ số lượng tới nói, chiếm so kỳ thật vô cùng ít ỏi, thậm chí có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Xem ra đoạt linh tộc đối Đông Cực Vực thẩm thấu hẳn là cũng không có đến đặc biệt nghiêm trọng tình trạng. Đại Hạ Vương triều giáp tâm không tốt. La Môn một tòa ám điện bên trong, áo xám cho lão giả ngồi tại một tấm màu đen trên bảo tọa. Bốn phía có hơn 10 đạo thân ảnh, trên mặt toàn bộ đều mang theo một loại đặc thù mặt nạ. Chương 361, có thế lực lớn. Rơi vào. Chương 361, có thế lực lớn. Rơi vào. Đắc. 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 Áo xám cho lão giả tay phải chống đỡ lấy đầu, tay trái một chỉ khẽ chọc, bảo tọa chênh chênh nhưng có âm thanh. Đoạt linh tộc một chuyện, vốn không dùng dỗ đến hiện tại mọi người đều biết tình trạng. Chỉ cần âm thầm thông chi Đông Cực Vực mấy nhà thế lực lớn, tuyệt đối có thể đem Đông Cực Vực gần tàng đoạt linh tộc tra ra. Đại Hạ Vương triều dạng này giống chống khua chiêng chiêu cáo thiên hạ. Nguyên bản bình tĩnh Đông Cực Vực trong nháy mắt hỗn loạn lên. Trong khoảng thời gian này không biết bao nhiêu người thừa dịp đoạt linh tộc một chuyện đục nước béo cỏ. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy có người chém giết lẫn nhau, mà lại đang chém giết lẫn nhau bên trong, hai bên đều chỉ vào đối phương hô to đoạt linh tộc. Hừ, Đại Hạ Vương triều thay thế chưa ra. Ta nghiên cứu qua cái này vương triều phát triển lịch sử, có thể đi đến hôm nay, toàn bộ nhờ vị kia Vũ Thiên Quân một người chống lên. Bọn hắn cùng Đông Cực Vực truyền thống thế lực không giống, có cực mạnh xâm lược tính. Muốn đạt tới mục đích của bọn hắn, tự nhiên chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Một tiếng nói giản mua vang lên. Hắc hắc. Bất kể có phải hay không là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, Đông Cực Vực có đoạt linh tộc tồn tại là sự thật. Ngọc Hoa Thành chuyện xảy ra cũng là sự thật. Môn chủ, không thể không đề phòng a. Lại có một thanh âm vang lên. Áo xám cho lão giả từ từ mở mắt. Hiện tại trong môn không có nhiệm vụ trong người thiên nhân cường giả cũng chỉ có các ngươi. Từ trên xuống dưới, từng bước kiểm tra đi, trước cam đoan chúng ta những người này là an toàn. Sau đó lại kiểm tra cửa phía dưới người, còn có những cái kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thiên nhân trưởng lão. Mỗi một cái đều muốn trở lại đón thủ kiểm tra. Lão phu cũng không muốn có một ngày về tới đây, lâm vào đoạt linh tộc vây công. Áo xám cho lão giả nói xong, ám điện bên trong một mảnh lặng ngắt như tờ. Vô luận lúc trước cái kia đạo thanh âm giản mùa, vẫn là đề nghị phòng bị đoạt linh tộc người, tất cả cũng không có lại nói tiếp. Kiểm tra trong bọn họ có hay không đoạt linh tộc kỳ thật phương pháp rất đơn giản, chính là ở trước mặt tất cả mọi người tiến hành một lần nguyên thần xuất hiếu. Đoạt linh tộc đồng hóa không có cách nào ẩn tàng linh hồn của bọn hắn bản tướng. Điểm này Đại Hạ Vương triều tại công bố tin tức này thời điểm liền đã nâng lên, mà lấy La Môn nội tình, tự nhiên cũng có quan hệ với đoạt linh tộc loại này ghi chép. Nhưng bây giờ vấn đề là, ngay trước như thế nhiều thiên nhân cường giả linh hồn xuất hiếu, không thể nghi ngờ là sắp tới với một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. La Môn là Đông Cực Vực đệ nhất sát thủ tổ chức, trong bọn họ thậm chí có một ít người bên ngoài còn có ngăn nắp xinh đẹp thân phận. Nếu là linh hồn xuất khiếu quá trình bên trong có người ra tay với mình, sát thủ ở giữa nhưng không có tín nhiệm có thể giảng. Thế nào rồi? Lúc trước còn một cái hai cái muốn tra rõ, hiện tại cũng không nói. Có Lao Phu ở đây, còn lo lắng cái gì? Ai dám thừa dịp loạn ra tay, vậy sẽ lọt vào toàn bộ La Môn truy sát. Lao Phu tin tưởng sẽ không có người muốn tiếp nhận cái này hậu quả. Áo xám cho lão giả quét mắt một vòng, cuối cùng nhất rơi vào ngay từ đầu cái kia lên tiếng thân ảnh giàn mua bên trên. Yến trưởng lão, liền từ ngươi bắt đầu đi. La Môn dạng này tự tra hành động, tại Linh Dược Tiên Tông Phong Thiên môn, Lôi Âm môn trở thế lực lớn bên trong đồng dạng xảy ra. Thậm chí còn chuyên môn phái người tiến về Đại Hạ Vương triều hỏi tham đoạt linh tộc chi tiết. Những này thế lực lớn trưởng khống giả không có đồ đần, đều có thể nhìn ra Đông Cực vực có một chủng tộc như thế uy hiếp. Đường trưởng lão, tha mạng. Linh Dược Tiên Tông, một vị thiên nhân cường giả nhục thân dần dần nát giữa, hoảng sợ nhìn xem trước mặt phụ nhân. Phụ nhân trong mắt đạm mạc vô cùng. Thẳng đến vị kia thiên nhân cường giả hoàn toàn hóa thành một đám huyết thủy. Huyết thủy bên trong không ngừng toát ra bong bóng, một đường thấy không rõ khuôn mặt hình người hình dáng từ huyết thủy bên trong bay ra. Sau đó hướng phía cùng phụ nhân phương hướng ngược nhau chạy trốn. Phụ nhân vẫn là không có cái gì động tác. Đạo hình người kia hình dáng bay đến giữa không trung, hư ảo thân thể cũng bắt đầu xuất hiện nát giữa tình huống. Cuối cùng nhất trực tiếp hóa thành một đường khói nhẹ tiêu tán. Đường trưởng lão, một đạo bạch quang từ một phương hướng khác bay tới. Bạch trưởng lão, phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Ai? Đây là cái thứ hai. Không nghĩ tới ta Linh Dược Tiên Tông vậy mà cũng bị đoạt linh tộc trà trộn đi vào. Bạch trưởng lão nhìn xem trên đất huyết thủy lắc đầu thở dài một cái. Ta Linh Dược Tiên Tông môn nhân đa số luyện đan sư, ngày bình thường tránh không được tìm kiếm khắp nơi chân quý dược liệu. Tám thành đều là ra ngoài thời điểm, tao ngộ đoạt linh tộc. Đi thôi. Còn muốn hướng tông chủ và thái thượng trưởng lão báo cáo việc này. Họ Đường phụ nhân nhẹ xoay eo nhỏ, hướng phía Linh Dược Tiên Tông chủ phong đi đến. Bạch trưởng lão lần nữa thở dài một tiếng, chỉ có thể theo sát hắn sau. Đông Cực vực muốn loạn đi lên. Phong Thiên môn, Băng Thiên quân, Bạch lão, một ngưng nhi vây quanh một tấm bàn đá. Trên bàn đặt vào ba chén nóng hôi hổi trà. Bạch lão đột nhiên nhẹ giọng cảm thán nói: "Không sao cả. Đông Cực vực những năm này quả thật có chút quá bình tĩnh. Cứ thế với rất nhiều người quên đi phía trên Thần Vũ đại lục, còn có rất nhiều nhân tộc địch nhân tồn tại. Lần này chuyện vừa vặn khiến cái này người hào hào nhớ lại một chút." Băng Thiên quân nhấp một miếng nước trà, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng không thế nào để ý sư phụ. "Ta Phong Thiên môn từ trên xuống dưới đã tra rõ một lần, ngoại trừ một cái vừa mới trở về cựu cảnh hộ pháp bên ngoài, cũng không cái khác bị đoạt linh tộc đồng hóa người. Xem ra dấu ở Đông Cực vực chi này đoạt linh tộc hẳn là cách chúng ta Phong Thiên môn rất xa." Một ngưng nhi đột nhiên mở miệng. Tin tức truyền ra sau, Phong Thiên môn tự nhiên cũng đem cửa người đệ tử tra xét mấy lần. Cuối cùng nhất chỉ phát hiện một cái cựu cảnh hộ pháp bị đồng hóa. "Ồ, cái này đệ tử khi còn sống đi nơi nào?" Băng Thiên quân đặt chén trà xuống, hơi kinh ngạc mà hỏi. "Phong Thiên môn nằm ở Đông Cực vực phương bắc, từ xưa người ở thưa thớt, dạng này đều có người tao ngộ đoạt linh tộc. Đi địa phương rất nhiều, không có cách nào khóa chặt đến cùng là trong cái nào gặp được đoạt linh tộc." Một ngưng nhi lắc đầu. "Người thay sư đi một chuyến Đại Hạ Vương triều, đem Phong Thiên môn chuyện báo cho Võ Vương đi. Bọn hắn phát hiện trước nhất đoạt linh tộc tung tích, chắc hẳn biết đến càng nhiều. Nói cho bọn hắn, tại đối phó dị tộc trong chuyện này, Phong Thiên môn trên dưới tự nhiên toàn lực phối hợp." "Rõ." Một ngưng nhi túi người hành lễ. "Trấn Vũ Ti, U Nguyệt, Dịch Sơn, Vũ Hành lão tổ cùng 10 vị trấn vũ sử toàn bộ tề tụ một đường. Còn có một số thiên nhân khách hành, Ngân Thiên quân, tóc đỏ nam tử cùng gánh vác giải công thiếu niên thỉnh lĩnh xuất hiện. Bạn yêu thi cầm truy hồn linh tự mình truy sát. Ngọc Hoa thành ngoại trừ đồng hóa Ngọc Hoa Thiên quân đoạt linh tộc bị bắt trở về bên ngoài, còn lại toàn bộ ngã xuống." Trên mặt tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, nhao nhao nhìn về phía một tay bắt lấy cái kia đoạt linh tộc đầu Hạ Mặc. Thiên nhân hậu kỳ linh hồn cường độ, toàn bộ Đại Hạ Vương triều cũng chỉ có Hạ Mặc có thể đối hắn tiến hành sư hồn. "A!" Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Hạ Mặc trong tay đoạt linh tộc thân thể vốn là hư ảo, giờ phút này lại như ẩn như hiện, giống như lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn biến mất. Có thế lực lớn. "Rơi vào." Chương 362, Thiên cung điện sứ giả. Chương 362, Thiên cung điện sứ giả. Hạ Mặc nói tựa như một cỗ vòi rồng lướt qua bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Tuy nói trong lòng bọn họ ít nhiều có chút suy đoán, nhưng thật trở thành sự thật thời điểm, vẫn là không nhịn được kinh hãi. Đây cũng không phải là có một số nhỏ đoạt linh tộc thẩm thấu như thế đơn giản. Hạ Mặc dùng từ là rơi bảo. Như thế nào rơi bảo? Đó chính là từ trên xuống dưới, thậm chí bao gồm phía sau đỉnh tiêm thiên nhân ở bên trong, toàn bộ đã biến thành đoạt linh tộc. Đoạt linh tộc tộc nhân không phải sinh ra phi thường khó khăn sao? Muốn hoàn toàn cướp đoạt một cái thế lực lớn, có phải hay không có chút? Thứ ba chấn vũ sử Mão Thỏ Hồng Ngọc giống như con mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phía dưới võ giả cùng người bình thường đoạt linh tộc đương nhiên sẽ không đi đồng hóa. Nếu không thời kỳ thượng cổ, cho dù rất nhiều thế lực liên thủ, cái chủng tộc này cũng sẽ không như vậy dễ dàng diệt vong. Bọn hắn nhất quán tác phong chính là đem một cái thế lực cao tầng toàn bộ đồng hóa. Ti chủ ý tứ, hẳn là cái này thế lực lớn thiên nhân, thậm chí bắt cảnh cùng cựu cảnh võ giả toàn bộ biến thành đoạt linh tộc. Còn như người phía dưới, không biết chân tướng tình huống dưới, trực tiếp nuôi nốt bắt đầu chính là. Mặc dù có tâm tư mẫn cả người phát hiện một chút dấu vết để lại. Hắc hắc. Từ xưa đến nay, uy bức lợi dụng, còn có một số bí pháp khống chế người thủ đoạn chẳng lẽ còn ít sao? Vũ Hành lão tổ có chút mở to mắt. Kể từ khi biết đoạt linh tộc hiện thế sau này, hắn đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhìn như vậy đến, vậy thì không phải là bí cảnh bên trong đoạt linh tộc dư nghiệt. Đông Cực vực bản thân liền cất ở đây sau một chi đoạt linh tộc. Dịch Sơn nắm chặt trong tay Tố Tâm kiếm. U Nguyệt bởi vì luyện hóa vạn ma phệ tâm đỉnh không chỉ có thể đối đầu thiên nhân hậu kỳ, liền ngay cả tu vi đều rất nhanh có thể đột phá thiên nhân trung kỳ. So sánh dưới, hắn vị này trái phó ti chủ liền tương đối lung túng. Kiếm giả phong mang, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có thể cùng nhân sinh chết giao phong. Ti chủ, là cái nào một nhà? U Nguyệt mị hoặc thanh âm vang lên. Ngọc Hoa thành bên ngoài một trận chiến, nàng đối thiên ma vũ có lĩnh ngộ mới. Hiện tại trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có cường đại mị lực. Mấy bị trấn vũ sử lặng lẽ rời đi ánh mắt, không có tận lực nhằm vào, tính cả vì thiên nhân bọn hắn đều có chút chịu ảnh hưởng. Tây Môn gia, Hạ Mặc đem trong tay đoạt linh tộc thu nhập truy hồn linh bên trong, sau đó đi đến cái ghế trước mặt ngồi xuống. Bảo vật này tuy là bạn yêu thi luyện hóa, nhưng là hắn đồng dạng có thể sử dụng. Tây Môn gia, không nghĩ tới là bọn hắn, khó trách như thế nhiều năm đoạt linh tộc có thể tại Đông Cực vực các đại thế lực dưới mí mắt phát triển lớn mạnh. Thì ra là sớm đã cầm xuống bốn nhà bên trong thần bí nhất Tây Môn gia. Tí thử sờ lên trở lại tới một vòng ria mép lông mày phảng phất có cái gì tích tụ, từ đầu đến cuối giãn ra không ra. Hắn đột phá thiên nhân cảnh giới sau, phụ trách trấn vũ đi một chút đối ngoại tình báo. Đối với Tây Môn gia có hiểu biết, nhưng là cho đến bây giờ, ngay cả Tây Môn gia đại bản doanh ở đâu cũng không biết. Người nhà họ Tây Môn số thưa thớt, đúng là rất thích hợp trở thành đoạt linh tộc mục tiêu. Mặc dù không biết to lớn bản doanh chỗ, chỉ là có thể xác định chính là hẳn là tại Đông Cực vực ngã về Tây địa vực. Ty chủ, chúng ta cần ra tăng phía Tây thám tử sao? Tí thử suy tư một hồi, tiếp tục nói, không cần. Có thiên cơ các hạ tràng, Tây Môn gia đại bản doanh chính là lại thần bí, cũng sớm muộn sẽ bị bọn hắn tìm tới. Cái này đoạt linh tộc kết cấu linh hồn phi thường đặc thủ, vừa rồi siêu hồn cũng tận là chút tin tức mảnh vỡ. Hiện tại Tây Môn gia là cái gì bộ dáng, cùng có bao nhiêu cường giả, còn không cách nào biết rõ. Chỉ là có thể khẳng định là chí ít có hai vị đỉnh tiêm thiên nhân tồn tại. Hai vị đỉnh tiêm thiên nhân. Không nghĩ tới cái này ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời Tây Môn gia có như thế nội tình. Xem ra nguyên bản bốn nhà bên trong, phải kể tới Tây Môn gia thực lực mạnh nhất. Trấn Vũ Sử cùng thiên nhân khách khanh nhóm hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên đều bị tin tức này cho rung động đến. Ôi ôi, vậy cũng không dễ nói. Hiện tại đoạt linh tộc đã chiếm cứ Tây Môn gia. Ngọc Hoa Thiên Quân rơi xuống trong tay chúng ta tin tức khẳng định cũng không gạt được bọn hắn. Tiếp xuống liền nhìn phương nào thế lực trước hết nhất có hành động đi. Đi tìm thiên cơ các thế lực tuyệt đối sẽ không chỉ có chúng ta. Một khi Tây Môn gia sự tình bại lộ, khi đó tự nhiên có người đứng ra. Đại Hạ Vương Triều làm Đông Cực vực mới thế lực lớn, phát hiện đoạt linh tộc âm mưu đã đủ. Nếu là lại chủ đạo đối phó đoạt linh tộc chỉ sợ bị phòng bị chính là chúng ta. Từ hiện tại biết đến tình báo đến xem, đoạt linh tộc chuyện mặc dù không nhỏ, nhưng ở toàn bộ Đông Cực vực nhân tộc thế lực trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Chuyện lần này là nguy cơ, đồng dạng cũng là ta Đại Hạ kỳ ngộ. Hạ Mặc thanh âm bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ cảm xúc, chỉ là người ở chỗ này đều nghe rõ hàm nghĩa trong đó. Nói cho cùng Đại Hạ Vương Triều cùng Đông Cực vực những này truyền thống thế lực lớn vẫn là có căn bản khác biệt. Đông Cực vực bất loạn, Đại Hạ Vương Triều cơ hội vùng lên cũng rất nhỏ. Mà lại Đại Hạ Vương Triều thay thế chưa ra, không ít thế lực lớn ánh mắt kỳ thật đã rơi xuống trên người bọn họ. Đoạt linh tộc xuất hiện, ngược lại giúp bọn hắn hấp dẫn phần lớn ánh mắt. "Rõ." Đám người cùng kêu lên đáp. Ánh dạng đông ban đột phá, vàng rực vẩy xuống, chiếu rọi chân trời. Một vị bộ dáng nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử, lăng không dậm chân mà tới. Một bộ trường bào màu trắng bạc theo gió phiêu lãng, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Từ xa nhìn lại, giống như bản thân hắn chính là giữa thiên địa một bộ phận. Rõ ràng là vạn trượng hư không, người này như giống trên đất bằng, mỗi một bước phóng ra đều trong hư không bước ra một đường vô hình gợn sóng. Sau một khắc, người này thân ảnh đã vượt qua vạn thủy thiên sơn. Nơi này chính là kia cái gọi là Đại Hạ Vương Triều. Trương gia vẫn là thật sự là phế vật, lại bị loại này thế lực cho thay thế. Ngân Bạch Trường Bào nam tử rất mau tới đến một mảnh khu kiến trúc trên không. Trong lời nói rất có khinh thường. Theo lời nói rơi xuống, sát trời dần dần biến ảm đạm, giống như tại nên hợp nam tử tâm cảnh. Thiên cung điện sứ giả Giá Lâm, nơi đây ai chủ sự? Còn không mau nhanh chóng lên đón. Thanh âm rộng che ngàn dặm, xa xăm mà đạm mạc, trấn vũ ti trong đại sảnh, tất cả mọi người nhướng mày. Thiên cung điện sứ giả, thế nào tìm tới chúng ta? Dịch Sơn có chút không giải thích được nói, tám thành là vì đoạt linh tộc một chuyện. Thiên cung điện một mực lấy Đông Cực vực nhân tộc chính thống tự cho mình là, bình thường thế lực ở giữa tranh đấu giống như không nhúng tay vào, từ đầu đến cuối duy trì lấy bọn hắn cao cao tại thượng tư thái, nhưng là đối với dị tộc, kia là tuyệt đối không thể chịu được. U Nguyệt, Tiền Bối, hai người các ngươi đi tiếp đãi một chút vị này Thiên cung điện sứ giả đi. Hạ Mặc nói xong quay người hướng phía Lý viện đi đến. Một cái Thiên cung điện sứ giả còn không còn như nhường hắn tự mình đón lấy. Dù là vị sứ giả này là một vị thiên nhân hậu kỳ cũng giống vậy. Chương 363, bước lui. Chương 363, bước lui. Thiên cung điện. Trước mắt Đông Cực vực thế lực lớn bên trong, bọn hắn là duy nhất từ thượng cổ đến nay không có từng đứt đoạn truyền thừa thế lực. Tiên Bối, ngươi có thể đối Thiên cung điện có hiểu biết. Dài răng giặc đường hành lang bên trong, U Nguyệt cùng Ngũ Hành lão tổ sóng vai hướng phía bên ngoài đi đến. Ngũ Hành lão tổ là thượng cổ thiên nhân, nói không chừng còn cùng Thiên cung điện đã từng quen biết. Thân là trấn vũ ti phải phó ti chủ, đối với Thiên cung điện dạng này uy tín lâu năm thế lực lớn, U Nguyệt hứng thú không nói 10 phần, nhưng cũng có cái 7-8 phần. Lão phu năm đó vẫn lạc thời điểm, cũng chưa nghe nói qua Thiên cung điện cái tên này. Nghĩ đến là lão phu vẫn lạc về sau tân sinh thế lực. Thời kỳ thượng cổ khoảng cách dài đằng đẵng. Nếu như lão phu không có đoán sai, cái này Thiên cung điện hẳn là thành lập với thời kỳ thượng cổ mạn. Lúc kia bách tộc đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Rất nhiều thiên tiêu nhân vật thừa cơ của thời. Như lão phu năm đó không có vẫn lạc, nói không chừng cũng biết sáng lập một cái ngũ hành tông gia. Ha ha. Nếu là có thể truyền thừa đến bây giờ, chắc hẳn không thể so với cái này Thiên cung điện kém. Ngũ Hành lão tổ đùa giỡn thanh âm vang lên. Thượng cổ truyền thừa biển chữ vàng tại vị này thực sự thượng cổ thiên nhân trước mặt cũng không có cái gì lọc kính. Người này trong lời nói nghe có chút cuồng vọng. Ta Đại Hạ Vương Triều lại thế nào nói cũng là Đông Cực vực thế lực lớn một trong. Chỉ là một sứ giả liền dám như thế. Cái này Thiên cung điện nghĩ đến cũng là bá đạo đã quen. Tiền Bối phải làm cho tốt chuẩn bị, một hồi động đến, không cần cố kỵ, trực tiếp đem người này cầm xuống. U Nguyệt trêu khẽ tóc xanh, ánh mắt đảo mắt chỗ, mị thái tử tự nhiên. Lão phu biết được, ty chủ để cho ta hai người ra mặt, cũng có không ngã đại hạ uy danh ý tứ. Lấy ngũ hành lão tổ tâm tính đương nhiên sẽ không nhận U Nguyệt ảnh hưởng. Hai người trò chuyện chỉ là thời gian uống cạn chung trà, đường hành lang cuối cùng đã xuất hiện. Sau một khắc, hai người thân ảnh xuất hiện ở trên không. Thiên nhân hậu kỳ. Ngũ hành lão tổ cùng U Nguyệt nhìn xem ngân bạch trường bảo nam tử lần đầu tiên, trong lòng sợ sệt lập tức thăng lên. Một vị sứ giả mà thôi, chính là thiên nhân hậu kỳ cường giả. Xem ra thiên khung điện chí ít có 3 vị đỉnh tiêm thiên nhân chấn giữ, nghe đồn hẳn là thật. Ta chính là thiên khung điện sứ giả, Phương Đồng. Nghe nói đại hạ vương triều cầm nã một cái đồng hóa thiên nhân hậu kỳ cường giả đoạt linh tộc. Thế nhưng là thật. Ngân bạch trường bào nam tử trông thấy U Nguyệt cùng ngũ hành lao tổ sau, khẽ cho mày. Cái này đại hạ vương triều được không biết cấp bậc lễ nghĩa. Hán thiên khung điện sứ giả tự mình đến đây, vị kia trong truyền thuyết võ vương vậy mà không tự mình đến đây nên đón. Tự nhiên là thật. Việc này ta đại hạ hẳn là sớm đã thông truyền các đại thế lực. Không biết sứ giả hôm nay đến đây cần làm chuyện gì. U Nguyệt nhìn chằm chằm Phương Đồng nhẹ nói, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, phản phất Phương Đồng chỉ là một cái tới chơi bình thường khách nhân, cũng không có cái gì đặc thù chi sắc. Phương Đồng chân mày nhíu sâu hơn, bản sứ phụng thiên khung điện 3 vị điện chủ chi mệnh, đến đây mang theo cái này đoạt linh tộc, đem hắn giao cho ta đi. Phốc phốc. U Nguyệt một tiếng cười nhạo, bách mị mọc lan tràn. Người cười cái gì? Phương Đồng thanh âm chấn động, trong mắt chứa sát khí nhìn chằm chằm U Nguyệt. Không có cái gì, thiếp thân chỉ là dĩ vãng nghe nói thiên khung điện lấy đông cực vực chính thống tự cho mình là, không nghĩ tới dò xét chỉ là một cái đoạt linh tộc, vậy mà cũng muốn tay không bắt sói, còn đem các ngươi 3 vị điện chủ rời ra ngoài. Chẳng lẽ lại thiên khung điện đã nghèo thành cái dạng này, ngay cả thiên cơ các thủ lao đều cấp không nổi rồi. U Nguyệt khỏe miệng phát họa, cười lạnh liên tục, không có chút nào cho vị này thiên khung điện sứ giả mặt mũi. Cái này Phương Đồng từ vừa mới bắt đầu cao cao tại thượng tư thái, cũng làm người ta vô cùng khó chịu. Làm càn, ta thiên khung điện há lại ngươi có thể tùy ý đánh giá. Phương Đồng hét lớn một tiếng, một con nguyên lực ngưng tụ đại thủ hướng thẳng đến U Nguyệt lấy ra. Tên ngốc này điên rồi. U Nguyệt cùng ngũ hành lão tổ trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Nơi này chính là đại hạ trấn vũ ti, mặc kệ thiên khung điện lại thế nào cường đại, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần. Thiên nhân hậu kỳ mặc dù đã là đông cực vực đại cao thủ, nhưng bằng này liền muốn tại một cái thế lực lớn bên trong dương ai, không khỏi cũng quá ý nghĩ hao huyền. Vẫn là nói cái này Phương Đồng cho rằng trấn vũ ti lại bởi vì sợ sệt thiên khung điện mà không truy cứu hắn. Ngươi mới làm càn. U Nguyệt ánh mắt lạnh dần. Cho dù hiện tại đại hạ cùng thiên khung điện có chênh lệch rất lớn, nhưng bọn hắn cùng phong thiên môn cùng linh dược tiên tông giao hảo, trừ phi thiên khung điện dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, tại đoạt linh tộc một chuyện còn không có giải quyết thời điểm, chọn trước lên nhân tộc nội loạn, nếu không thế tất sẽ trở thành mục tiêu công kích. Một nhà hai nhà thế lực lớn có lẽ không phải là đối thủ của thiên khung điện, nhưng là đông cực vực thế nhưng là có 10 nhà thế lực lớn, ai cũng không ý nghĩ trên đỉnh cả ngày có như thế một cái đại ca tồn tại. Vạn ma phệ tâm đỉnh chậm rãi biến lớn, miệng đỉnh mở ra, một đường chùm sáng màu đen bắn ra, cùng con kia nguyên lực đại thủ va chạm. Vạn ma phệ tâm đỉnh. Phương Đồng lông mày sắc vẩy một cái. Cái này đại hạ vương triều vậy mà đem một kiện cực phẩm linh bảo giao cho một cái thiên nhân sơ kỳ sử dụng. Kinh liệt chấn động nhường chấn vũ ti tất cả pháp trận phòng ngự đều tự chủ khôi phục. Tiền bối cẩn thận, người này thực lực chỉ sợ còn tại Ngọc Hoa Thiên Quân phía trên. U Nguyệt sợ sệt nhìn xem Phương Đồng. Tùy ý một kích liền có thể cùng nàng thôi động vạn ma phệ tâm đỉnh phát động công kích cân sức ngang tài. Không hổ là thiên khung điện người. Ngũ hành hoàn. Đi. Ngũ hành lão tổ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nam Mai vòng đồng mang theo cực mạnh cấm chế chi lực hướng phía Phương Đồng bay đi. Thượng phẩm linh bảo. Phương Đồng thần sắc cứng lại, lần nữa nhẹ nhàng một trường vô ra. Nhật Nguyệt luân chuyển. Một trường này cương nhu cùng tồn tại, đã có thể như mặt trời ban trưa giống như nóng bỏng mãnh liệt, lại có thể giống như ánh trăng như mặt nước nhu hòa thẩm đấu. Ngũ hành hoàn trên không trung ma sát ra tia lửa chói mắt, vô luận thế nào hăm hở tiến lên, từ đầu đến cuối bị cỗ này trường lực ngăn lại. Phương Đồng duy trì liên tục chuyển vận, từ bộ mặt biểu lộ đến xem, cũng tương tự không thoải mái. Ngũ hành lao tổ dù sao không phải U Nguyệt, bản thân hắn khoảng cách thiên nhân hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Lại thêm giờ phút này tôi động thượng phẩm linh bảo ngũ hành hoàn. Phương Đồng tay không tấc sắt, không gian bốn phía ẩn ẩn xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Mở. Phương Đồng cái chán đột nhiên vỡ ra một cái khe. Một viên giống con mắt đá quý màu vàng nóng nổi bật ra. Ánh sáng mặt trời chi biến, chợt chỗ này mà tới, cỡ nhỏ thái dương phong bạo sóng to tàn phá bờ bãi, ngũ hành lao tổ thần sắc biến đổi. Kia con mắt bộ dáng đá quý màu vàng nóng rõ ràng cũng là một kiện thượng phẩm linh bảo. Không nghĩ tới lại có thể dẫn phát thái dương phong bạo. Ngũ hành hợp nhất. Ngũ hành lao tổ lập tức thi triển thủ đoạn, năm mai vòng đồng đan sen, ẩn ẩn lưu chuyển thiên địa chí lý. Cỗ này thái dương phong bạo mặc dù quy mô không lớn, nhưng lại như mặc kệ tàn phá bờ bãi. Chỉ sợ chấn vũ ti pháp trận phòng ngự cũng không thể hoàn toàn đỡ được. Ngũ hành hoàn ứng thanh mà ra, treo với giữa không trung, quang hoa đại thịnh, cùng thái dương phong bạo lẫn nhau giằng co. Hai kiện thượng phẩm linh bảo dần dần phóng thích uy năng, không ít người ngẩng đầu đều có thể thấy cảnh này kỳ quan. Ông, vạn ma phệ tâm đỉnh cấp tốc biến lớn, hướng thẳng đến Phương Đồng đập tới. Thông qua cùng Ngọc Hoa Thiên Quân chiến đấu, U Nguyệt cũng hiểu được, cùng những này thiên nhân hậu kỳ cường giả giao thủ, nàng cùng hắn thôi động vạn ma phệ tâm đỉnh uy năng, không bằng trực tiếp đem cái này cực phẩm linh bảo xem như vũ khí. Dù sao cực phẩm linh bảo chất liệu, thiên thiên liền đem năng lực phòng ngự điểm đấy. Chính là am hiểu luyện thể thiên nhân hậu kỳ, cũng không có khả năng cùng cực phẩm linh bảo cứng đối cứng. Ầm. Vạn ma phệ tâm đỉnh trực tiếp đập trúng Phương Đồng đầu, mà lại phát ra to lớn tiếng kim loại va chạm. Hỗn đản. Phương Đồng một cái lảo đảo. Cái trán đá quý màu vàng nóng ảm đạm không ít. Kia cô cùng Ngũ Hành Hoàn rằng có cỡ nhỏ Thái Dương Phong Bạo trong nháy mắt tiêu tán. Ngũ Hành Hoàn lần nữa tách ra, năm mai vòng đồng phân biệt hướng phía Phương Đồng cổ cùng tứ chi bộ đi. Đáng tiếc chỉ bắt được Phương Đồng tàn ảnh. Hai người kia, mỗi một cái đều không thua cho bình thường thiên nhân hậu kỳ. Phương Đồng thân ảnh tại bên ngoài hơn 10 trượng hiện hiện. Ánh mắt không ngừng tại Ngũ Hành lão tổ cùng U Nguyệt trên thân vừa đi vừa về dò xét. Cái này Đại Hạ Vương triều rõ ràng là mới phát thế lực lớn, không nghĩ tới thực lực cũng không tụ. Mà nên ngày Ngọc Hoa thành bên ngoài, nghe nói còn ra hiện một tôn thi vương hậu kỳ cương thi. Phương Đồng mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là đồ đần. Ngay từ đầu hắn cũng chỉ là muốn lấy thủ đoạn kinh sợ một chút cái này Đại Hạ Vương triều. Dù sao giờ khắc này ở là tại đối phương địa bàn bên trên, hắn cũng không cảm thấy bằng hắn một người thật có thể cầm xuống thế lực lớn nhất. Vừa rồi ra tay không có kiến công, hiện tại cũng có chút đâm lao phải theo lao. Tiếp tục đấu nữa, thua thiệt khẳng định là hắn, không đấu, lại có chút rơi xuống tiên khung điện mặt mũi. Cái kia đoạt linh tộc mảnh vỡ ký ức bên trong, có thế lực lớn rơi vào tình báo. Còn như cụ thể là cái nào một nhà, lấy thiên khung điện năng lực, hẳn là có thể tra được a. Nhà ta ti chủ nói, hôm nay không chào đón khách, nếu là còn không đi, vậy cũng không cần đi. U Nguyệt cùng Ngũ Hành lão tổ đứng song vai. Vạn Ma Phệ Tâm đỉnh cùng Ngũ Hành Hoàn phân biệt phiêu phù ở bên cạnh. Cáo tử. Phương Đồng nghe được U Nguyệt, vô ý thức hiện lên một cỗ tức giận. Hắn đường đường thiên khung điện sứ giả, ngày thường đi ở đâu đều là thượng khách, hôm nay lại làm cho đầy bụi đất. Bất quá vẫn là cưỡng chế đem tức giận đè ép trở về. Bởi vì U Nguyệt để lộ ra tình báo nhường vị này thiên khung điện sứ giả cũng có chút kinh ngạc. Có thế lực lớn rơi vào rồi, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Việc này muốn lập tức trở về đi bẩm báo ba vị địa chủ. Bạn không thể để cho đoạt linh tộc phát triển lớn mạnh, cần làm lôi đỉnh thủ đoạn. Đợi đến giải quyết đoạt linh tộc sau, lại đến cùng cái này Đại Hạ Vương triều tính sổ sách. Hừ. Phương Đồng hừ nhẹ một tiếng, một mặt miễn cưỡng nhẹ nhàng chắp tay, sau đó quay người rời đi. Thiếp thân còn tưởng rằng người này muốn tiếp tục động thủ đâu, không nghĩ tới đúng là một cái bên ngoài mạnh bên trong làm ra hỏa. Ngược lại không còn như bên ngoài mạnh bên trong làm, ta hai người liên thủ tự vệ có thừa, có thể nghĩ muốn bắt lại người này vẫn có chút khó khăn. Chỉ là vì sao không trực tiếp nói cho hắn biết rơi vào thế lực lớn là Tây Môn gia. Vũ Hành lão tổ nhìn xem Phương Đồng rời đi bóng lưng không hiểu hỏi. Tùy tiện một sứ giả liền có thiên nhân hậu kỳ tu vi, ti chủ hẳn là muốn nhìn một chút thiên khung điện đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Có thiên khung điện nhằm vào đoạt linh tộc, hẳn tạm thời không có chúng ta chuyện gì. Lão phu lần này cần bế quan một đoạn thời gian, vận khí tốt, có lẽ có thể đột phá bình cảnh. Thật sao? Lão tổ nếu là có thể đột phá thiên nhân hậu kỳ, vậy nhưng thật sự là ta trấn vũ ti một chuyện mừng lớn. Đơn đả độc đấu, tuyệt đối sẽ không bại bởi vừa rồi cái kia thiên khung điện sứ giả. Chương 364, gặp lại địa linh tử. Chương 364, gặp lại địa linh tử. Liên thế mượn phải phó ti chủ chúc lành. Tại xác nhận Phương Đồng hoàn toàn rời đi sau, Ngũ Hành lão tổ cùng U Nguyệt hai người tới một gian trong đình viện. Hạ Mặc đứng yên với U Hoàng cổ Tùng Chi bên cạnh, này lòng tên là Huyễn Lòng không phải Trần Thế Phàm Mục. Thân thể làm cuốn quanh lấy sương mù nhàn nhạt, cành lá ở giữa, xanh ngắt ướt át lá tùng lóe ra u quang. Phía trên điểm xuyết lấy từng khỏa chưa thành thục hạt thông. Những này hạt thông, tương tự tiểu xảo bảo tháp, sắc ngoài bao trùm lấy tinh tế tỉ mỉ lân phiến ở giữa lộ ra nhàn nhạt màu xanh biếc. Thành thục Huyễn Lòng loại con chính là một loại tên là luyện tâm đan ngũ chuyển đan dược chủ yếu vật liệu. Đại Hạ Vương triều đạt được Trương gia bảo khố sau, cùng loại dạng này thiên tài địa bảo vô cùng nhiều. Đã hiện tại Đại Hạ Vương triều cùng Linh Dược Tiên Tông quan hệ không tệ. Vậy dĩ nhiên muốn đem đoạn này quan hệ tác dụng phát huy đến lớn nhất. Ngũ chuyển đan dược đối với thiên nhân cường giả tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Có thể đối với phía dưới ngũ chuyển tới nói, vẫn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ti chủ đã dựa theo phân phó, đem một chút tin tức tiết lộ cho Thiên Khung Điện sứ giả. Chỉ là, giống như cũng đem kia Thiên Khung Điện sứ giả đã tội. U Nguyệt có chút không lời, hướng Hạ Mặc báo cáo vừa rồi chuyện xảy ra. Không sao cả. Tiếp xuống chúng ta an vị nhìn báo tắt đi. Những cái kia đoạt linh tộc sẽ không ngồi chờ chết, tiếp xuống, Đông Cực vực chỉ sợ cần trải qua một trận gió tanh mưa máu. Thông chi một chút đi, nhường trấn vũ ti tất cả mọi người, trong khoảng thời gian này đều đợi tại Đại Hạ Vương triều cương vực. Chỉ cần chiến hỏa không lan đến chúng ta, liền không cần để ý, an tâm tu luyện là được. Rõ. Tiền bối muốn bế quan. Hạ Mặc lúc này nhìn về phía Ngũ Hành lão tổ. Không tệ. Lúc trước cùng Ngọc Hoa Thiên Quân giao thủ quá trình bên trong, đã đụng chạm đến một điểm cánh cửa. Lần bế quan này chí ít có chắc chắn một nửa đột phá. Ngũ Hành lão tổ nhẹ gật đầu. Tiền bối nếu có cái gì thứ cần thiết, cứ việc phân phó xuống dưới chính là. Hạ Mặc nghe vậy đồng dạng lộ ra nét mừng. Ngũ Hành lão tổ một khi đột phá thiên nhân hậu kỳ, vậy tuyệt đối không là bình thường thiên nhân hậu kỳ có thể so sánh. Trấn Vũ Ti thế lực lại sẽ cực kỳ tăng cường. Đa tạ ti chủ. Ngũ Hành lão tổ cùng U Nguyệt rời đi đỉnh viện sau, Hạ Mặc thân ảnh biến mất tại đỉnh viện, sau một khắc, xuất hiện tại một ngọn núi sườn núi bên trên. Một con hoàng lưu đang tại trên sườn núi nhàn nhã ăn cỏ. Đi thôi, đi gặp một vị lão bằng hữu. Hạ Mặc xoay người cưỡi lên hoàng lưu trên lưng. Hoàng lưu từng ngụm nhấm nuốt trong miệng còn chưa ăn xong cỏ xanh. Thật thua thiệt Trấn Vũ Ti có thể như thế mau tìm đến người kia tung tích. Chủ nhân liền như thế khẳng định, lần này người kia biết gia nhập chúng ta. Hoàng lưu đem cỏ xanh ăn xong sau, hoang hoang nói: trên thế giới này chuyện gì cũng có thể, nếu như làm không được, đó chính là thẻ đánh bạc không đủ. Lần này mở ra điều kiện, chắc hẳn người kia rất khó từ chối. Hạ Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Nưu. Hoàng Nưu dưới chân có mây trắng dâng lên, nhìn tựa như thần tiên giống như bay vào chân trời. Cái này yêu vương hậu kỳ Hoàng Nưu cũng không biết là cái gì dị chủng. Ngoại trừ xúc địa thành thốn thủ đoạn như vậy bên ngoài, hiện tại mình còn suy nghĩ ra rất nhiều cùng loại đằng vân thuật dạng này pháp thuật. Càng ngày càng có kiếp trước trong thần thoại đại yêu phong phạm. So sánh dưới, Hạ Mặc thấy qua cái khác một chút yêu vương, đại đa số vẫn là dựa vào thân thể cường hãn cùng thiên phú năng lực đối địch. Nói rõ Hoàng Nưu tư chất tại yêu tộc bên trong có thể là một vị thiên tài. Hoàng Nưu trở đi Hạ Mặc, rất mau tới đến một chỗ đầm lầy. Chỉ là chỗ này đầm lầy cũng giống như đầm lầy khác biệt. Mặt đất bao trùm lấy thật dày băng tuyết cùng rêu nguyên thảm thực vật. Trong đầm lầy phân bố rất nhiều đất đông cứng khe hở cùng hố băng, cất giấu trong đó nguy hiểm khe băng cùng sâu không thấy đáy nước đá hồ. Không khí rét lạnh thấu xương, hiển nhiên là một chỗ nơi cực hàn. Mảnh này đầm lầy to lớn như thế, chủ nhân có biết người kia đến cùng ở nơi nào? Hoàng Nưu nhìn thoáng qua bốn phía, căn bản không có nhưng chỗ đặt chân, chỉ có thể bước trên mây mà đi. Không biết, chỉ là có người trông thấy người kia từng tại vùng này ẩn hiện, cho nên mới thử thời vận. Hạ Mặc trong mắt thanh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thần Vũ Đại Lục bên trên hoàn cảnh địa lý cùng thế tục khác biệt, mảnh này hàn băng đầm lầy tung hoành chí ít có hơn nghìn dặm. Cho dù là thiên nhân hậu kỳ thần thức cũng không có cách nào hoàn toàn dò xét, mà lại chỗ rất nhỏ, cũng không phải thần thức có thể điều tra ra. Vậy nhưng có tìm. Hoàng Nưu một mặt tình thế cay đắng. Không phải nói thần thức có thể dò xét liền nhất định có thể tìm tới đối phương. Ai biết đối phương trốn ở cái kia xó xỉnh bên trong. Chỉ cần không vọng động chân nguyên, không có năng lượng ba động, đơn giản chính là mò kim đáy biển. Đừng oán trách. Có cái này thời gian rỗi, không bằng đưa ngươi thần thức tản ra, chúng ta hai người đập ra, hiệu suất tự nhiên càng nhanh. Hạ Mặc vỗ vỗ Hoàng Nưu đầu. Cũng còn như thế. Trở về sau, để bọn hắn cho lão Nưu cỏ xanh gấp bội. Hoàng Nưu run run thân thể, đang chuẩn bị triển khai thần thức. Vâng. Một đường ngọn lửa màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Khi nó nhảy lên tới điểm cao nhất lúc, đột nhiên bạo tạc, bầu trời như bị nổ ra một cái lỗ đen. Cực hạn nhiệt độ cao khuếch tán, đầm lầy phía trên tầng băng trong nháy mắt hòa tan. Đại lượng khói trắng tràn ngập. Xích Dương thật diễm. Xem ra không cần chúng ta phí công phu tìm. Hạ Mặc vỗ Hoàng Nưu, bốn phía khói trắng tự động tách ra con đường. Hoàng Nưu trực tiếp hướng phía vừa rồi huyết diễm ngút trời địa phương bay đi. Tốt tốt tốt. Thật sự là bảo bối tốt. Giao ra cái này thượng phẩm linh bảo, bổn thượng nhân thả ngươi một con đường sống. Cách thật xa, liền nghe đến một đường cuồng vọng đến cực điểm, tiếng như hồng trung thanh âm. Hoàng Nưu trên thân dần dần bao trùm một tầng cùng không khí cực kỳ tương tự màu sắc. Một người một châu thân ảnh liền như thế biến mất trên không trung. Hạ Mặc kinh ngạc nhìn một chút Hoàng Nưu. Cái này lão Nưu suốt ngày đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì đồ vật? Thử. Mơ tưởng, có bản lĩnh, liền tự mình tới bắt. Một đạo khắc trung khí mười phần thanh âm vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, một bộ áo xanh, tóc mai điểm bạc, thân hình cao lớn. Không phải năm đó bí cảnh từ biệt địa linh tử lại là người nào? Hạ Mặc lúc trước liền mời qua vị này luyện khí đại sư gia nhập Đại Hạ Vương triều, đáng tiếc bị cự tuyệt. Bí cảnh dung nhập Đông Cực vực sau, vị này luyện khí đại sư liền bốn phía rời rạc. Thỉnh thoảng đều có thể nghe được người này lại luyện chế ra cái gì kinh người linh bảo tin tức. Hắn nhưng là một mực không hề từ bỏ. Không nghĩ tới bây giờ ở đây cùng người đấu pháp, mà lại giống như tình huống có chút không ổn dáng vẻ. Địa linh tử thanh âm nghe vào không có vấn đề, nhưng nhìn đi lên cũng rất chật vật. Râu ria bị gọt đi một nửa, áo xanh phía sau có một lỗ hổng khổng lồ. Vai trái có mắt trần có thể thấy huyết dịch chảy ra. Người kia tựa như là Xích Tiêu thượng nhân. Địa linh tử đối diện người kia, một thân màu đỏ trường bào, tóc dài rối tung. Làm người ta chú ý nhất chính là cặp kia xích hồng lông mày. Lại thêm tiên nhân hậu kỳ tu vi, Đông Cực vực phù hợp những này đặc thù càng nghĩ cũng chỉ có một người. Xích Tiêu thượng nhân là Đông Cực vực một vị độc lai độc vãng tiên nhân hậu kỳ cường giả. Tính cách nóng nảy, kỳ nộ vô thường, đã từng lấy một thanh đỏ đào khiêu chiến Lý gia gia chủ, mà bất phân thắng bại. Khó trách địa linh tử không phải là đối thủ. Địa linh tử thiên nhân trung kỳ đỉnh phong tu vi lại thêm xích dương lô nơi tay, giống như thiên nhân hậu kỳ không làm gì được hắn. Nhưng cái này Xích Tiêu thượng nhân tu luyện công pháp đối địa linh tử hẳn là có cực mạnh tác dụng khắc chế. Lại thêm, Hạ Mặc cùng Hoàng Nưu ẩn nấp một bên, vô luận địa linh tử vẫn là Xích Tiêu thượng nhân đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Xích Tiêu thượng nhân bên cạnh còn có một vị phụ nhân, dung mạo cùng là người không khác, nhưng là da thịt hơn tuyết, tựa như đôi tám giai nhân, dáng người thon thả, thân thể nõn nang, xem xét chính là lâu dài sống an nhàn sung sướng người. Lại là một vị thiên nhân hậu kỳ. Người này là ai? Đông Cực vực thiên nhân hậu kỳ cường giả, tuyệt đối là Trấn Vũ Ti trọng điểm chú ý đối tượng. Nếu không Hạ Mặc cũng không có khả năng liếc mắt một cái liền nhận ra Xích Tiêu thượng nhân. Nhưng là hắn đối phụ nhân này hoàn toàn không có ấn tượng. Thử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Xích Tiêu thượng nhân nắm chặt một thanh màu đỏ trường nhận, một đao hướng phía địa linh tử chém tới. Nóng bỏng mà cuồng bạo đao khí bộc phát, lưu lại một vòng chói mắt xích hồng. Đao khí trên không trung ngưng tụ thành một đường xích hồng vòi rồng, xoay tròn lấy đẩy về phía trước tiến, không khí phát ra ken ken rung động tiếng bạo liệt. Vòi rồng trung tâm, một đường xích hồng đao mang như ẩn như hiện. Kia là đỏ lưỡi đao đao phong thực chất hóa thể hiện, vô cùng sắc bén, không gian lưu lại đến không hết lỗ hồng. Xích Tiêu bên trên trong tay người đỏ lưỡi đao nhìn chỉ là một kiện trung phẩm linh bảo. Khó trách muốn có được địa linh tử Xích Dương Lô. Nếu là có cái này thượng phẩm linh bảo nơi tay, cái này Xích Tiêu thượng nhân thực lực chỉ sợ tại thiên nhân hậu kỳ cường giả bên trong cũng hãn hữu đối thủ. Địa linh tử nhẹ nhàng vỗ bên hông treo xanh biết hồ lô. Hồ lô kia cảm ứng được triệu hoán, trong nháy mắt tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hồ lô mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh mang, giống như ẩn chứa vô tận nguyên khí. Theo địa linh tử vỗ, hồ lô màu xanh lại dài ra theo gió, thể tích cấp tốc bành trướng. Thoáng qua ở giữa đã trở nên như ngọn núi nguy nga. Miệng hồ lô đột nhiên mở ra, tựa như cự thú miệng, phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa nguyên khí. miệng hồ lô bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, tạo thành một cỗ mắt trần có thể thấy gió lốc. Gió xoáy này xoay tròn đến cực kỳ tấn mãnh, không biết bên trong đến cùng có cái gì thành tựu. Kia xích hồng vòi rồng cùng trong đó đang mang, tại cỗ này gió lốc hấp dẫn dưới, lại không tự chủ được hướng phía miệng hồ lô tới gần. Theo khoảng cách rút ngắn, tốc độ của bọn nó càng lúc càng nhanh, cuối cùng bị bỗng nhiên hút vào trong hồ lô. Lại là một kiện thượng phẩm linh bảo. Bao quát âm thầm Hạ Mặc cùng Hoàng Nưu ở bên trong, bốn đạo ánh mắt nhìn về phía địa linh tử bên hông xanh biết hồ lô. Địa linh tử nhếch miệng lên một tia đắc ý mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve hồ lô mặt ngoài. Xích Tiêu Minh, người này là năm đó kia thượng cổ bí cảnh bên trong thứ nhất luyện khí sư, có hai kiện thượng phẩm linh bảo cũng không kỳ quái. Bất quá bây giờ xem ra, chỉ dựa vào Xích Tiêu Minh lực lượng một người, chỉ sợ bắt không được người này. Thiếp thân lúc trước điều kiện hữu hiệu như cũ, chỉ cần Xích Tiêu Minh đáp ứng thiếp thân. Thiếp thân hôm nay tự nhiên trợ Xích Tiêu Minh đem người này cầm xuống. Vô luận là Xích Dương Lô hay là kia xanh biết hồ lô, đều thuộc về Xích Tiêu Minh tất cả. Không biết Xích Tiêu Minh ý như thế nào. Xích Tiêu thượng nhân bên cạnh phụ nhân đột nhiên mở miệng. Chương 365, Tây Môn phu nhân. Chương 365, Tây Môn phu nhân. Tốt. Chỉ cần Tây Môn phu nhân giúp ta đạt được cái này hai kiện thượng phẩm linh bảo, kia bản thượng nhân liền gia nhập Tây Môn gia. Chỉ là vẹn vẹn chỉ là trở thành khách hành, ở rể một chuyện thì không cần. Xích Tiêu thượng nhân vẹn vẹn chần chờ mấy tức, liền một lời đáp ứng. Xem bộ dáng là thiếp thân liếu yếu đào tơ không vào được Xích Tiêu Minh mắt. Đã như vậy, thiếp thân cũng không bắt buộc, chỉ cần Xích Tiêu Minh đến Tây Môn gia làm khách là được. Được xưng là Tây Môn phu nhân, phụ nhân có chút thất vọng nói: "Tây Môn phu nhân?" Âm thầm Hạ Mặc kinh ngạc nhìn về phía phụ nhân kia. Tuy nói không còn như thiên hạ tất cả họ Tây Môn đều là Tây Môn gia người, nhưng ở Đông Cực vực một vị họ Tây Môn thiên nhân hậu kỳ sẽ không có sai. Khó trách Chấn Vũ Ti không có phụ nhân này tình báo. Nguyên lai là Tây Môn gia người. Nói cách khác, Đoạt Linh tộc. Hạ Mặc trong mắt thanh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa rồi phụ nhân cùng Xích Tiêu thượng nhân, nhường hắn liên tưởng rất nhiều. Xem ra Đoạt Linh tộc ngoại trừ đem Tây Môn gia hoàn toàn đồng hóa bên ngoài, còn cầm xuống không ít phía sau không có thế lực cao thủ. Vị này Xích Tiêu thượng nhân tự nhận là chỉ là trở thành Tây Môn gia khách hành, liền không nghĩ tới đi Tây Môn gia về sau, trở ra Xích Tiêu thượng nhân coi như không phải hắn. Đây là tự nhiên, Tây Môn gia quy củ bổn thượng nhân nên cũng biết. Việc này qua sau, liền theo Tây Môn phu nhân đi tới một lần đi. Vừa vặn bổn thượng nhân cũng muốn gặp hiểu biết Đông Cực vực thần bí nhất Tây Môn gia đến cùng có gì chỗ đặc thù. Xích Tiêu thượng nhân rất sảng khoái đồng ý hắn tự kiểm chế có hai kiện thượng phẩm linh bảo nơi tay. Chính là đỉnh tiêm thiên nhân ra tay, trốn luôn luôn có thể chạy thoát. Cho nên căn bản không thèm để ý đi một chuyến Tây Môn gia. Hừ, thật coi ăn chắc lão phu. Địa linh tử gặp hai người nói chuyện khởi kình, không khỏi hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm hướng xanh biết hồ lô. Xanh biết hồ lô mở ra miệng con, phun ra vô số nhỏ bé lá xanh cùng dây leo. Một đoàn to lớn phong bạo hình thành, đồng thời không ngừng hấp thụ không khí chung quanh cùng trình độ, làm tự thân trở nên to lớn hơn cùng mãnh liệt. Không được. Tây Môn phu nhân cùng Xích Tiêu thượng nhân thần sắc biến đổi, đều có thể nhìn ra cơn bão táp này lợi hại. Hai người cấp tốc tản ra, Xích Tiêu thượng nhân một đao chém xuống, to lớn dao găm ngọn lửa cùng phong bạo ma sát. Trong gió lốc tất cả vật chất đều bắt đầu cháy rừng rực. Không chỉ có không có biến mất, mà lại biến càng thêm tấn mãnh. Trong gió lốc không ngừng vẩy xuống một loại không biết tên hạt giống. Những này hạt giống ôm dễ hư không, nhanh chóng sinh trưởng, vô số hỏa diễm dây leo hướng phía Xích Tiêu thượng nhân cuốn giết tới. Mơ tưởng, Tây Môn phu nhân khẽ kêu một tiếng, hai tay huy động ở giữa, một đám mây sương mù tràn ngập, che khuất tất cả mọi người tầm mắt. Liền ngay cả thần thức tại mảnh này trong mây mù đều cực độ nhận hạn chế. Tây Môn gia Vân ẩn quyết quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Mặc ngồi tại Hoàng Lưu trên lưng, khoảng cách chiến trường cách điên rồi làm một khoảng cách. Tiện tay từ tu di nạp giới bên trong xuất ra một viên trái cây màu xanh nước biển đậm. Hiện tại địa linh tử chưa lộ dấu hiệu thất bại, dễ hoa trên gấm lại sao hơn được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tây Môn phu nhân tại trong mây mù di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần hiện thân đều phảng phất là một cái hoàn toàn mới cá thể. Khuôn mặt, khí chất thậm chí khí tức đều hoàn toàn khác biệt. Tại mây mù bao bảo, địa linh tử hoàn toàn không phân rõ những này phân thân khác nhau, mà lại phân thân còn có thể riêng phần mình thi triển ra khác biệt võ kỹ. Địa linh tử nếu không phải có Xích Dương Lô nơi tay, chỉ sợ căn bản ngăn không được Tây Môn phu nhân lăng lệ thế công. Tây Môn phu nhân mỗi một cái phân thân đập nện trên Xích Dương Lô đều phát ra phanh phanh tiếng vang. Đi. Địa linh tử sắc mặt nghiêm túc, cái trán có mồ hôi nhỏ xuống, Xích Dương Lô chợt xoay tròn. Một đoàn huyết sắc hỏa diễm tử trong lò phun ra. Tới gần hắn phân thân toàn bộ quét sạch sành sanh, nhưng là Tây Môn phu nhân chân thân căn bản không ở bên trong. T. Một đường màu đỏ đao quang xé rách không gian chạm hướng đoàn kia huyết sắc hỏa diễm. Huyết sắc hỏa diễm một phân thành hai. Xích Tiêu thượng nhân cùng Tây Môn phu nhân cùng nhau mà tới. Ngươi xanh biết hổ lô bị thiếp thân bực vây xa vây khốn. Hiện tại ngươi chỉ có cái này lo, tuyệt không có khả năng là thiếp thân cùng Xích Tiêu Minh đối thủ. Ngươi cũng không cần nghĩ đến dẫn bạo ngươi những cái kia cấp thấp linh bảo thoát thân. Thức thời, vẫn là thúc thủ chịu chói, miễn cho phía sau chịu khổ. Tây Môn phu nhân nhìn xem địa linh tử, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Một cái thiên nhân trung kỳ đỉnh phong luyện khí đại sư, giá trị giống như không trên Xích Tiêu nhân chi hạ. Nàng nhiệm vụ lúc đầu chỉ có Xích Tiêu thượng nhân một cái, nhưng nếu là có thể đem trước mắt cái này địa linh tử cũng mang về Tây Môn gia, đây chính là một cái công lớn. Địa linh tử thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một khối khinh bạc trong suốt khăn lụa không ngừng mà mở rộng, giống như là muốn đem ngày che khuất. Khăn lụa biên giới khảm nạm lấy một vòng nhỏ bé ngân sắc chuông lục lạc. Tiếng chuông mỗi lần vang lên, không gian bốn phía đều biến càng thêm mơ hồ. Một cái cự đại không gian lĩnh vực đem xanh biết hồ lô bao phủ ở bên trong. xanh biết hồ lô run rẩy kịch liệt, không ngừng phóng thích lúc trước phong bạo, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Nữ nhân này cũng có thượng phẩm linh bảo. Địa linh tử cảm thấy trầm xuống. Tại Đông Cực vực lẫn vào trong khoảng thời gian này, hắn ngược lại là nghe nói qua Tây Môn gia đại danh. Một cái thế lực lớn thiên nhân hậu kỳ, có được thượng phẩm linh bảo xác thực không phải cái gì kỳ quái chuyện. Lão phu tự do tự tại đã quen, lại không muốn đi cái gì Tây Môn gia. Địa linh tử quả quyết từ chối Tây Môn phu nhân đề nghị, nhường hắn thúc thủ chịu trói. Thật coi hắn là ba tuổi trẻ nhỏ sao? Bất quá dưới mắt tình huống xác thực không ổn. Hai người này rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nhưng thủy chung cùng mình bảo trì tương đối dài một khoảng cách. Hiển nhiên là bận tâm mình dẫn bạo linh bảo thủ đoạn. Một vị luyện khí đại sư trên người linh bảo đương nhiên sẽ không ít mà dẫn bạo linh bảo thủ đoạn, tại vị kia đại hạ võ vương vang danh thiên hạ sau, cũng không phải cái gì bí mật. Loại này khoảng cách dưới, tùy tiện dẫn bạo linh bảo, sẽ chỉ đem mình cuốn vào. Địa linh tử nghĩ tới đây, hai tay mở ra, trong tay đều ra hiện một hạt châu. Hạt châu một đen một trắng, tản ra năng lượng kinh người ba động. Đi. Đen trắng hạt châu vỡ tan, hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện trên xích tiêu người cùng Tây Môn phu nhân trước mắt. Cự nhân tộc. Tây Môn phu nhân kinh ngạc nhìn xem hai cái quái vật khổng lồ. Nghĩ hình linh bảo, xem ra lão già này cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Xích Tiêu thượng nhân cười lạnh một tiếng. Hai cái này cự nhân tộc đều có thể so với thiên nhân trung kỳ, chỉ là từ khí tức đến xem, cũng đều là mới vào thiên nhân trung kỳ không lâu, căn bản ngăn không được bọn hắn. Trong tay đỏ lưỡi đao có chút nâng lên, lưỡi đao thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, phóng xuất ra làm người sợ hai khí tức. Nơi xa, hai tòa cự nhân chậm rãi tới gần, làn da như là bản thạch cứng rắn, mỗi một bước ra đều làm đại địa chấn chiến. Trong mắt lóe ra như dã thú hung quang, đây là thượng cổ di chủng, lực lớn vô cùng. Võ giả tầm thường khó mà địch nổi. Đi chết đi. Xích Tiêu thượng nhân bạo khởi, trong tay đỏ lưỡi đao dùng tốc độ khó mà tin nổi bung ra. Kích thứ nhất, thẳng đến bên trái cự nhân lồng ngực. Đỏ lưỡi đao trong nháy mắt xuyên thấu cự nhân kia nhìn như không thể phá vỡ da thịt, giống dao nóng cắt mỡ bỏ giống như nhẹ nhõm. Theo một trận kim loại giao kích giống như giòn vàng, cự nhân ngực tách ra một đóa chói lọi hỏa hoa. Ngay sau đó là ầm vang sụp đổ thân thể cao lớn tại mặt đất ném ra một cái hố sâu. Không chờ bụi mù tan đi, Xích Tiêu thượng nhân đã mượn lực quay người, đỏ lưỡi đao vẽ ra trên không trung một đường hoàn mỹ Z hình chữ quy tích, chém về phía bên phải cự nhân cái cổ. Một kích này càng nhanh, mạnh hơn, siêu việt mắt thường bắt giữ cực hạ. Cự nhân thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, sau một khắc, đầu lâu của nó đã bay lên cao cao. Hai cái cự nhân hóa thành quang mang nhàn nhạt tiêu tán. Chỉ là địa linh tử đã mượn cái này khoảng cách, hướng về phương xa bỏ chạy. Ngay cả hắn xanh biết hổ lô đều mặc kệ. Thượng phẩm linh bảo tuy tốt, nhưng không có tính mệnh quan trọng. Đối một cái luyện khí đại sư tới nói, đạt được thượng phẩm linh bảo sát suất so người bình thường lớn hơn. Không đáng ở đây cùng hai vị thiên nhân hậu kỳ tử đấu. Tây Môn phu nhân tiện tay một chiêu, trong suốt khăn lụa đem xanh biết hổ lô hoàn toàn bao trùm rơi vào trong tay nàng. Lập tức cùng Xích Tiêu thượng nhân hướng phía đảo tàu địa linh tử đuổi theo. Tây Môn phu nhân vừa rồi vì sao không thừa cơ ra tay? Xích Tiêu thượng nhân nhíu mày, mơ hồ có chất vấn chi ý Xích Tiêu mình, cái này địa linh tử là một vị luyện khí đại sư. Ta Tây Môn gia có một vị thái thượng trưởng lão đồng dạng yêu thích đạo này, cho nên tiếp thân có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Xích Tiêu Minh tha người này một mạng, tận lực bắt sống. Nhường tiếp thân đem hắn mang đến Tây Môn gia, ép hỏi ra người này phương pháp luyện khí sau, theo Xích Tiêu Minh xử trí. Dựa theo ước định, cái này xanh biết hổ lô thuộc về Xích Tiêu Minh. Hai người lao vùn vụt thời khắc, Tây Môn phu nhân đem vừa rồi tịch thu được thượng phẩm linh bảo đưa cho Xích Tiêu thượng nhân. Cái này, nguyên bản còn muốn nói cái gì Xích Tiêu thượng nhân, vô ý thức tiếp nhận xanh biết hổ lô. Tốt a, bổn thượng nhân hết sức nỗ lực, nhưng là không thể bảo đảm nhất định có thể bắt sống người này. Dù sao người này không là bình thường thiên nhân trung kỳ, kia là tự nhiên, có Xích Tiêu Minh tương trợ, người này tuyệt chạy không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Tây Môn phu nhân một mặt vui mừng, không chút nào keo kiệt lấy lòng chi tử. Xích Tiêu thượng nhân mặc dù cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng vẫn là vô ý thức nhẹ gật đầu. Địa linh tử mượn một kiện linh bảo phi toa tốc độ cực nhanh, nhưng phía sau hai người tựa hồ tại độn thuật một đường tạo nghệ cũng rất cao. Hai truy vừa trốn, một ngày một đêm công phu, vẫn là đem địa linh tử ngăn ở một tòa cự đại trong hạp gốc. Lao phu cùng các người bước. Địa linh tử một trưởng vỗ trên xích dương lô, trong lò tích chứa bi năng, như là ngủ say cự long đột nhiên thức tỉnh, rung động mỗi một tấc không gian. Xích dương lô mặt ngoài, một đầu đường vân bắt đầu rõ ràng, đồng thời lóe ra chói mắt huyết quang. Từng đầu dòng sông màu đỏ ngòm tại lô thể bên trên uốn lượn chảy xuôi, cuối cùng hội tụ với lô miệng. Lên. Địa linh tử hét lớn một tiếng, trong lò huyết sắc xích dương thật diễm đông nhiên sôi trào lên, ngưng tụ thành một đầu mấy trăm trượng hỏa long. Hỏa long toàn thân bao trùm lấy huyết sắc hỏa diễm, lân phiến đều ẩn chứa cực cao nhiệt độ. Giống. Hỏa long ở trên không xoay quanh một tuần, tiếp theo đột nhiên con người, như sao băng rơi xuống đất. Hư không dường như vải vóc bị lưỡi lao, lưu ngấn đạo đạo, mỗi một lần thổ tức, đem hết thể tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Hắn cưỡng ép thôi động thượng phẩm linh bảo, bản thể nhất định là nọ mạnh hết đà. Xuất sinh này giao cho bổn thượng nhân, Tây Môn phu nhân nhanh đi cầm xuống người kia. Xích Tôn thượng nhân hô to một tiếng, cầm đỏ lưỡi đao hướng phía hỏa long đánh tới. Chương 366, thi ân cầu báo. Chương 366, thi ân cầu báo. Tên ngốc này. Tây Môn phu nhân trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, cái này địa linh tử hiện tại là chó cùng rất dậu. Nhìn là thôi động Xích Dương lô triệu hồi ra có thể so với yêu vương hậu kỳ hỏa long. Kỳ thật chân chính nguy hiểm vẫn là địa linh tử bản thân. Xích Tiêu thượng nhân đạt được xanh biết hồ lô về sau, lại thêm Tây Môn phu nhân đưa ra muốn bắt sống địa linh tử, đã không giống ngay từ đầu như thế toàn lực ứng phó. Tốt. Liên phiên phức Xích Tiêu Minh ngăn chặn xuất sinh kia. Tây môn phu nhân cấp tốc tiếp cận địa linh tử, quần áo trên người phóng xuất ra kinh người hơi nước. Hiển nhiên cũng là một kiện uy lực không tầm thường linh bảo. Địa linh tử trong tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một con nặng nề rèn sắt truy. Cái này truy phảng phất từ viễn cổ mà đến, mang theo tuế nguyệt tang thương khí tức. Đầu búa đen nhánh như đêm, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt kim loại sáng bóng, không ngừng thôn phệ quanh mình ánh sáng nhạt. Chú ý trôi thì là từ không biết tên của một tạo hình, mỗi một tấc đều ẩn chứa tự nhiên vận luật cùng lực lượng. Giữ tại địa linh tử trong tay, lộ ra phá lệ hài hòa. Trên thân truy, ánh lửa lấp lóe, trong lúc mơ hồ lộ ra một cỗ kinh sợ lòng người bí áp. Trung phẩm linh bảo. Tây môn phu nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là địa linh tử lấy thêm ra một kiện thượng phẩm linh bảo, vậy hôm nay chỉ sợ là không thể bắt sống đối phương. Đi chết. Chú ý ảnh trung điệp, tiếng oanh minh tại Tây môn phu nhân bên tai nổ vang. Ầm. Không gian giống như tấm gương bị nện cái náo loạn, không thể đón đỡ. Cách thật xa, Tây môn phu nhân đều có thể cảm nhận được một truy này ẩn chứa lực lượng cường đại. Nếu là chịu thực, nhục thể của nàng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Tây môn phu nhân mũi chân tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái, không gian bốn phía bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Đại lượng sương mù dần dần ngưng tụ thành từng đóa hình thái khác nhau đám mây, mỗi một đám mây đều ẩn chứa khác biệt ý cảnh. Những này đám mây tại Tây môn phu nhân chung quanh xoay chậm chậm, cùng nàng hòa làm một thể, thân ảnh càng thêm lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy. Tây môn phu nhân từ từ mở mắt, đã trở thành mây mù chỗ thể. Nhẹ nhàng vung tay lên, chung quanh đám mây tựa như nghe theo mệnh lệnh binh sĩ, cấp tốc ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Ngọc ngăn nước ánh sáng, thân kiếm lưu chuyển lên như mặt nước quang trạch, hóa thành tầng tầng kiếm mạc, cùng địa linh tử truy ảnh đụng vào nhau. Trường kiếm cùng Tây môn phu nhân phanh một tiếng nổ tung, nhưng là tản mát cũng không phải là mảnh vỡ cùng huyết đục, mà là càng quỷ dị hơn mây mù. Những này mây mù cấp tốc cuốn lên địa linh tử thân thể. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Đáng tiếc mặc cho địa linh tử như thế nào vung truy, từ đầu đến cuối giống nện ở trên bông đồng dạng. Đại sư, muốn nói lực khí, thiếp thân kém xa ngươi. Thế nhưng là nói lên chiến đấu, ngươi còn kém xa lắm đâu. Tây môn phu nhân tiếng cười đắc ý vang lên. Mây mù dần dần diễn sinh ra một cái Tây môn phu nhân hình dáng. Địa linh tử thiết truy trong tay trực tiếp rơi xuống, bị một con mây mù ngưng tụ tay tiếp được. Rất cung kính đưa tới Tây môn phu nhân trước mặt. Thiện nhân, đã rơi vào trong tay của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ là nếu là muốn siêu hồn lão phu khuyên ngươi đừng uổng phí công phu, nếu không cẩn thận làm bị thương chính mình. Địa linh tử phát hiện không tránh thoát những này mây mù sau, cũng không kinh hoàng, ngược lại cười lạnh nhìn xem Tây môn phu nhân. Hắn có một môn bí thuật, chuyên phòng siêu hồn. Đừng nói thiên nhân hậu kỳ, chính là đỉnh tiêm thiên nhân tự mình ra tay, nhiều nhất đem hắn thần hồn mà diệt. Căn bản không chiếm được bất luận cái gì đối phương muốn đổ vật. Nếu như đối phương mục đích là hắn luyện khí chi pháp, vậy hắn hiện tại hẳn là an toàn. Đại sư nói gì vậy chứ? Thiếp thân thế nào sẽ như thế thô bạo đối đãi đại sư? Hôm nay cũng chỉ là thụ xích tiêu minh nhờ và mới cùng đại sư khó xử. Thiếp thân hiện tại chính thức mời đại sư tiến về Tây môn gia làm khách, mong rằng đại sư không muốn từ chối. Tây môn phu nhân lộ ra nhàn nhạt tiêu dung, không có chút nào bởi vì địa linh tử nói sinh khí. Hừ, ngươi chủ nhân đều bị bắt rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản thiên hay sao? Nơi xa truyền đến xích tiêu thượng nhân thanh âm cùng xích dương lô gào thét. Địa linh tử bị cầm xuống, xích dương lô căn bản không có cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, rất nhanh liền bị xích tiêu thượng nhân đánh bại. Hừ, lão phu liền đi theo ngươi một chuyến Tây môn gia, nhìn các ngươi năng lực lao phu gì. Địa linh tử cười lạnh một tiếng, lập tức nhắm mắt dưỡng thần cũng không nói gì. Tây môn phu nhân, lão già này nhìn khó chơi, như siêu hồn không được, vẫn là giết đi. Nếu không lưu lại sớm muộn là cái tai họa. Xích tiêu thượng nhân thu xích dương lô từ đằng xa bay tới. Hai kiện thượng phẩm linh bảo tới tay, xích tiêu thượng nhân tiếng nói lớn thêm không ít. Khoe mắt liếc qua thậm chí liếc mắt Tây môn phu nhân vài lần. Thủ đoạn của nữ nhân này khá quỷ dị, hơn nữa còn là Tây môn gia người. Nếu không phải như thế, hắn cũng không ngại lại vào tay một kiện thượng phẩm linh bảo. Xích tiêu minh không cần phải lo lắng chờ trở lại Tây môn gia, tin tưởng vị đại sư này biết ngoan ngoãn đem hắn luyện khí chi pháp giao ra. Lần này liền làm phiền xích tiêu minh theo tiếp thân một đường đi. Tây môn gia mỗi một vị khách khanh đều có thể tại ta Tây môn gia trong bảo khố tùy ý tuyển một kiện chất bảo. Xích tiêu minh cũng không nên lãng phí cơ hội này. Thật. Xích tiêu thượng nhân hai mắt tỏa sáng. Thế lực lớn bảo khố, bên trong bảo vật có thể nghĩ. Tự nhiên là thật, thiếp thân sao dám lừa gạt xích tiêu minh, thiếp thân dám cam đoan, chỉ cần xích tiêu minh đến Tây môn gia, nhất định sẽ có tốt cảm giác. Tây môn phu nhân nhìn xem xích tiêu thượng nhân ý vị thâm trường nói. Xích tiêu thượng nhân lại chỉ coi là Tây môn phu nhân lời khách sáo, cũng không có để ở trong lòng. Nàng nói là sự thật, bản vương có thể làm chứng. Một đường thanh âm bình tĩnh vang lên. Sắc mặt hai người đổi biến. Tây môn phu nhân thân thể tản mát ra mây mù, cả người tựa như tan tại bên trong, nhìn không thấy thực thể. Xích tiêu thượng nhân sắc mặt quyết tâm, một đao hướng phía sau chém tới. Trong con mắt hiện lên một vòng trước nay chưa từng có kiếm quang. Kiếm quang 1/12, hóa thành 12 trôi dựng đứng phi kiếm. Xích tiêu thượng nhân cánh tay phải sóng vai mà đứt. Cả người hướng sau nhanh lùi lại. Thần nhu trùng tràng. Một đầu hoàng nhu vừa lúc xuất hiện tại xích tiêu thượng nhân lùi lại trên đường. Hai cái sừng trâu trực tiếp đâm vào xích tiêu thượng nhân thân thể. Một đường xích quang từ đỉnh đầu bay ra, chính là xích tiêu thượng nhân linh hồn thể. Các ngươi là cái gì người, vì sao đánh lén bổn thượng nhân? Xích tiêu thượng nhân hung tợn nhìn xem trước mặt một người một trâu. Hắn thi thể bên trên nhẫn chứa vật bị thanh niên kia vẫy tay một cái, liền rơi vào trong tay đối phương. Loại này trí thông minh thật sự là không biết thế nào tu luyện tới thiên nhân hậu kỳ. Giao cho ngươi, tùy ý xử trí đi. Hạ Mặc không tiếp tục để ý tới xích tiêu thượng nhân linh hồn thể, mà là quay người hướng phía bị mây mù trói buộc địa linh tử đi đến. Rõ. Hoàng Nưu thanh âm ông vang lên. Nhìn về phía Xích Tiêu thượng nhân ánh mắt tràn ngập tham lam. Thiên nhân hậu kỳ linh hồn thể. Trước kia đi theo Hắc Long Vương thời điểm có thể hưởng không đến dạng này mỹ vị. Đừng nhìn Hoàng Nưu ngày bình thường trung thực bộ dáng. Nó thế nhưng là bí cảnh bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Hắc Long chúng xuất thân. Đại sư, lại gặp mặt. 12 thanh phi kiếm đồng loạt hướng phía chói buộc địa linh tử mây mù chém tới. Địa linh tử vứt đem hết toàn lực đều chạm không tới mây mù thực thể. Giờ phút này tựa như dưa hấu giống như bị dao phay cắt thành vô số khối. Ngươi hẳn là nhìn đã lâu a. Địa linh tử lắc lắc có chút mỏi như cánh tay. Với tay, lúc trước con kia thiết truy không biết từ chỗ nào bay thấp tại trong lòng bàn tay hắn. Không tệ. Bản vương tận mắt nhìn thấy hai người này truy sát đại sư một đường. Mãi cho đến đại sư bị hai người này bắt, lúc này mới xuất thủ tương trợ. Hạ Mặc đem Xích Tiêu thượng nhân tu di nạp giới bên trong Xích Dương lâu cùng Xanh Biết Hồ lâu còn đưa địa linh tử. Thản nhiên thừa nhận mình xem kịch vui sự thật. Địa linh tử vô ý thức tiếp nhận Xích Dương lâu cùng Xanh Biết Hồ lâu. Cổ quái nhìn Hạ Mặc một chút. Hai kiện thượng phẩm linh bảo chính là tại các ngươi nhân tộc thế lực lớn cũng coi như bảo vật khó được. Liên như thế còn cho lão phu. Hai kiện thượng phẩm linh bảo mặc dù chân quý, nhưng là cùng đại sư so ra, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bản vương đời này còn là lần đầu tiên mời cùng là một người hai lần. Không biết đại sư có bằng lòng hay không gia nhập ta Đại Hạ vương triều. Hạ Mặc từ đầu tới cuối duy trì lấy tiếu dung, hoàn toàn không để ý đến bốn phía không có tiêu tán mây mù. An tĩnh chờ đợi địa linh tử trả lời. Chỉ là hai kiện thượng phẩm linh bảo liền muốn mua lão phu thân tự do. Vậy lão phu chẳng phải là quá giá rẻ rồi? Hai món bảo vật này đã bị ngươi thu được, đó chính là ngươi. Địa linh tử mở ra tay, Xích Dương lô cùng Xanh Biết Hổ lô nổi bồng bềnh giữa không trung. Đau lòng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là kiên quyết đem hai kiện thượng phẩm linh bảo giao cho Hạ Mặc. Giống đại sư nhân tài như vậy, hai kiện thượng phẩm linh bảo tự nhiên không đủ. Chỉ là đại sư thế nào quên, bản vương vừa mới thế nhưng là cứu được mệnh của ngươi a. Hạ Mặc từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Ngươi là tại thi ân cầu báo. Địa linh tử sắc mặt âm trầm xuống. Kia là tự nhiên, chẳng lẽ đại sư có ân cầu báo? Hạ Mặc một mặt kinh ngạc nhìn địa linh tử, giống như nhận thức lại vị này luyện khí đại sư đồng dạng. Ngươi. Địa linh tử nhất thời ngữ nghẹn, không biết nói chút cái gì, chỉ là lập tức phản ứng lại, nghi ngờ nhìn xem Hạ Mặc. Lão phu cùng hai người này kết thủ kết toán chẳng qua là vừa lúc mà gặp. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như là chuyên môn vì lão phu mà tới. Nói một chút đi, ngươi nguyên bản dùng để đả động lão phu điều kiện. Đại sư quả nhiên là người thông minh. Hạ Mặc bờ môi khẽ nhúc đích, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Địa linh tử trên mặt biểu lộ từ kinh ngạc đến ý động. Tốt, lão phu đáp ứng gia nhập Đại Hạ vương triều. Chỉ là lúc trước đối phó hai cái tiên nhân hậu kỳ, lão phu đã tinh bị lực tấn. Cái này Tây môn gia nữ nhân liền giao cho ngươi. Địa linh tử nói xong trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận công điều tức. Đại sư, dựa theo chấn vũ ti quy củ, ngươi hẳn là xưng hô bản vương vị ti chủ. Chỉ lần này nhắc nhở một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lão phu biết được. Địa linh tử trầm giọng nói, mới vừa rồi là ngươi duy nhất cơ hội chạy trốn, đáng tiếc ngươi từ bỏ. Đoạt linh tộc nếu là cũng giống như ngươi cái dạng này, chỗ kia lý bắt đầu hẳn là đơn giản nhiều. Hạ Mặc mở ra thanh loan thần mục, bốn phía mây mù dần dần hóa thành Tây môn phu nhân bộ dáng. Đó là bởi vì thiếp thân nằm mộng cũng nhớ giết ngươi. Đại Hạ Võ Vương. Chương 367, Vân Trạch Bạt Tượng. Chương 367, Vân Trạch Bạt Tượng. Mây mù hóa thành Tây môn phu nhân dần dần ngưng thực. Nguyên bản một tấm bình thường trên mặt, hai đầu lông mày vặn làm một đoạn, bên môi câu lên một vòng lạnh lạnh chi ý trong mắt hình như có lửa giận hừng hực, hận không thể phệ chi rồi sau đó nhanh. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như cũng không phải là bởi vì bản vương nhiều lần hỏng các ngươi đoạt linh tộc chuyện tốt, nhưng bản vương thực sự không nhớ rõ cùng ngươi có cái gì thù riêng. Nhìn xem Tây môn phu nhân bộ dáng như vậy, Hạ Mặc cũng có chút kinh ngạc. Đoạt linh tộc? Ngươi nói nàng là đoạt linh tộc? Địa linh tử lúc này mới kịp phản ứng, lúc trước Hạ Mặc nói lên ba chữ này thời điểm, sự chú ý của hắn căn bản không có ở phía trên. Bí cảnh bên trong trước kia cũng từng có đoạt linh tộc, cho nên hắn đối cái chủng tộc này cũng không lạ lắm. Bây giờ suy nghĩ một chút, vừa rồi nữ nhân này một mực muốn bắt sống mình đi Tây môn gia. Đại sư đoán không sai, thập đại thế lực một trong Tây môn gia đã bị đoạt linh tộc hoàn toàn chiếm cứ. Đại sư hôm nay nếu như bị bắt, cái này một thân luyện khí truyền thừa, xem như có chỗ dựa rồi. Địa linh tử nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, trong mắt lóe lên hung quang, bất thiện nhìn chằm chằm Tây môn phu nhân. Bị đoạt linh tộc đồng hóa, theo một ý nghĩa nào đó so thân tử đạo tiêu càng kinh khủng. Hừ, không có thủ riêng. Vậy là ngươi như thế nào biết được Tây môn gia đã bị tộc ta chiếm cứ tin tức? Tây môn phu nhân cười lạnh liên tục. Trung quanh mây mù cuộn cuộn, một tấm trong suốt khăn lụa ở trong đó như ẩn như hiện. Thượng phẩm linh bảo vực Visa có được tự xưng một vực năng lực. Vừa rồi địa linh tử Xanh Biết Hổ lô đều chạy không khỏi này xa chói buộc. Chẳng lẽ lại các ngươi đoạt linh tộc cũng có được phân biệt giới tính? Tây môn phu nhân như thế nói chuyện, Hạ Mặc lập tức kịp phản ứng, thần sắc hơi có chút cổ quái. Xem ra Tây môn phu nhân sở dĩ đối với hắn như thế tự hận, hẳn là bởi vì Ngọc Hoa Thiên Quân. Chuẩn xác mà nói là đồng hóa Ngọc Hoa Thiên Quân đoạt linh tộc. Chẳng lẽ lại bọn hắn là hai người? Hừ, hôm nay tiếp thân sẽ vì huynh trưởng báo thù. Nguyên lai là huynh muội. Nói cách khác đoạt linh tộc thật sự có giới tính. Tây môn phu nhân thân ảnh tại Hạ Mặc cùng địa linh tử trước mặt hư không tiêu thất. Sau một khắc, Hạ Mặc đột nhiên hướng một bên chụp tới. Một thanh trường kiếm trên tay hắn bạch ra ánh lửa. Thuấn gian di động. Hạ Mặc lạnh lùng nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện Tây môn phu nhân. Tây môn gia Vân ẩn quyết tăng thêm món kia không gian hệ thượng phẩm linh bảo. Có thể làm cho nữ nhân này làm được loại chuyện này sao? tay đột nhiên dùng sức, Tây Môn Phu trong tay người trường kiếm trong nháy mắt bụ hóa, còn có nguyên tố hóa năng lực. Nữ nhân này tại hắn gặp phải thiên nhân hậu kỳ cường giả bên trong, hẳn là đều thuộc về khó chơi kia một loại. Hừ. Địa linh tử thấy thế, lập tức liền muốn thôi động xanh biết hổ lô độc thủ. Đại sư còn xin sống chết mặc bây. Bản vương đối Tây Môn gia Vân ẩn quyết thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hạ Mặc ngăn lại địa linh tử ra tay. Một cái là bởi vì địa linh tử bản thân trạng thái không phải rất tốt, một cái khác thì là nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Muốn chỉ biết là Tây Môn gia Vân ẩn quyết hư thực, đối mặt một cái thiên nhân hậu kỳ, dù sao cũng so đối đầu đỉnh tiêm thiên nhân một tốt. Mặc dù hắn cũng không sợ giống như đỉnh tiêm thiên nhân, nhưng trước mắt cơ hội không có lý do từ bỏ. Nghĩ tới đây, Hạ Mặc đem 12 thanh phi kiếm thu sạch về. Một cỗ độc thuộc về thiên nhân hậu kỳ cường giả khí tức bắt đầu lan tràn ra. Hồn vọng tự đại. Tây Môn phu nhân cười lạnh một tiếng. Đại Hạ Vương triều công phá Ngọc Hoa thành. Bọn hắn đối cái này mới phát thế lực lớn cũng tiến hành qua điều tra. Vị này Đại Hạ Võ Vương sở dĩ có thể cùng đỉnh tiêm thiên nhân giao thủ, dựa vào hẳn là kia 12 trôi cổ quái phi kiếm. Không có những phi kiếm kia, đối phương cũng chỉ bất quá là một cái bình thường thiên nhân hậu kỳ thôi. Đánh đổi một số thứ, giết hắn. Mây mù lần nữa cuộn cuộn, một trái một phải, hai con như núi non thật lớn bàn tay thật chặt hợp lại cùng nhau. Ầm. Thiên điệu réo vang. Địa linh tử giờ phút này đã lui đến nơi xa. Một cái tay một mực bắt lấy bên hông xanh biết hồ lô. Chỉ cần có bất kỳ không đúng, hắn tùy thời chuẩn bị ra tay. T. Hai con khép lại cự trưởng bị một đường dây nhỏ một phân thành hai. Hạ Mặc lông tóc không hao tổn đi ra. Cửu Dương dung huyết giá y hiền niết bàn. Hạ Mặc khoát trên người lên một tầng thật mỏng hồng quang. Một viên, hai viên, ba viên. Chín quả giống vi hình mặt trời quả cầu ánh sáng màu đỏ vờn quanh tại quanh người hắn. Nhẹ nhàng phiêu giật mây mù, tại hồng quang chiếu rọi xuống, trở nên như là bị mặt trời thiêu đốt sương mù, cấp tốc tiêu tán. Tây Môn phu nhân thân ảnh trần trụi bại lộ ra. Liền cái này, Hạ Mặc thân ảnh lóe lên, Tây Môn phu nhân bên thai chuyển đến ấm áp khí tức. Một con bị hồng quang bao trùm bàn tay chụp về phía đầu của nàng. Tây Môn phu nhân phản ứng cũng không chậm, trở tay một trường, thon dài ngọc thủ biến có chút hư ảo. Nhìn qua tựa như sương mù đồng dạng. Ầm. Hai trường tương đối. Hạ Mặc tại chỗ bất động. Tây Môn phu nhân lại liên tiếp lui mấy bước. Không có khả năng. Ngươi mới đột phá thiên nhân hậu kỳ bao lâu, thế nào sẽ có công lực như vậy? Tây Môn phu nhân kinh nghi bất định nhìn xem Hạ Mặc. Nàng cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, đột phá thiên nhân hậu kỳ cảnh giới đã có 500 năm thời gian. Mà tình báo không sai, trước mắt cái này Đại Hạ Võ Vương, mấy chục năm trước vừa tới Đông Cực vực thời điểm, chỉ có một vị thiên nhân sơ kỳ thôi. Yêu nghiệt sao? Tây Môn phu nhân ánh mắt trầm thấp. Thần Vũ đại lục bên trên từng cái chủng tộc sát thực thỉnh thoảng đều sẽ ra một chút yêu nghiệt. Những này yêu nghiệt đặt ở thời kỳ thượng cổ, là bọn hắn đoạt linh tộc trọng điểm chú ý đối tượng. Tây Môn gia cũng có một vị, hiện tại đã trở thành bọn hắn thiếu tộc trưởng, còn không lấy ra chân chính bản sự. Một đường tiếng quát đem Tây Môn phu nhân bừng tỉnh. Vô số màu đỏ trưởng ấn vô thiên cái địa hướng phía nàng đánh tới. Không có những cái kia mây mù, Tây Môn phu nhân đã không cách nào lại thi triển loại kia cùng loại thuần gian di động năng lực, chỉ có thể bằng vào một loại huyền diệu thân pháp không ngừng né tránh. Màu đỏ trưởng ấn tại hư không nổ tung, rơi ra một trận ngắn ngủi hồng vũ. Tây Môn phu nhân rất nhanh điều chỉnh cảm xúc. Người trước mắt này có thể diệt Trương gia, sáng tạo một phương thế lực lớn, tự nhiên không phải bình thường tiên nhân hậu kỳ. Cùng loại người này giao thủ bất kỳ cái gì giữ lại đều là muốn chết tiến hành. Vân Trạch và Tượng. Tây Môn phu nhân mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra. Toàn bộ thân hình nhuộm thấm xương trắng chi khí, từ hơi mà tràn đầy bốn phía. Khí tức giả dích không dứt, róc rách mà thăng, qua trong giây lát đã tới Vân Điên. Thượng phẩm linh bảo vực vì sa hóa thành một kiện sa y bọc tại Tây Môn phu nhân trên thân. Nhận lấy cái chết. Tây Môn phu nhân trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Mặc trước mặt. Một trường đánh ra. Hạ Mặc đồng dạng một trường đánh trả. Ầm. Lần này Hạ Mặc lại lui vài chục bước. Trạng thái này dưới Tây Môn phu nhân, lực đạo ít nhất là lúc trước mấy lần, mà lại mượn nhờ vực vì sa năng lực đặc thủ, tốc độ cũng cực kỳ quỷ dị. Không gian bốn phía không ngừng tại hai người giao thủ xuống dưới xé rách. Địa linh tử nhìn xem một trắng một đỏ hai đạo quang mang không ngừng va chạm, con mắt kinh nghi bất định. Hắn hoàn toàn bắt giữ không đến hai người này chân thân, có thể vào mắt tất cả đều là hai người này tan ảnh. Chương 368, ra tay độc ác. Chương 368, ra tay độc ác. Ghê tởm, cơ thể người nọ thế nào sẽ như thế cường đại. Lại một lần giao phong kịch liệt sau, Tây Môn phu nhân cùng Hạ Mặc kéo dài khoảng cách. Hai con trắng đoán cánh tay xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, chỉ bất quá bên trong xuất hiện không phải huyết đục kinh mạch, mà là từng sợi sương mù. Nếu không phải nàng Vân ẩn quyết huynh hướng đem nhục thân tiến hành vụ hóa phương diện thần dị, chỉ sợ cỗ thân thể này sớm đã bị đối phương cho đánh nổ. Suy tư ở giữa, một nắm đấm tại Tây Môn phu nhân trong mắt cấp tốc phóng đại. Ầm. Tây Môn phu nhân thân thể giống dưa hấu giống như nổ tung, nhưng vẫn như cũng là một đám mây sương mù, không có bất kỳ cái gì thực thể. Bản vương nhìn ngươi còn có thể kiên trì mấy lần. Hạ Mặc căn bản không có cho Tây Môn phu nhân cơ hội phản ứng. Thanh Loan thần tốc tăng thêm tung ý đang tiến bộ, đầy trời đều là thân ảnh của hắn. Tây Môn phu nhân thân thể chỉ cần ngưng tụ, lập tức liền bị hắn đánh tan. Loại này vụ hóa năng lực là Tây Môn phu nhân tu luyện vẫn ẩn quyết đạt được. Nói cách khác hắn bản chất là một loại võ công dị hóa thủ đoạn. Loại thủ đoạn này bình thường đều cần tiêu hao đại lượng chân nguyên. Cho dù Tây Môn phu nhân có bổ sung chân nguyên thủ đoạn, Hạ Mặc cũng không tin có thể vô hạn lần thi triển. Ầm. Tây Môn phu nhân lần nữa nổ tung, lần này tản ra trong mây mù mang theo một điểm đỏ thắm. Thổ huyết. Hạ Mặc nhếch miệng lên, quả nhiên không ra hắn sở liệu. lao nương cùng người bước. Tây môn phu nhân lần nữa từ mây mù ngưng tụ ra. Lần này nàng học thông minh, lúc trước tiêu tán mây mù, một mực bay tới tương đương khoảng cách xa mới bắt đầu ngưng tụ. Kỳ thật cũng không phải nàng không nguyện ý, mà là loại này vụ hóa năng lực, chân nguyên tiêu hao sát thực vô cùng lớn. Liên đoạn đường này, đủ để cho nhục thể của nàng lại bị đánh bạo hai lần. Tây môn phu nhân vung tay lên một cái, vực vi xa bằng tốc độ kinh người bắt đầu tăng lớn. Thẳng đến bao trùm phiến khu vực này về sau, sa màn trong nháy mắt hóa thành vô số yếu ớt dây tóc mây mù. Mây mù cuộn cuộn, hình thành một cái cự đại, cơ hồ trong suốt lĩnh vực. Trong lĩnh vực tia sáng bặm mẻo, thanh âm yên lặng, tất cả cảm giác đều bị ngăn cách bên ngoài. Ti chủ, cần phải lão phu ra tay. Địa linh tử trông thấy một màn này giật mình trong lòng. Xem ra nữ nhân kia bắt đầu khó khăn. Một cái thiên nhân hậu kỳ thêm thượng phẩm linh bảo tổ hợp. Một khi liều mình, tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ là thanh âm này hô lên đi, tựa hồ hoàn toàn bị mây mù ngăn chặn, Hạ Mặc căn bản không có nghe được. Yên tâm đi. Chủ nhân chỉ là suy nghĩ nhiều nhìn xem Tây Môn gia Vân ẩn quyết mà thôi. Nếu không đã sớm có thể đem nữ nhân kia giải quyết, không cần mùi quan tâm. Địa linh tử nhìn về phía một bên. Hoàng Nưu chậm rãi đi tới, miệng tựa hồ còn tại nhai nuốt lấy cái gì đồ vật. Không nghĩ tới ngươi biết gia nhập Đại Hạ Vương triều. Hắc Long Vương đi Long tộc, lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể khắp nơi thông dòng mới đúng. Địa linh tử nhìn xem Hoàng Nưu thần sắc khẽ động. Vận khí không tốt, vô tình gặp tôi, sau đó bị đánh một trận. Chúng ta yêu tộc nhưng không có như vậy nhiều con quân quấn, thần phục cường giả cũng không mất mặt. Hoàng Nưu nhìn về phía xa xa mây mù lĩnh vực, cảm xúc ổn định, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hừ, ngươi ngược lại là thành thật. Địa linh tử cười lạnh một tiếng. Lúc trước hắn cùng cái này Hoàng Nưu giao thủ qua, bất quá bây giờ xem ra, đầu này giảo hoạt châu rõ ràng tại qua loa. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, tốc độ của ngươi lại nhận cực lớn áp chế, mà thiếp thân tốc độ lại kéo dài tăng tốc. Tây môn phu nhân thanh âm từ mây mù trong lĩnh vực truyền ra. Bên trong mây mù cấp tốc phun trào, hình thành từng đạo hình dọn nước mây ảnh Tây môn phu nhân hóa thành một đường gần như không thể gặp lưu quang, tại trong lĩnh vực tự do xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh chóng, giống như thuần di. Loại năng lực này ngươi vừa mới không phải thi triển qua sao? Hiện tại lập lại chiêu cũ chẳng lẽ liền cho rằng hữu dụng? Hiện tại đào tẩu, ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hạ Mặc tại trong mây mù giả bước, ánh mắt đánh giá chung quanh, không có một chút kinh hoàng. Thử, liền thế thử nhìn một chút. Tây môn phu nhân thanh âm lần nữa truyền đến. Trong lĩnh vực mây ảnh như cùng sống vật giống như cấp tốc cuốn lên Hạ Mặc, trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Thường tây mây mù hình thành linh tơ cấp tốc hội tụ, một cái màu trắng kén lớn xuất hiện. Rào sát. Tây môn phu nhân thanh âm lãnh khốc vang lên. Trong lĩnh vực mây mù cấp tốc ngưng tụ, hình thành từng đạo sắc bén mây lưới đao. Những này mây lưới đao cùng linh tơ phối hợp lẫn nhau, hình thành một tấm chí mạng rào sát lưới. Rào sát lưới hướng phía màu trắng kén lớn bộ lấy. Cả hai bản chất đều là mây mù, cho nên tại những này mây lưới đao đâm vào màu trắng kén lớn thời điểm, hoàn toàn không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, tựa như cá tiến vào trong nước. Phô thiên cái địa màu trắng lưu quang tựa như một trận thị giác thị yến. Tây môn phu nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý lợi dụng vân ẩn quyết cùng thượng phẩm linh bảo vực khăn quàng cổ thi triển sát chiêu, chính là nguyên thân ẩn tàng mục đích chính. Cái này đại hạ võ vương là cái thứ hai vẫn lạc tại một chiêu này dưới thiên nhân hậu kỳ. Ông. Tây môn phu nhân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một cái cự đại kim sắc chữ vạn ở trên bầu trời hiện hiện kim sắc phật quang từ trên bầu trời chút xuống. Các loại mây mù tại cái này phật quang phía dưới giống như băng tuyết nội xuân, nhao nhao tăng dã hóa thành vô hình. Màu trắng kén lớn cũng bắt đầu vỡ ra, Hạ Mặc ở trần từ kén bên trong đi ra. Trên thân vậy mà không có một tia vết thương. Tây môn phu nhân kinh ngạc thất sắc, tự lẩm bẩm, thế nào có thể? Xem ra là bản vương đối ngươi kỳ vọng, đúng là quá cao. Người Tây môn gia Vân ẩn quyết tàng hình ảnh, thư thực khó lường quả thật có chút môn đạo. Nhưng mà cũng vẹn vẹn như thế. Chắc hẳn các ngươi Tây môn gia người tại tu luyện thiên nhân cảnh giới sau. Mặc dù chủ tu vẫn là Vân ẩn quyết nhưng đều sẽ tìm kiếm thủ đoạn khác ca. Hạ Mặc nhìn về phía Tây môn phu nhân. Vừa rồi chiêu thức nếu không có món kia thượng phẩm linh bảo vực vi xà phụ trợ, căn bản làm không phá y phục của hắn. Nên kết thúc. Theo câu nói này rơi xuống, Hạ Mặc hướng trên đỉnh đầu, một chiếc kim sắc Phật đăng chậm rãi dâng lên. Phật đăng bên trong tựa hồ có vô số Phật tượng đang cuộn trào, theo trận trận phát âm, quanh quẩn trên không trung. Tây môn phu nhân chỉ cảm thấy một cô áp lực cực lớn đập vào mặt, nhường nàng cơ hồ không thể thở nổi. Như Lai thần trưởng thức thứ 6, kim đỉnh Phật đăng. Tây môn phu nhân hiện tại đã là nọ mạnh hết đà, nhưng này vụ hóa năng lực vẫn còn có chút phiền phức, cho nên Hạ Mặc lần này trực tiếp xuống tay vào gác. Chỉ gặp kia ngọn lơ lửng với không trung kim đỉnh Phật đăng, đột nhiên quang mang đại thịnh, vô số tiếng tụng kinh vang lên, vì đó rót vào vô tận thần thánh lực lượng. Đồng nhiên, cố này ngưng tụ vô tận Phật lực quang mang hóa thành một đường kim sắc dòng lũ, gào thét lên hướng tây cửa phu nhân đánh tới. Kim sắc dòng lũ như là nổ đào giống như đánh vào nàng Tây môn phu nhân trên thân. Lần này nổ tung không còn là mây mù. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong không khí tung xuống từng mảnh huyết hoa. Phật quang bên trong, nhìn không xuống khuôn mặt đoạt linh tộc bản thể phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Theo sau hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán. Kim đỉnh Phật đăng phía dưới. Hình thần câu diệt. Chương 369, Tam điện chủ. Chương 369, Tam điện chủ. Vì sao không sinh cầm nàng này? Dạng này cũng có thể biết Tây môn gia tình huống cụ thể. Địa linh tử cùng Hoàng Nưu từ đằng xa bay tới. Không khí còn lưu lại chưa hoàn toàn tiêu tán mây mù. Phía tây cửa phu nhân thực lực, tại Tây môn gia tuyệt đối là cao tầng. Loại này cấp bậc đoạt linh tộc cũng không nhận hôi phi yên diệt chủ ấn hạn chế. Không có như vậy dễ dàng. Nữ nhân này phi thường quyết tuyệt, bản vương vừa rồi mơ hồ cảm giác được nàng có tự bạo dấu hiệu, cho nên này mới khiến hắn hồn phi phách tán. Xem ra cũng không phải là tất cả đoạt linh tộc đều là hạ người ham sống sợ chết. Ngọc Hoa Thiên Quân nếu là có phần này giác ngộ, lúc trước cũng không còn như bị ngũ hành lao tổ bắt được. Thì ra là thế. Địa Linh Tử nhẹ nhàng gật đầu. Hắn mới vừa rồi bị Tây Môn phu nhân chế trụ thời điểm, kỳ thật cũng có đem nó dẫn tới tự bạo dự định. Đại sư có thể gia nhập Chấn Vũ Ti, bản vương thật sự là vui vẻ. Chúng ta cái này trở về, nhường bản vương hảo hảo vì đại sư bày tiệc mời khách. Hạ Mặc lúc này mới nhìn hướng Địa Linh Tử. Thiên nhân trung kỳ đỉnh phong tu vi cũng tốt, hai kiện thượng phẩm linh bảo cũng được, đều xa xa không kịp vị này luyện khí đại sư bản thân giá trị. Chỉ cần người này tại Chấn Vũ Ti, không, toàn bộ đại hạ vương triều, sau này sẽ không vì pháp khí cùng linh bảo quan tâm. Ti chủ khách khí, lão phu cũng không thích những này khách sáo lần này, mặc dù lão phu thiếu ti chủ một cái mạng, nhưng phía sau mở ra điều kiện nếu không thể thực hiện, lão phu vẫn là sẽ rời đi Chấn Vũ Ti. Cái này hiển nhiên, hôm nay tới đây tìm đại sư, bản thân cũng là vì việc này. Đại sư trước theo bản vương trở về Chấn Vũ Ti lại nói tỉ mỉ đi. Một bên Hoàng Nưu nhìn xem trò chuyện vui vẻ hai người, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tò mò. Địa Linh Tử là cái gì tính tình, hắn nên cũng biết. Lúc trước bí cảnh bên trong từng cái chủng tộc đối hắn là đủ kiểu lôi kéo, cũng không có gặp Địa Linh Tử gia nhập phương nào thế lực. Lần này tuy nói cứu được Địa Linh Tử một mạng, nhưng là lấy hắn đối Địa Linh Tử hiểu rõ, nhiều nhất nhường hắn thay ngươi miễn phí luyện chế mấy món linh bảo. Muốn Địa Linh Tử mất đi thân tự do, vì cái nào đó thế lực bán mạng, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Trấn Vũ Ti, một tòa thâm sơn biệt viện bên trong, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể đem cái này 12 thanh phi kiếm gom góp, mà lại đều là tốt nhất trung phẩm linh bảo. Trong đó hai thanh phi kiếm linh văn thậm chí đã bắt đầu hướng thượng phẩm linh bảo thăng hoa. Trong đình viện, 12 thanh phi kiếm dựng thẳng nổi bồng bềnh giữa không trung. Địa Linh Tử không ngừng quay chung quanh cái này 12 thanh phi kiếm du động. Mỗi một chôi phi kiếm đường vân đều tỉ mỉ quan sát, vừa đi vừa tán thưởng. Không tệ, chỉ là như thế vẫn chưa đủ. 12 chôi trung phẩm linh bảo phi kiếm tạo thành kiếm trận, nhiều nhất có thể vây khốn giống như đỉnh tiêm thiên nhân. Nếu là gặp gỡ đỉnh tiêm thiên nhân bên trong cường giả, những này phi kiếm vẫn là lực có thua. Đại Hạ Vương triều thay thế chưa ra, đạt được đại lượng kỳ chân dị bảo. Trong đó không thiếu có thể tăng lên phi kiếm phẩm cấp bảo vật. Bản vương càng nghĩ, nhìn chung toàn bộ Đông Cực vực, chỉ sợ chỉ có đại sư có bản sự này. Hạ Mặc đi đến Địa Linh Tử bên cạnh. Ngự linh kiếm trận hiện tại uy lực đặt ở toàn bộ Đông Cực vực đều là hàng đầu. Nhưng là thấy biết qua Băng Thiên Quân thực lực sau, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng ngự linh kiếm trận có thể đối phó tất cả đỉnh tiêm thiên nhân. Chỉ là nếu là có thể đem 12 thanh phi kiếm toàn bộ biến thành thượng phẩm linh bảo. Không, chính là trong đó một nửa biến thành thượng phẩm linh bảo. Liền xem như Băng Thiên Quân như thế đỉnh tiêm thiên nhân, tin tưởng cũng tuyệt đối không đáng kể. Ti chủ cũng không cần đối lão phu nói dễ nghe, muốn đem 12 thanh phi kiếm toàn bộ tăng lên đến thượng phẩm linh bảo. Cho dù ngươi phi kiếm này tự có linh tính, nhưng lão phu cũng không có niềm tin tuyệt đối, mà lại Trấn Vũ Ti bảo khố ta đã nhìn qua, bên trong kỳ chân dị bảo sát thực rất nhiều, nhưng có thể dùng để tăng lên linh bảo phẩm cấp. Lão phu đại khái kiểm lại một cái, nhiều nhất đem bên trong 3 thanh phi kiếm phẩm chất tăng lên, xác suất thành công nhiều nhất chỉ có 6 thành. Chỉ là lấy những này phi kiếm đặc tính, cho dù thất bại, cũng chỉ là tổn thất chút chân quý vật liệu, đối phi kiếm bản thân cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thương. Địa Linh Tử hiển nhiên đã đem tình huống thăm dò rõ ràng, bản vương tin tưởng đại sư năng lực, hiện tại liền tạm thời đem bên trong 3 thanh phi kiếm phẩm chất tăng lên đi. Trấn Vũ Ti tiếp xuống cũng biết siêu tập có thể tăng lên linh bảo phẩm chất bảo vật. Hạ Mặc nói với Địa Linh Tử tình huống ngược lại không có cái gì ngoài ý muốn, cái này cùng lúc trước ước định chênh lệch cũng không lớn, chỉ cần Địa Linh Tử có thể thành công đem phi kiếm phẩm chất tăng lên, lấy Trấn Vũ Ti hiện tại năng lực, hẳn là rất nhanh có thể tập hợp đủ chí ít một nửa phi kiếm phẩm chất tăng lên cần có bảo vật. Ti chủ không cần phải khách khí, như những này phi kiếm thật có thể thành công biến thành thượng phẩm linh bảo, kia không chỉ có lão phu luyện khí thủ đoạn biết tinh tiến không ít, mà lại tu vi đột phá thiên nhân hậu kỳ đồng dạng ở trong tầm tay. Cho nên là lão phu hẳn là cảm tạ ti chủ cho lão phu cơ hội này. Không biết ti chủ muốn trước từ chỗ nào 3 thanh phi kiếm bắt đầu. Địa Linh Tử con mắt một mực không có từ trong viện trên phi kiếm rời đi. Này cũng không quan trọng. Trong khoảng thời gian này bản vương sẽ đem 12 thanh phi kiếm đều lưu tại nơi đây. Đại sư cứ việc động thủ là được. 3 thanh phi kiếm, cho dù chỉ là 2 thanh phi kiếm biến thành thượng phẩm linh bảo, kiếm trận uy lực cũng có thể tăng thêm 3 phần. Thời khắc mấu chốt này, không có cái này 12 thanh phi kiếm có thể chứ? Địa Linh Tử kinh ngạc nhìn về phía Hạ Mặc. Hắn mặc dù không phải Đông Cực vực nhân tộc, nhưng cũng biết đoạt linh tộc nguy hại. Nhất là bây giờ đoạt linh tộc đã hoàn toàn nắm trong tay một cái nhân tộc thế lực lớn. Lúc này không có cái này 12 thanh phi kiếm. Địa Linh Tử tiếp xuống nói cũng không nói ra miệng, chỉ là Hạ Mặc cũng hiểu rõ hắn ý tứ. Dù sao hắn ở trong mắt những người khác, đến cùng chỉ là thiên nhân hậu kỳ, nhiều nhất là một cái rất có thủ đoạn thiên nhân hậu kỳ. Không có gì đáng ngại. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, chúng ta hẳn là đều sẽ rất nhàn. Ồ, có cái khác thế lực lớn muốn đối đoạt linh tộc độc thủ. Địa Linh Tử thần sắc khẽ động. Chủ nhân, thứ nhất Trấn Vũ Sử cầu kiến. Trong đình viện vang lên Hoàng Nưu thanh âm. Nhường hắn vào đi. Một thân Trấn Vũ Sử mãng phục tí thử từ ngoài viện cung kính đi đến. Tham kiến ti chủ. Tí thử quỳ một chân trên đất, cung kính ôm quyền nói. Đứng lên đi, là. Tí thử đứng dậy về sau, lúc này mới hướng Địa Linh Tử ôm quyền, gặp qua Địa Linh Tử đại sư. Địa Linh Tử nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Trước mắt cái này thứ nhất Trấn Vũ Sử tu vi chỉ có thiên nhân sơ kỳ, nhưng lại chủ quản Trấn Vũ Ti công tác tình báo. Giờ phút này vội vàng chạy đến, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng báo cáo. Ti chủ, Thiên Cung Điện xuất thủ. Tí Thử lời này vừa nói ra, lập tức gây nên Hạ Mặc cùng Địa Linh Tử hứng thú. Ồ, ngược lại là so bản vương theo dự liệu nhanh hơn. Xác định sao? Hạ Mặc thần sắc khẽ động, lập tức hướng Tí Thử xác nhận. Không có sai. Thiên Cung Điện lần này cũng không có che lấp bọn hắn hành động. Không chỉ có như thế, Huyền Thiên Kiếm Tông còn có Lôi Âm Môn đều hưởng ứng Thiên Cung Điện hiệu triệu. Đại đội nhân mã quy mô lớn hướng phía đông cực vực phía tây mà đi. Xem ra không chỉ có tra được bị đoạt linh tộc khống chế thế lực lớn là Tây Môn gia, thậm chí ngay cả Tây Môn gia đại bản doanh đều tra được. Tí Thử lúc nói lời này, có chút hổ thẹn thấp túi đầu. Dù sao Chấn Vũ Ti sớm đã biết Tây Môn gia bị đoạt linh tộc khống chế, nhưng đến bây giờ mới thôi, bọn hắn đều không có tra được Tây Môn gia chỗ. Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Lôi Âm Môn, hai nhà này thế nào bị Thiên Khung Điện thuyết phục? Nói thực ra, Thiên Khung Điện thế lực tuy mạnh, nhưng là Tây Môn gia thân là bốn nhà đứng đầu, thực lực tự nhiên không kém. Tây Môn gia hai vị kia đỉnh tiêm thiên nhân nghe nói còn là một đôi vợ chồng. Thiên Khung Điện muốn cầm xuống Tây Môn gia, không thương cân động cốt là chuyện không thể nào. Không nghĩ tới lần này Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Lôi Âm Môn cũng chặn ngang một tay. Không phải là có cái gì nhân vật trọng yếu cũng gặp đoạt linh tộc cao thủ. Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Lôi Âm Môn đỉnh tiêm thiên nhân nhưng có xuất động. Mặc kệ có mấy cái thế lực muốn đối đoạt linh tộc ra tay, Tây Môn gia hai vị đỉnh tiêm thiên nhân đều là không bước qua được khảm nhi. Ti chủ thứ tội. Hai nhà này đỉnh tiêm thiên nhân hành tung, chúng ta cũng không nắm giữ. Tí Thử có chút không người. Lần này Thiên Khung Điện hành động cũng là không có bất kỳ cái gì che lấp. Chỉ sợ đông cực vực đại bộ phận thế lực cũng đã biết. Kia Thiên Khung Điện lần này dẫn đội người là ai? Hạ Mặc cũng không trách tội Tí Thử cái gì. Đừng nói tra được đỉnh tiêm thiên nhân hành tung, chính là hành tung của hắn, tin tưởng cái khác thế lực lớn cũng chưa chắc tra được. Chỉ là Thiên Khung Điện dạng này dòng chống thua chiêng, dẫn đội người nếu không có đầy đủ tư lịch, chỉ sợ khó mà phục chúng. Dù sao lần này là ba tông liên hợp hành động, cũng không phải là Thiên Khung Điện một nhà việc. Hồi ti chủ, Thiên Khung Điện dẫn đội người đến không có ẩn tàng tung tích. Là Thiên Khung Điện Tam Điện Chủ. Tam Điện Chủ. Hạ Mặc trầm tư một hồi. Thiên Khung Điện có ba vị điện chủ, nghe nói đều là đỉnh tiêm thiên nhân. Đại điện chủ bế quan đã có mấy ngàn năm, nhị điện chủ ngày bình thường cũng không có lòng trong điện mọi việc. Cho nên cái này mấy ngàn năm sau Thiên Khung Điện thực tế người cầm quyền chính là vị này Tam Điện Chủ. Đại sư, chuyện bên này liền nhờ ngươi. Tí Thử, truyền lệnh xuống, đem tất cả Chấn Vũ vệ đều triệu hồi tới. Không có bản vương mệnh lệnh, không cho phép tùy ý tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đi. Rõ. Tí Thử thân thể chấn động, lập tức trả lời. Ti chủ, có phải hay không tạm hoãn tăng lên phi kiếm phẩm chất? Địa Linh Tử nhìn ra Hạ Mặc dự định, có chút chần chờ mà hỏi. Không cần. Đại sư dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành chính là. Bản vương chỉ là đi xem một chút náo nhiệt, không có cái gì nguy hiểm. Hoàng Nưu không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đỉnh viện trên không. Hạ Mặc bay thẳng đến Hoàng Nưu trên lưng. Thời gian trong nháy mắt, một người một châu đã biến mất ở chân trời. Địa Linh Tử đại sư, bản sứ cũng cáo từ. Tí Thử hướng Địa Linh Tử có chút chắp tay, lập tức quay người rời đi đỉnh viện. Địa Linh Tử khe khẽ lắc đầu, lập tức nhìn về phía 12 thanh phi kiếm. Cái này 12 thanh phi kiếm đều có linh trí của mình, cho nên Hạ Mặc mới không lo lắng chút nào ra chuyện gì. Ba người các ngươi đi theo ta đi. Địa Linh Tử hướng phía đỉnh viện chỗ sâu một gian nhà đi đến. Ba thanh phi kiếm phát ra bù bù, chậm rãi đi theo Địa Linh Tử bay đi. Đông cực vực, Lam Phong, chân núi, một đầu tên là ngầm suối dòng nhỏ uốn lượn mà qua. Nước trong suốt mang theo nhàn nhạt hàn ý theo thế núi dần dần dốc lên, thảm thực vật càng thêm thưa thớt, còn nhiều trần trụi nham thạch cùng ngẫu nhiên thăm dò ương ngạnh thảm thực vật. Đến giữa sườn núi, một mảnh u ám rừng rậm đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Trong rừng tia sáng lờ mờ, ngẫu nhiên chuyển đến dã thú gầm nhẹ. Cả tòa Lam Phong bị một tầng nặng nề mây đen bao phủ. Một tòa toàn thân màu đen chùa miếu tại mật lâm chính trung ương. Miếu đại môn đóng chặt, trước cửa hai tôn thạch sư uy nghiêm đứng sừng sững. Chùa miếu bên trong lờ mờ mà âm trầm, ánh nến chập chờn, một cỗ gây mũi mùi máu tươi xông vào mũi. Một tôn to lớn Phật tượng trang nghiêm ngồi ở trong đại điện hoa sen chỗ ngồi, ánh mắt từ bi, phản phất tại quan sát thế gian cực khổ. Nhưng mà Phật tượng trung quanh lại tán lạc từng cỗ thi thể. Những này thi thể toàn bộ thân mang áo đen, khuôn mặt vật mèo, mà lại đều là đầu trọc. Hừ, bản sứ liền biết, nếu như toàn bộ Tây Môn gia đều bị đoạt linh tộc đồng hóa, vậy các ngươi những này tại khoảng cách Tây Môn gia gần như thế tông môn thế nào có thể không có phát giác mảy may dị thường? Bản sứ còn muốn lấy ngươi cái này con lựa chọn cũng hẳn là bị đoạt linh tộc đồng hóa. Không nghĩ tới, ngươi dám đầu nhập vào đoạt linh tộc a? Huyền Ảnh đại sư, một cái ngân bạch trường bào nam tử bắt lấy một cái áo đen lão hòa thượng cổ, đem áo đen lão hòa thượng cả người xách ở giữa không trung. Áo đen lão hòa thượng trên người cả sa rách tung tóe, tán phát khí tức cũng cực độ yếu ớt. Hán, bọn hắn tại ta ảnh sát chùa tất cả tăng nhân trong cơ thể đều gieo vệ hồn cổ. Bần tăng không dám không nghe theo a. Dùng, khiến cho người tha mạng. Áo đen lão hòa thượng thanh âm suy yếu, sắp tan rã trong con mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Phản bội nhân tộc, chết không có gì đáng tiếc. Lại nói ngươi cái này ảnh sát chùa tăng nhân đều đã chết, một mình ngươi còn sống không khỏi thì mình. Còn xin đi cùng bọn họ đi. Phương Đồng bắt lấy áo đen lão hòa thượng tay vừa dùng lực. Áo đen lão hòa thượng trong cơ thể liền giống bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại một tấm khô héo bề ngoài, ngay cả linh hồn đều không có chỗ tới. Phù phù. Phương Đồng nhẹ nhàng buông tay, áo đen lão hòa thượng thi thể rơi trên mặt đất. Một con toàn thân đen nhánh, cánh khinh bạc trong suốt tiểu côn trùng từ áo đen lão hòa thượng thi thể bên trên đống nhiên bay ra, hướng thẳng đến Phương Đồng đầu mà đi. Phương Đồng cười khẩy, một cái tay nhanh như thiểm điện, đem tiểu côn trùng nắm trong tay. quả nhiên là phệ hồn trùng, không nghĩ tới Tây Môn gia còn nuôi loại đồ chơi này. Nếu không phải sớm phát hiện, tùy tiện động thủ, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Phương Đồng nhìn xem trong tay tựa hồ sắp chết đi côn trùng tự lẩm bẩm, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất áo đen hỏa thượng thi thể. Phương Đồng trực tiếp quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Ảnh sát chùa trong sân, mấy chục đạo thân ảnh phân tán tại các nơi. Một vị cô gái trẻ tuổi đứng tại giữa sân, ngước đầu nhìn lên tinh không. Phương Đồng trông thấy cô gái trẻ tuổi cấp tốc tiến lên. Tam điện chủ, ảnh sát điện bị gieo xuống vệ hồn cổ người đã toàn bộ để tội. Bất quá bọn hắn trong cơ thể vệ hồn cổ đều tại túc chủ vẫn lạc một khắc này đồng thời tử vong. Chỉ có cái này huyền ảnh lão hòa thượng trong cơ thể vệ hồn cổ còn có một hơi. Chương 370, dẫn xà xuất động. Chương 370, dẫn xà xuất động. Phệ hồn trùng. Vật nhỏ này nếu là có mấy bạn thành thực thể, chính là ta cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đông cực bực dĩ vãng chưa từng có xuất hiện qua bực này kỳ trùng. Thật không biết những này đoạt linh tộc là từ đâu lấy được. Cô gái trẻ tuổi duỗi ra một con non mềm mà mảnh khảnh tay. Thoi thóp phệ hồn trùng không bị khống chế bay đến cô gái trẻ tuổi trong tay. Lộng xoạt. Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng dùng sức. Trên tay phệ hồn trùng trực tiếp thịt nát xương tan. Nhìn thằng nhóc cứng đầu đoạt linh tộc trong tay phệ hồn trùng cũng không nhiều. Chí ít thành thục thể phệ hồn trùng cũng không nhiều. Nếu không, cũng sẽ không đem như thế kỳ trùng lãng phí ở một chút chỉ có thiên nhân sơ kỳ trấn giữ tiểu môn phái trên thân. Phương Đồng nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý tam điện chủ. Chúng ta từ Tây Môn ra địa bàn biên giới bắt đầu từng bước xâm chiếm. Cho đến bây giờ, đã diệt đi 10 cái môn phái, trong đó đại bộ phận đều là bị phệ hồn trùng khống chế. Chỉ có 2 nhà có được thiên nhân trung kỳ trấn giữ môn phái bị đoạt linh tộc đồng hóa. Theo lý thuyết lấy Tây Môn ra năng lực, hẳn là tại chúng ta bắt đầu động thủ thời điểm, liền đã có thể phát giác. Vì sao cho đến bây giờ còn không có bất kỳ động tác gì? Cô gái trẻ tuổi hướng phía chùa miếu bên ngoài đi đến, Phương Đồng theo sát hắn sau, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tây Môn gia ngày bình thường quá vô danh, điệu thấp cứ thế với toàn cả gia tộc đều bị đoạt linh tộc chiếm cứ, chúng ta Thiên Khung Điện đều không có chút nào phát giác. Ngươi cho rằng những này đoạt linh tộc lấy Tây Môn gia vì dựa bảo, âm thầm phát triển như thế nhiều năm, đến cùng góp nhặt nhiều ít thực lực? Cô gái trẻ tuổi thanh âm phi thường bình tĩnh, để cho người ta nghe không ra trong đó bất kỳ tâm tình gì. Phương Đồng trầm mặc không nói. Tây Môn gia không nói những cái khác, chỉ là hai vị kia đỉnh tiêm thiên nhân, chính là một tòa không thể vượt qua núi lớn. Hắn mặc dù tự tin Thiên Khung Điện thực lực tuyệt đối thắng qua Tây Môn gia, thật là muốn đem Tây Môn gia ăn, kia trả ra đại giới chính là Thiên Khung Điện khẳng định cũng khó có thể tiếp nhận. Cho nên Tam Điện Chủ lúc trước mới tự mình tiến về Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Lôi Âm Môn. Mặc dù hắn cũng không biết Tam Điện Chủ là như thế nào thuyết phục hai nhà này, nhưng cuối cùng đáp ứng đồng loạt ra tay. Thuộc hạ không biết. Phương Đồng có chút túi đầu. Đúng vậy a. Đừng nói ngươi không biết, chính là Thiên Cơ các biết đến tin tức cũng có hạn. Ta từng tự mình tìm tới Đông Cực Vực Thiên Cơ lão nhân hỏi thăm Tây Môn gia tình huống cụ thể. Nhưng Thiên Cơ lão nhân cho ta trả lời cũng là lập lờ nước đôi. Bất quá đối với Tây Môn gia đại bản doanh ngược lại là cấp ra hai chữ lời bình luận, nguy hiểm. Nguy hiểm. Phương Đồng hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem cô gái trẻ tuổi. Lần này Thiên Khung Điện chỉ có Tam Điện Chủ một cái đỉnh tiêm tiên nhân dẫn đội, mà Tây Môn gia có hai cái đỉnh tiêm tiên nhân. Nếu như tùy tiện tiến công Tây Môn gia đại bản doanh, ai cũng biết gặp nguy hiểm. Điểm này còn cần Thiên Cơ lão nhân đặc biệt điểm ra đến. Thiên Cơ lão nhân cho ra hai chữ đến cùng có bao nhiêu hàm kim lượng, thật sự là làm cho người nhìn không thấu. Ta tìm tới Thiên Cơ lão nhân trước đó, đã thuyết phục Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Lôi Âm Môn. Lại thêm chúng ta Thiên Khung Điện lần này xuất động cao thủ, vẫn như cũng đạt được nguy hiểm hai chữ này. Chắc hẳn những cái kia đoạt linh tộc vì đối phó chúng ta, nhất định đã làm nhiều lần chuẩn bị. Cô gái trẻ tuổi không nhanh không chậm hướng phía dưới núi đi đến. Trên đường đi khắp nơi có thể thấy được quét dọn chiến trường Thiên Khung Điện đệ tử. Không tệ. Khoảng cách Đại Hạ Vương triều lộ ra ánh sáng đoạt linh tộc tồn tại một chuyện sau. Tây Môn gia gió êm sóng lặng, tựa hồ căn bản không thèm để ý thân phận của bọn hắn bị lộ ra. Là thật là có chút kỳ quái. Phương Đồng ánh mắt ba động, cũng nghĩ đến không giống bình thường địa phương. Chuyện gia khác thường tất có yêu. Tùy tiện đánh vào Tây Môn gia, ẩn số quá nhiều. Lần này mặc dù là ba nhà liên thủ hành động, nhưng chúng ta cũng không tốt trắng trợn dùng mặt khác hai nhà cao thủ đi làm đá dò đường. Cô gái trẻ tuổi đột nhiên ngừng lại, quay người nói với Phương Đồng. Bất quá bây giờ xem ra, đoạt linh tộc đã bỏ đi những này biên giới tiểu môn phái. Vậy chúng ta bước chân có thể bước lớn hơn một chút. Bọn hắn không phải nghĩ tới chúng ta trực tiếp tiến đánh bọn hắn đại bản doanh sao? Như vậy liền lệnh không bằng bọn hắn mong muốn. Ba nhà chúng ta lần này đem Tây Môn gia địa bàn vây chật như nêm tối, liền từ phía ngoài cùng bắt đầu, từng bước xâm chiếm đi vào. Ta ngược lại muốn xem những này đoạt linh tộc còn có thể hay không bảo trì bình thản. Cô gái trẻ tuổi nhẹ nói, trong lời nói tràn đầy tự tin, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Kia nếu là đoạt linh tộc từ đầu đến cuối thủ vững đại bản doanh không ra đâu? Phương Đồng vẫn còn có chút chần chờ. Hừ, không ra kia càng tốt hơn, chỉ cần mảnh này cương vực tại chúng ta khống chế phía dưới, đến lúc đó liền có đầy đủ thủ đoạn tới đối phó Tây Môn gia. Đi thôi. Thông chi các trưởng lão, vô luận là bị đoạt linh tộc đồng hóa vẫn là thụ phệ hồn trùng bức hiếp, một tên cũng không để lại. Thanh âm mang theo không thể nghi ngờ băng lãnh, xuyên thấu quanh mình mỗi một tấc không khí. Rõ. Thiên Khung Điện, Huyền Thiên Kiếm Tông, Lôi Âm Môn, ba nhà thế lực lớn quy mô lớn, nhưng không có lập tức cùng bị đoạt linh tộc chiếm cứ Tây Môn gia triển khai quyết chiến, mà là hiện lên một hình tam giác, từ Tây Môn gia cương vực biên giới bắt đầu, từng bước xâm chiếm trong đó lớn nhỏ thế lực. Vô luận là bình thường tam lưu tông môn, vẫn là có thiên nhân chấn dự nhất lưu tông môn, tại cái này ba nhà trước mặt đều như là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Mà lại ba nhà thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần là đoạt linh tộc cũng hoặc là trong cơ thể bị gieo xuống vệ hồn trùng, hết thệ cũng không lưu lại người sống. Thậm chí còn có thật nhiều tầng dưới chốt võ giả, là thật hoàn toàn không biết thế nào chuyện, cũng bị ba nhà xem như đoạt linh tộc thanh toán. Từ xa nhìn lại, có thể trông thấy chân trời bị một vòng chẳng lành huyết hồng chỗ xâm nhiễm, một cỗ nồng đậm đến cơ hồ ngưng kết mùi máu tươi tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Ba nhà không dám tùy tiện tiến công Tây Môn gia, đây là tại dẫn xà xuất động. Lớn như thế chiến trận, người vây xem tự nhiên không phải số ít. Linh Dược Tiên Tông, Lam Môn, Phong Thiên Môn, Triệu gia, Đại Hạ Vương Triều, Lý gia, cái khác sáu nhà thế lực lớn đều phái ra cao thủ tìm hiểu tin tức. Mặc kệ thế nào nói, thủ đoạn này cũng quá tàn khốc một điểm. Hắc, đối mặt dị tộc chính là muốn thi triển lôi đình thủ đoạn. Long Dạ đàn bà sẽ chỉ làm các ngươi bước Tây Môn gia sau bụi. Đối với Thiên Cung Điện, Huyền Thiên Kiếm Tông, Lôi Âm Môn thủ đoạn, toàn bộ Đông Cực vực thảo luận nhau nhau, có người chần chờ, có người lên án mạnh mẽ, có người vui thấy hắn thành. Có lẽ không chỉ là dẫn xà xuất động như vậy đơn giản. Trên đời chưa bao giờ thiếu người thông minh, ngay tại phần lớn lực chú ý đều tập trung ở ba tông thủ đoạn bên trên lúc. Có người nhìn xem bị huyết khí nhuộm đỏ thương khung, vô ý thức nói như thế một câu. Chương 371, Thiên Cung Huyết Lục Đại Trận. Chương 371, Thiên Cung Huyết Lục Đại Trận. Tựa hồ là một loại nào đó trận pháp. Hạ Mặc tại Tây Môn gia địa bàn biên giới, nhìn lấy thiên khung thật lâu không tiêu tan huyết quang tự lẩm bẩm. Là một cái thế lực lớn người cầm lái, hắn ngược lại là có thể lý giải Thiên Khung Điện bị kia Tam Điện chủ ý kiến. Đã đỉnh tiêm về mặt chiến lực không thể làm được dễ ợn. Như vậy liền xem như một trận chiến tranh kéo dài, lấy nhỏ nhất hy sinh thu hoạch lớn nhất thắng lợi. Vị này ba điện tộc chấp trưởng Thiên Khung Điện môn hộ mấy ngàn năm, quả nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật, cũng không biết đây là một tòa cái gì trận pháp. Hắn thôi động Thanh Loan thần mục, cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một tia trận pháp vết tích. Chỉ là cần dùng nhiều như vậy giết chóc đến cấu thành trận pháp này, chắc hẳn tuyệt không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Đại Hạ Vương triều cùng Thiên Khung Điện so sánh, nội tình vẫn là kém nhiều lắm. Thiên Khung Điện, Huyền Thiên Kiếm Tông, Lôi Âm Môn thanh tẩy hành động vẫn còn tiếp tục. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, ba nhà đã từng bước xâm chiếm Tây Môn gia hơn phân nửa địa bàn. Còn lại là từ tầng ngoài cùng bắt đầu, diệt đi môn phái nói ít cũng có mấy chục nhà. Trong thời gian này vẫn là người mạnh nhất chỉ là một chút nhất lưu tông môn thiên nhân trung kỳ. Vô luận là ba nhà thế lực lớn vẫn là Tây Môn gia cùng Tây Môn gia địa bàn bên trên thiên nhân hậu kỳ cường giả, toàn bộ đều không có ra tay. Ở trong tình hình này, luôn luôn thần bí Tây Môn gia cuối cùng vẫn là có hành động. Còn không có bị tam đại thế lực công hãm tông môn, nhao nhao bỏ qua mình chuyển thừa ngàn năm thậm chí vạn năm sân môn, hướng phía Tây Môn gia đại bản doanh, Vân Ẩn Cốc mà đi. Tòa này Vân Ẩn Cốc nghe nói tại một mảnh đặc thù trong sương mù, không biết Tây Môn gia thi triển cái gì thủ đoạn. Loại này đặc thù mê vụ giống như có thể khắp nơi di động. Vậy đã nói rõ Vân Ẩn Cốc chỗ còn không phải một cái cố định địa điểm. Thiên Cung Huyết Lục đại trận. Cuối cùng có người nhận ra ba nhà thế lực lớn thu thập nhiều như vậy huyết khí chuẩn bị bày ra trận pháp. Thiên Cung Huyết Lục đại trận chính là thượng cổ cấm kỵ trận pháp. Lấy bầu trời làm dẫn, mượn thương khung chi lực, tan huyết khí giết chóc, hóa thiên địa vì lồng giam, uy lực vô tận. Xem ra Thiên Cung Điện đối Tây Môn gia sát thực xuống công phu. Ngay cả dạng này thượng cổ trận pháp đều rời ra. Lần này Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Lôi Âm Môn cùng một chỗ tham dự Thiên Cung Huyết Lục đại trận bố trí. Bọn hắn nếu là thông minh, tuyệt đối sẽ không buông tha cẩn thận giải tòa này thượng cổ trận pháp cơ hội. Thật đúng là tài đại khí thô. Hạ Mặc cưỡi trên người Hoàng Lưu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời một mặt có khắc bầu trời hai chữ Cửu Thiên Huyền Thiết. Đó phải là Thiên Cung Huyết Lục đại trận trận nhãn. Theo Tây Môn gia thu nạp thế lực, phiến địa vực này giết chóc đã dần dần giảm bớt, chỉ là xem ra cần có huyết khí đã không sai biệt lắm. Thiên Cung Huyết Lục đại trận lên, 12 đạo lạnh lạnh thanh âm vang vọng đất trời. Thiên Cung Điện bốn vị, Huyền Thiên Kiếm Tông bốn vị, Lôi Âm Môn bốn vị, mỗi một nhà đều là một vị thiên nhân hậu kỳ phối hợp ba vị thiên nhân trung kỳ tổ hợp, riêng phần mình nắm giữ một mặt lệnh kỳ, thúc giục Thiên Cung Huyết Lục đại trận, lấy bầu trời trận nhãn vì trung tâm, dùng tinh thần xa vẽ trận văn, trải rộng trận pháp bốn phía. Trận văn phát họa ra một mảnh vũ trụ mênh mông liên tiếp Thiên Cung Huyết Lục đại trận trận nhãn, hình thành thiên la địa võng. Địa mạch tinh huyết đầy trời tung bay, hội tụ thương khung, thành huyết hải hình dạng, lấy tư trận pháp, kích sát lục chi khí. Giống. Vô số tiếng thú gào vang lên. Hoàng Lưu ánh mắt trong nháy mắt trầm thấp xuống. Tam đại thế lực gáp tới hơn vạn yêu thú tinh phách, trong đó không thiếu yêu vương cảnh giới mạnh đại yêu tộc. Lấy những yêu tộc này nguồn phách làm cơ sở, dung nhập trận pháp, hóa thành giết chóc chi linh, điều khiển trận pháp, tàn sát sinh linh. Đều như vậy còn có đầu rút cổ tại Vân Ẩn Cốc bên trong. Những này đoạt linh tộc đến cùng đang đánh cái gì bản tính? Một vị cô gái trẻ tuổi xuất hiện tại Thiên Cung Huyết Lục đại trận trận nhãn bên cạnh. Ánh mắt rủ xuống ở trên mặt đất một mảnh, ngay cả thần thức đều mặc không đi vào mê vụ bên trên. Bọn hắn vậy mà bày ra tòa này Thiên Khung Huyết Lục đại trận, tự nhiên đã sớm thăm dò Tây Môn gia Vân Ẩn Cốc di động quy tích. Hiện tại trận pháp đã kích hoạt, mặc cho kia phiến mê vụ như thế nào quỷ dị, cũng không có khả năng chạy đến Thiên Khung Huyết Lục đại trận bên ngoài đi. Hừ, mặc kệ các ngươi có cái gì âm mưu, Thiên Khung Huyết Lục đại trận phía dưới, không tin các ngươi có thể bình yên vô sự. Cô gái trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên nhẹ nhàng rung lên. Đại trận khởi động, huyết sắc dưới bầu trời, vô số huyết sắc lưới dao như mưa như chút nước. Ung đun kéo đến hướng phía đại địa bên trên kia phiến quỷ dị mê vụ bắn nhanh mà đi. Nhưng mà một màn quỷ dị xảy ra, huyết sắc lưỡi dao bắn vào mê vụ trong nháy mắt, lại như cùng châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động biến mất. Cô gái trẻ tuổi mày ngài có chút nhăn lại. Trong hư không, còn lại huyết sắc lưỡi dao phảng phất nhận một loại nào đó triệu hoán, cấp tốc hội tụ, dung hợp, cuối cùng hóa thành một thanh mấy chục trượng huyết đao. Thân đao toàn thân huyết hồng, phảng phất từ máu tươi đổ bê tông mà thành, một cỗ kinh khủng sát lục chi khí quét sạch mà ra. Sát lục chi khí hóa thành thực chất, hình thành từng đạo huyết sắc gió lốc, vây quanh huyết đao xoay tròn, phát ra thê lương tiếng rít. Chém! Một tiếng quát chói tai, phản phất đến từ cửu lũ địa ngục, huyết đao hung hăng hướng phía Vô Kỵ Mê Vụ chém tới. Không gian băng liệt, vạn vật chôn vùi, phản phất liền thiên địa đều muốn bị một đao kia bổ ra. Đoàn kia quỷ dị mê vụ cuối cùng bắt đầu cuộn, như bị chọc giận cự thú, bắt đầu kịch liệt biến hóa. Mê vụ dần dần ngưng tụ, cuối cùng hiện ra một mặt. Cờ! Không chỉ là cô gái trẻ tuổi, tất cả chú ý một trận chiến này người đều đồng thời sững sờ. Tây môn gia Vân ẩn cốc bên ngoài cái này đoàn quỷ dị mê vụ, hẳn là chính là lá cờ này làm ra. Cờ cán toàn thân đen nhánh, cờ mặt bày biện ra một loại quỷ dị màu xám trắng. Phía trên mơ hồ có thể thấy được một tấm mơ hồ khuôn mặt, giống như cười giống như khóc, cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Huyết đao thế như trẻ tre, tùy tiện xé rách mê vụ, hung hăng chạm tại kia mặt trên lá cờ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Kia mặt quỷ dị cờ bị huyết đao bổ trúng, cờ mặt kịch liệt chấn động, tấm kia mơ hồ khuôn mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Thành sao? Không có. Cờ trên mặt gương mặt lại lộ ra ngoan ý, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực. Huyết đao quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành điểm điểm huyết quang tiêu tán. Cực phẩm linh bảo. Cô gái trẻ tuổi nhìn xem trong sương mù quỷ cờ tự lẩm bẩm. Lấy nàng mắt thấy tự nhiên có thể nhìn ra kia mặt quỷ cờ hư thực. Không nghĩ tới Tây môn gia đại bản doanh một mực tại cái này cực phẩm linh bảo bao phủ phía dưới. Khó trách cho tới nay, chỉ là bằng vào một kiện cực phẩm linh bảo liền muốn ngăn trở thiên khung huyết lục đại trận không khỏi cũng quá ngây thơ. Từng sợi huyết khí từ lòng đất chảy ra, như là tia nước nhỏ, hội tụ thành dòng suối nhỏ. Theo trận pháp vận chuyển, huyết khí càng lúc càng nồng nặc, dòng suối nhỏ biến thành dòng sông hội tụ thành hồ nước. Cuối cùng, hồ nước bành trướng, hóa thành một mảnh vô biên vô tận huyết hải, sóng lớn đằng này. Chương 372, Vô Tướng Thiên. Chương 372, Vô Tướng Thiên. Huyết hải lấy sức mạnh áp đảo, bao phủ đại địa, thôn vệ tất cả. Đại thụ che trời bị nổ tận gốc, nguy nga sơn phong bị san thành bình địa. Vô số sinh linh tại trong biển máu rã rủa, cuối cùng hóa thành xương khô. Cử động lần này, có phải hay không hữu thương thiên hỏa? Thiên cung huyết lục đại trận bên ngoài, có giới người ý thức nói như thế một câu. Hừ, một khu vực như vậy bên trong trừ bỏ bị đoạt linh tộc đồng hóa người, chính là phản bội nhân tộc phản đồ. Mặc dù có một chút người vô tội, chỉ cần có thể giải quyết triệt để đoạt linh chi hoạn, đó cũng là đáng giá. Thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, nhiều ít chủng tộc biến mất tại trong lịch sử. Nhân tộc ta thuận đi ngược dòng nước, một bước một cái dấu chân, đi đến hôm nay trở thành thần vũ đại lục bên trên bá chủ một trong. Dựa vào là cũng không phải lòng dạ đàn bà. Không tệ. Nếu không giải quyết triệt để đoạt linh chi hoạn, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Thiên cung điện, Huyền Thiên kiếm tông, Lôi Âm môn, cũng là vì ta Đông Cực vực nhân tộc suy nghĩ. Các ngươi những người này không có can đảm đi đối phó đoạt linh tộc liền thế trốn ở phía sau nhìn cho thật kỹ. Đừng đi kéo sau chân. Lão phu chỉ là cảm thán một phen thôi. Đối với đoạt linh tộc tự nhiên là gặp một cái diệt một cái. Ngươi đừng muốn cho lão phu chủ mũ. Không đề cập tới thiên khung huyết lục đại trận thanh âm bên ngoài. Cô gái trẻ tuổi nhìn về phía đại địa bên trên mê vụ, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Thời khắc này mê vụ đã bị huyết hải bao phủ, đậm đặc mê vụ tại trong biển máu bốc lên, ý đồ chống cự huyết hải ăn mòn. Tam điện chủ, trong điện truyền đến tin tức, đã tra được kia mặt quỷ cờ tư liệu. Một thân ảnh xuất hiện tại cô gái trẻ tuổi bên cạnh, là một vị thiên nhân sơ kỳ lão hầu. Ồ, cô gái trẻ tuổi thần sắc hơi động. Tây môn gia từ trước thần bí, nàng kỳ thật cùng Tây môn gia một vị đỉnh tiêm thiên nhân đánh qua mấy lần quan hệ. Nhưng từ chưa nghe nói Tây môn gia có cái gì cực phẩm linh bảo tồn tại. Từ kia mặt quỷ cờ có thể ngăn lại thiên khung huyết lục đại trận mấy lần thế công đến xem, tuyệt đối không là bình thường cực phẩm linh bảo. Hồi tam điện chủ, cờ này tên là Vô Tướng Thiên, chính là trung cổ thời kỳ mạn, một cái tên là Vô Tướng Thiền sư Phật môn đỉnh tiêm thiên nhân linh bảo. Cái này Vô Tướng Thiền sư đã từng rời rạc đến Đông Cực vực, cùng ta thiên khung điện một vị tổ sư giao thủ qua, cho nên trong điện có quan hệ với mặt này Vô Tướng Thiên ghi chép. Chỉ là không biết mặt này Vô Tướng Thiên tại sao lại rơi xuống Tây môn gia trong tay. Lão hầu cung kính nói, Tây môn gia vốn là trung cổ thời kỳ truyền thừa xuống gia tộc. Từ truyền thừa đến xem, toàn bộ Đông Cực vực, ngoại trừ chúng ta Thiên Cung Điện, liền số Tây môn gia dài lâu nhất. Có lẽ kia Vô Tướng Tiền sư vốn là Tây môn gia người cũng có nói. Như thế cực phẩm linh bảo, nếu không có người thôi động, chỉ dựa vào tự phát uy năng, tuyệt đối không có khả năng cùng Thiên Khung huyết lục đại trận chống lại đến bây giờ. Cũng không biết xuất thủ là vị nào đạo hữu. Ở trước mặt ta còn dám giấu đầu lộ đuôi, thật đúng là bị xem thường. Cô gái trẻ tuổi thanh âm nhu hòa, đáy mắt lại có hàn ý hiện lên. Phát động Thiên Khung thí thần kiếp, huyết vân lan lộn. Cô gái trẻ tuổi canh giữ ở trận nhãn bên cạnh, áo bào phần phật, quan sát phía dưới bước lên mê vụ. Rõ. Chín cái khắc đầy thượng cổ chú văn huyền thiết trụ ẩm vang nổ tung, hóa thành bột mịn dung nhập đại trận. Đây là thiên khung huyết lục đại trận thứ tam trọng sắc cơ, lấy trận khí làm thế, tan bạn linh huyết khí, gọi thiên khung thí thần kiếp. Trận văn liệt thiên, thương khung đống nhiên sụp đổ, một vòng huyết nhật từ khi hư không kẽ nước bên trong hiện hiện. Ánh nắng chỗ chiếu chỗ, đại địa giãn nước, cỏ cây thành cho. Huyết hải từ lòng đất dâng trào, sóng lớn bên trong trồi lên vô số bạch cốt, xương hở ra quấn quanh tinh hồng sợi tơ, như vật sống giống như núc đích. Cuối cùng ngưng tụ thành chín chuôi, lục thần huyết mâu. Lục thần huyết mâu uốn lượn như dao long xương sống lưng, mũi thương khảm nạm một viên giữ tận thú đồng. Con người lúc khép mở phun ra hắc hồng sát khí nặng nề, đem không gian ép sụp đổ, vạn vật chạm vào mục nát. Huyết mâu không động, uy áp đã nghiền nát bách lý sơn loan. Cô gái trẻ tuổi đầu ngón tay một điểm, chín mâu thể phát, mũi thương thú đồng gào thét, sóng âm chấn vỡ tầng mây. Toàn bộ hướng mê vụ bao phủ địa vực đâm tới. đều nói ta đoạt linh tộc nguy hại cực lớn. Nhưng tộc nhân ta đinh thưa thớt, đồng hóa năng lực cũng có hạn chế, nhiều nhất hại mấy người chi mệnh. Ngươi nhân tộc động thì thi núi huyết hải, há không càng là nghiệp chướng nặng nề. Mê vụ chỗ sâu truyền đến thở dài một tiếng. Thiên cung điện, lại cho ta tộc một chút thời gian, liền xem như các ngươi. Mê vụ đống nhiên co vào, vô tướng viên sam trắng cờ mặt tăng gọn ngàn trượng. Trên lá cờ tấm kia mơ hồ gương mặt đột nhiên mở hai mắt ra, song đồng một đen một trắng, mắt trái thôn vệ tia sáng, mắt phải phun ra hắc ám, hóa hư vệ bụi. Cờ mặt xoay tròn, mê vụ hóa thành vòng xoáy, chín chuôi huyết mâu đâm vào vòng xoáy mấy mắt. Thân mâu từng khúc vỡ vụn, thú đồng kêu rên nổ tung, sát khí bị hắc ám thôn vệ. Nhưng mà huyết mâu mảnh vỡ chưa tán, phản tại vòng xoáy bên trong ngưng tụ thành một tấm che trời huyết võng. Trên mạng mỗi một tiết điểm đều là một con rễ rùa hoan hồn, gào thét xé rách mê vụ bình chướng. Thử, xảo nôn tiện biện. Ngươi đoạt linh tộc đồng hóa năng lực sát thực nhiều nhất chỉ có thể hại mấy người chi mệnh. Chỉ khi nào đồng hóa thành công về sau, tạo ra giết chóc há lại sẽ ít. Huyết bóng đột nhiên co vào, trong lưới oan hồn bạo thể, máu đen nhuộm dần mê vụ, vô tướng phiên sam trắng cờ mặt lại bị thực ra vết rách. Trên lá cờ lỗ bầm mèo, mắt trái chảy xuống máu đen, mắt phải trong nháy mắt đóng chặt. Mê vụ vội vàng tối lui, mơ hồ lộ ra hậu phương một đường cong xuống thân ảnh. Đó là một áo xám lao giả, mười ngón cắm vào trước ngực huyết đủ, lấy tự thân tinh huyết nuôi nấng vô tướng phiên. Lao giả phía sau có bảy người ngồi xếp bằng thành trận, thất khiếu chảy máu, nhục thân làm xẹp như thi, hiển nhiên đã hao hết sinh cơ. Ngươi là cái gì người? Nữ nhân trẻ tuổi nhìn chằm chằm áo xám lão giả nghiêm nghị quát. Cái này áo xám lão giả khí tức tuy mạnh, nhưng nhiều nhất chỉ có thiên nhân hậu kỳ trình độ, hiển nhiên không phải Tây môn gia hai vị kia đỉnh tiêm thiên nhân. Huyết nhật đột nhiên nổ tung, huyết hải cuốn ngược thương cung, hóa thành một đầu vạn trượng huyết long. Huyết long ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng ngậm lấy một viên huyết sắc phù triện. Đuốt rồng xé hướng mê bụ, vô tướng viên kịch liệt rung động, cờ mặt vết rách lan tràn như mạng nhện. Hoa. Áo xám lão giả phun ra một ngụm máu đen, khàn giọng quát chói tai, vô tướng chân linh, tế. Lão giả đỉnh đầu ầm vang nổ tung, một đường hư huyễn linh hồn trốn vào cờ bên trong. Cờ mặt vỡ một chỗ, tấm kia mơ hồ gương mặt lại thoát ly cờ bài, hóa thành một vô diện thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen đưa tay ấn về phía huyết long, lòng bàn tay hiện hiện đen trắng quang mang. Huyết long từng khúc vỡ nát, phù triện cũng đột nhiên phân liệt, hóa thành ngàn vạn huyết kia cấp tốc cuốn lấy người áo đen tứ chi. Tơ máu một chỗ khác kết nối bầu trời huyết hải, mặt biển dâng lên một tòa bạch cốt vương tọa. Nữ nhân trẻ tuổi chậm rãi đi qua ngồi xuống, điềm nhiên nói, không nghĩ tới các ngươi đoạt linh tộc ngay cả loại sự tình này cũng có thể làm được. Hôm nay nói cái gì cũng muốn đem các ngươi triệt để diệt trừ. Chương 373, đâm lưng. Chương 373, đâm lưng. Người kia là cực phẩm linh bảo khí linh. Hạ Mặc nhìn xa xa bị tơ máu trói buộc tứ chi thanh niên mặc áo đen. Trên người này khí tức cùng hắn 12 thanh phi kiếm thực sự quá giống. Vô tướng viên phía sau cũng không có bất kỳ cái gì đỉnh tiêm tiên nhân thôi động, mà là vô tướng viên khí linh tự chủ làm việc. Còn như tại sao có thể phát huy uy lực khổng lồ như thế? Thiên khung điện vị kia tam điện chủ hẳn là cũng phát hiện. Thanh niên mặc áo đen này cũng là một vị đoạt linh tộc. Vô tướng viên khí linh bị đồng hóa. Cứ như vậy, vô tướng viên liền không cần có người điều khiển, hoàn toàn có thể tự chủ khôi phục, thậm chí phát huy ra có thể so với đỉnh tiêm tiên nhân chiến lực. Hạ Mặc đấy lòng lặng yên dâng lên một cỗ sát cơ mãnh liệt. Thủ đoạn như vậy nếu là nắm giữ trong tay hắn còn chưa tính. Đối đoạt linh tộc một chuyện, hắn nguyên bản vẫn chỉ là cảm thấy là có thể lợi dụng đối tượng. Vừa vặn nhờ vào đó đến so xét đông cực vực các phương thế lực lớn thực lực. Hiện tại xem ra, ngược lại là hắn đối với mấy cái này dị tộc nhận biết có chút không rõ rệt. Thanh niên mặc áo đen không có ngũ quan mặt có chút vặn mèo, giống như tại chống cự tơ máu ăn mòn. Tơ máu giống như rắn độc quấn quanh tứ chi của hắn, mỗi một cây tơ máu đều kết nối lấy bầu trời trong biển máu oan hồn. Oan hồn đem oán niệm cùng sát khí rót vào tơ máu, ý đồ ăn mòn thanh niên mặc áo đen linh thể. Hừ, chỉ bằng tòa đại trận này, ta chính là vô tướng, tự tại không bị trói buộc, há lại cho nho nhỏ tơ máu trói buộc. Thanh niên mặc áo đen nghiêm nghị quát, hai tay cấp tốc trước người hư nắm. Trong chớp mắt, nồng đậm sương mù màu đen từ hắn lòng bàn tay phun trào. Những sương mù này cấp tốc cuốn lên những trói buộc kia huyết khí của hắn. Phàm là sương mù tiếp xúc đến địa phương, huyết khí tựa như băng tuyết gặp được liệt hỏa, bắt đầu chậm rãi tan rã. Thanh niên mặc áo đen con ngươi phản chiếu ra vô tướng phiên cái bóng, sương mù trong nháy mắt bành trướng, hình thành một mảnh che khuất bầu trời to lớn màn sân khấu, đem hắn cùng chung quanh huyết khí hoàn toàn bao phủ lại. Tại mảnh này từ sương mù tạo dựng không gian đặc thù bên trong, bình thường quy tắc bị một lần nữa sửa. Huyết khí điên cuồng địa bặm mèo, dãy rủa, nhưng tại sương mù duy trì liên tục không ngừng ăn mòn ở dưới, trở nên càng ngày càng ảm đạm. Thanh niên mặc áo đen nắm lấy thời cơ, đột nhiên bước về phía trước một bước, toàn bộ không gian đều đi theo kịch liệt chấn động. Hắn giơ tay lên, không gian trong nháy mắt vỡ ra một đường kinh khủng khe hở, trực tiếp đem huyết khí nuốt vào. Theo thanh niên mặc áo đen không giữ lại chút nào địa bộc phát, tơ máu trói buộc cuối cùng xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, trói buộc máu của hắn kia từng tấc đứt gãy, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là cực phẩm linh bảo khí linh, quả nhiên có chút thủ đoạn. Cô gái trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, trong biển máu dâng lên chín tòa bạch cốt tế đàn bên trên đều có một tôn huyết sắc pho tượng. Pho tượng khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay lưỡi dao, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh. Thiên cung thí thần kiếp cựu mục thế. Chín vị huyết sắc pho tượng đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt huyết quang tăng vọt. Cực phẩm linh bảo cùng đỉnh tiêm thiên nhân vốn là ngang nhau tồn tại. Ta bất quá là giao phó vô tướng phiên sinh mệnh ý nghĩa. Ngươi cho đến bây giờ đều không tự mình ra tay, chẳng lẽ sợ thủ đoạn của ta? Thanh niên mặc áo đen không chút khách khí cùng cô gái trẻ tuổi đối mặt. Phía sau vô tướng phiên run rẩy dữ dội. Lần này thả ra sương mù toàn bộ đều là màu đen, lại lấy siêu cao nhanh hướng bốn phía khuếch tán. Nhìn ta phá ngươi trận pháp, Vũ Hải Tù Thiên. Hắc vụ như chất lỏng sình sệ, bổ sung tiến đại trận mỗi một chỗ khe hở. Chín vị huyết sắc pho tượng cũng bị sương mù màu đen bao phủ. Trong sương mù ẩn chứa vô tướng phiên đặc biệt không gian chi lực, không ngừng áp xúc trận pháp nội bộ không gian. Trong trận huyết khí bị đè ép đến hỗn loạn không chịu nổi, giết chóc trận linh cũng tại trong sương mù mất phương hướng. Hư không loạn lưu chạm. Thanh niên mặc áo đen đem không gian chi lực hội tụ thành vô số như lưới dao hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu tại đại trận bên trong giăng khắp nơi, tinh chuẩn địa cắt trận văn. Cắt đứt bầu trời trận nhãn cùng trận văn ở giữa năng lượng kết nối mặc cho 12 cái phụ trách vận hành đại trận thiên nhân như thế nào dãy rủa. Thiên khung huyết lục đại trận căn bản là không có cách vận chuyển bình thường. Đồng thời hư không loạn lưu cũng đánh thẳng vào huyết khí trận nguyên, đảo loạn huyết hải vận hành. Nhưng tầm bộ trận pháp huyết khí trở nên hỗn loạn, suy yếu rất lớn đại trận uy lực. Cô gái trẻ tuổi hơi biến sắc mặt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Một tôn huyết sắc cự nhân từ phía sau chậm rãi đứng lên, cự người tay cầm búa lớn, lưỡi búa bên trên quấn quanh lấy xương liên. Cái này vô tướng tiên khí linh rõ ràng đang trì hoãn thời gian, nàng không thể dò xét đi xuống, chính là đem thiên khung huyết lục đại trận vỡ nát, cũng muốn giải quyết hết cái này vô tướng tiên. Huyết hải quần quần bầu trời chỗ sâu, huyết sắc cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài, búa giữa trời đánh rớt. Lưỡi búa bắn ra lóa mắt thương huyết lôi ánh sáng, hư không bị cắt đứt ra hình mạng nhện cái nứt. Đại trận trận nhãn phát ra không chịu nổi gánh nặng dạn nứt âm thanh. Vận chuyển đại trận 12 vị thiên nhân, bao quát kia 4 vị thiên nhân hậu kỳ ở bên trong, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Tới đi. Thanh niên mặc áo đen điên cuồng quát, hắn cũng biết là đổi mạng thời điểm. Hắc vụ tại búa quang lâm đầu nháy mắt kịch liệt sôi trào. Vô số đạo xương mù tại một phần ngàn hô hấp ở giữa bệnh thành 108 tầng không gian nếp vốn. Tầng ngoài cùng xương mù chạm đến phủ quang lúc đột nhiên sụp đổ thành lỗ đen, đem huyết sắc sấm sét thôn vệ hơn phân nửa. Còn sót lại như lưới đao đùa ý chém vào vụ trận, lại như là bổ tiến mạn dễ kỳ giống như bị chết xạ thành 3000 đạo nhỏ vụ lưu quang. Tại giao thoa trồng chất trong mê cung không gian lặp đi lặp lại bắn ra làm hao mòn. Chỉ là khí linh. Cô gái trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống. Cự nhân quanh thân hiện ra 12000 mái huyết sắc phù văn. Đang muốn bung ra thứ hai bữa lúc trước đến báo cáo tin tức thiên khung điện lao hầu ngang nhiên ra tay. Mục tiêu không phải cô gái trẻ tuổi, mà là một bên trận nhãn hạch tâm. Lao hầu thân thể ầm vang dạn nước, những cái kia bị không gian nếp vốn thôn vệ phủ quang mảnh vỡ lại từ trong cơ thể của nàng bộc phát. Huyết sắc cự nhân dừng tại giữa không trung, giống mạng nhện vết rách từ nơi trái tim trung tâm lan tràn. Bị chết xạ phủ quang mảnh vỡ hóa thành vô số cá bơi ở trong cơ thể nó xuyên thẳng qua. Mỗi lần lấp lóe đều mang đi mảng lớn tinh hồng huyết khí. Làm cự nhân mi tâm xuất hiện đạo thứ nhất vết rạn lúc. Toàn này từ vô số sinh hồn huyết khí đúc thành giết chóc binh khí ầm vang sụp đổ. Vỡ vụn huyết tinh như mưa to chút xuống, đem trăm dặm đại địa ăn mòn ra tổ ong trạng hồ sâu. Một đường kinh khủng uy áp bao trùm thiên địa. Tốt tốt tốt. Không nghĩ tới ngay cả thiên khung điện đều có bị các ngươi đồng hóa người. Hơn nữa còn tránh thoát trong điện điều tra. Các ngươi thật sự là tốt. Cô gái trẻ tuổi lông tóc không tổn hao gì từ vừa rồi lao hầu tự bạo trong dư âm hiện thân. Vừa rồi lao hầu mục tiêu cũng không phải là nàng. Nhưng là thiên khung huyết lục đại trận thật sự bị phá. Ngoại trừ 4 cái thiên nhân hậu kỳ bên ngoài, còn lại 9 cái thiên nhân trung kỳ toàn bộ bạo thể mà chết. Bất quá. Thanh niên mặc áo đen lảo đảo rút lui vài bước, cúi đầu nhìn xem từ vai phải nghiêng sâu đến trái eo trong suốt vết rách. Đây không phải là vết thương, mà là trực tiếp khắc vào bản nguyên vết chém. Thân ảnh của hắn dần dần hư ảo, vô tướng phiên dần dần ngưng thực. Nhưng, ghê tởm. Chương 374, gậy ông đập lưng ông. Chương 374, gậy ông đập lưng ông. Thanh niên mặc áo đen gào thét đến nửa đường đột nhiên im lặng. Hắn hoảng sợ phát hiện thanh âm của mình xuất hiện bị dị song trọng tiếng vọng. Ngân xương mù tại hắn vỡ ra trong con mắt tụ lại thành hình người. Thanh niên mặc áo đen tính cả vô tướng phiên như là bị đánh nát mặt kính. Tại dày đặc vết nứt không gian bên trong vỡ thành hai nửa. Đứt gãy cờ cán lúc rơi xuống đất kích thích vòng không màu gợn sóng, bầu trời bắt đầu xuống dưới lên tinh hồng đạo tắc chi vũ. Thiên khung huyết lục đại trận sát thực phá. Nhưng là vô tướng phiên cũng bởi vì không chịu nổi áp lực lớn mà cắt thành hai đoạn. Cô gái trẻ tuổi đạp không mà đứng, thần sắc như thường. Thiên khung huyết lục đại trận phá, tính cả thiên khung điện ở bên trong hết thảy 9 vị thiên nhân trung kỳ vẫn lạc. Có thể đủ giải quyết hết cái này vô tướng phiên cũng là đáng. Vô tướng phiên rõ ràng không là bình thường cực phẩm linh bảo. Lúc trước hiến tế tự thân áo xám lao giả cùng kia mấy cô thi thể cũng đều là thiên nhân cấp bậc tồn tại. Nếu không bình thường cực phẩm linh bảo nhất định không còn như có thể cùng thiên khung huyết lục đại trận cũng chết. Mau nhìn. Vô tướng tiên đức gây ngay mắt, vang lên bên tai mọi người một đường im mắng gào thét. Cho tới nay bao phủ Tây Môn gia đại bản doanh mê vụ đống nhiên tiêu tán. T. Vô hình màn che bị xé mở, lộ ra dấu ở trong đó vân ẩn cốc. Một tòa cự đại dây núi xuất hiện ở trước mắt mọi người, thung lũng rộng lớn như một phương tiểu thế giới, tung hoành ngàn dặm. Trong cốc mây mù lượn lờ, lại không phải vô tướng phiên tán phát mê vụ, mà là Tây Môn gia linh đệ tử tu luyện vân ẩn quyết ngưng kết mà thành linh vụ. Quang mang xuyên đấu, chiết xạ ra thất thải hà quang. Tây Môn gia quy mô không nhỏ, đình đài lầu các xây dựng lưng vào núi. Mái cong đấu cùng ở giữa điêu khắc một loại nào đó phù văn, phía trên thỉnh thoảng có sáng bóng lưu chuyển. Trong cốc đứng sừng sững lấy một tòa bạch ngọc cung điện, toàn thân đều là từ bạch ngọc xây thành. Đỉnh điện khảm nạm lấy một viên to lớn bảo châu, rõ ràng là một kiện thượng phẩm linh bảo. Cung điện bốn phía có 9 tòa tháp cao, thân tháp khắc đầy đường vân, đỉnh tháp lơ lửng 9 cái linh ấn. Mỗi một mai linh ấn đều là trung phẩm linh bảo. Một kiện thượng phẩm linh bảo tăng thêm 9 kiện trung phẩm linh bảo tạo thành một tòa khổng lồ hộ sơn đại trận. Đem toàn bộ vân ẩn cốc đều bao phủ ở bên trong. Cái này Tây Môn gia là thuộc rùa đen. Có vô tướng phiên canh giữ ở bên ngoài không đủ, còn làm như thế một tòa hộ sơn đại trận. Trận pháp này nhìn uy lực không nhỏ, coi như so ra kém Thiên Khung Huyết Lục đại trận, chỉ sợ cũng là kém một bậc trận pháp. Hừ, Tây Môn gia người đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện mấy cái, xem ra kỳ mưu không nhỏ, không thể lại kéo dài thời gian. Hắc hắc, ngươi một cái thiên nhân sơ kỳ quan tâm cái gì? Ngươi có thể nghĩ tới chuyện, chẳng lẽ Thiên Khung Điện Tam Điện chủ sẽ nghĩ không ra? Không để ý đến bốn phía thanh âm huyên náo, cô gái trẻ tuổi chậm rãi hướng Vân Ẩn Cốc bay đi. Từ ra phía ngoài bên trong nhìn lại, sơn cốc hai bên là liên miên linh điền, trồng lấy các loại linh dược chân quý. Trong linh điền linh khí nồng đậm, mùi thuốc sông và muối. Linh điền bên cạnh là một đầu cựu khúc sông nhỏ, nước sông thanh tịnh thấy đáy, đáy sông bày khắp. Nguyên tệ. Sâu trong tung lũng là một mảnh rừng rậm, cành lá ở giữa mơ hồ có thể thấy được linh thú xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng réo rắt chim hót. Rừng rậm cuối cùng là một tòa dốc đứng vách núi, trên vách đá dựng đứng mở lấy vô số động phủ cổng treo linh đèn. Ta thế nào cảm giác? Trong cốc giống như không ai a. Đùa gì thế, không nhìn thấy như thế nhiều bảo vật. Nếu là đoạt linh tộc sớm đã đi, kia làm gì đem những vật này đều lưu tại cái này? Nói không chừng là cố ý lưu tại cái này hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Bao quát vô tướng phiên cùng trước mắt tòa đại trận này, kia đại giới không khỏi cũng quá lớn. Trên đời không thiếu người thông minh, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đã có người bắt đầu hoài nghi. Đại giới lớn không lớn muốn nhìn hồi báo phải chăng phong phú. Đem ba vị đỉnh tiêm thiên nhân cùng ba nhà thế lực lớn cao thủ đều kéo ở chỗ này. Tây Môn gia trả giá đồ vật cũng không tính cái gì. Vân Ẩn Cốc linh vụ chậm rãi lưu động, giữa thiên địa tràn ngập một cô đè nén yên tĩnh. Cô gái trẻ tuổi khuôn mặt như vẽ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào viên kia bảo châu, thần sắc có chút âm tình bất định. Trong tay nàng cầm một viên vỡ vụn ngọc giản bên trên mơ hồ có thể thấy được Tây Môn hai chữ, hiển nhiên cùng Tây Môn gia có quan hệ. Ngay tại nàng ngưng thần suy tư thời khắc, bên cạnh không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Ngay sau đó, hai thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hai bên nàng hai bên. Bên trái là một vị lão giả, một bộ xám xanh đạo bào, khuôn mặt bình tĩnh, hai đầu lông mày lộ ra một cô lăng lệ chi khí. Trong tay của hắn cầm một thanh trường kiếm, thân kiếm cũng vỏ, trên kiếm phong ẩn ẩn có sáng bóng lưu chuyển. Phía bên phải thì là một cái trung niên hán tử, khôi ngô dị thường, tựa như một tòa núi nhỏ, đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại cảm giác áp bách. Tóc đen nhánh nồng đậm, buộc thành một đường cao cao búi tóc, trên búi tóc cắm một viên ngọc châm. Ngọc châm bên trên ẩn ẩn có điện quang lấp lóe. Hai người xuất hiện không có dấu hiệu nào, nhưng lại chưa nhường cô gái trẻ tuổi cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng có chút ghé mắt, nhìn về phía hai người, nói khẽ: "Hai vị đạo hữu, quả nhiên cũng đã nhận ra dị thường." Sám xanh đạo bào lão giả khẽ gật đầu, thanh âm vắng lặng như kiếm, vô tướng phiên coi như xong, hiện tại lại có một cái hộ sơn đại trận. Mà lại cho đến trước mắt, ngoại trừ hiến tế tự thân cho vô tướng phiên mấy cái kia thiên nhân bên ngoài, đều không có bất kỳ cái gì Tây Môn gia người hiện thân. Lão hủ trong lòng có chút dự cảm không tốt. Khôi Ngô hán tử hừ lạnh một tiếng, thanh âm như lôi đỉnh giống như hùng hậu, những này đoạt linh tộc từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, nói không chừng thật chỉ lưu lại cái ăn không cho chúng ta. Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng nuốt ve trong tay vỡ vụn ngọc giản, thấp giọng nói: "Ta vừa mới nhận được tin tức, tại cái khác địa phương phát hiện Tây Môn gia một vị thiên nhân tung tích." Sám xanh đạo bào lão giả ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay có chút rung động, không có nhìn lầm sao? Cô gái trẻ tuổi nhẹ gật đầu, thật là tu luyện Vân Ẩn Quyết ngoại trừ Tây Môn gia bên ngoài, đông cực vực sẽ không có người đem công pháp này tu luyện tới thiên nhân cảnh giới. Khôi Ngô hán tử trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì, đã dám đùa chúng ta, liền muốn có tiếp nhận chúng ta lựa giận chuẩn bị. Cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn về phía trong cốc lưu động linh vụ, trong giọng nói mang theo một tia lo âu, đoạt linh tộc cần nút lâu ngày, lần này vô tướng phiên bị hủy, Vân Ẩn Cốc bại lộ. Chỉ sợ thật sự là bọn hắn cố ý hành động. Mục tiêu của bọn hắn, có lẽ không phải chúng ta những này đến đây tiêu diệt bọn hắn người. Lão giả con ngón búng ra kiếm tích, sám xanh đạo bảo không gió mà bay. Một đường lành lạnh kiếm khí từ kiếm nhọn bắn ra mà ra, dọc đường không gian như bị lăng trễ đồng dạng. Kiếm khí rơi vào Vân Ẩn Cốc mấy mắt, cung điện đỉnh bảo châu đột nhiên đảo ngược. Chín cái lơ lửng linh ấn như cùng sống vật giống như đầu đuôi cùng nhau ngậm, càng đem kiếm khí phân hóa thành chín cỗ. Thuần tháp cao trận văn rót vào lòng đất, mặt đất vỡ ra chín đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, đem kiếm khí thôn phệ đái tẫn. Âm dương cựu chuyển thôn linh trận. Sám xanh đạo bảo lão giả con ngươi hơi co lại, mũi kiếm rủ xuống lúc mang theo một chuỗi băng. Bảo châu vị dương mắt, chín ấn hoa âm thiếu, không nghĩ tới lại trận pháp này. Khôi Ngô người đàn ông vạm vỡ nghe vậy, một tay chỉ lên trời, trường bảo bên trên sấm sét chợt hiện. Một thanh sấm sét ngưng tụ trọng truy, đột nhiên đánh tới hướng Vân Ẩn Cốc. Trăm dặm đại địa trong nháy mắt bị hình mạng nhện lôi quang bao trùm. Chín tòa tháp cao đồng thời rung động, linh ấn mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết dạng. Nhưng lại tại bảo châu chiếu dọi xuống phi tốc khép lại. Cái này phá hạt châu đang trộm chúng ta chân nguyên. Khôi Ngô người đàn ông vạm vỡ mắt hổ trợn lên, chỉ hướng cung điện đỉnh. Mới lao con năm thành lôi kình, cũng có một nửa bị bảo châu hút đi bổ trận nhãn. Cô gái trẻ tuổi trong tay xuất hiện một thanh ngọc phiến, nhẹ lay động ở giữa, mặt quạt sơn hà đồ đột nhiên lơ lửng triển khai. Vô số thủy mặc xiềng xích từ họa bên trong bắn ra, lại tại chạm đến bình chướng lúc bị dị vận béo tiêu tán. Không chỉ như vậy, trận pháp đem công kích chuyển hóa làm không gian nếp hốn, chúng ta chân nguyên càng mạnh, bình chướng ngược lại. Không đợi cô gái trẻ tuổi nói xong, bảo châu đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang. Chín tòa tháp cao ẩm vang chìm xuống ba trượng, tháp cơ chỗ rũ ra vô số huyết sắc sợi rễ ôm vào địa mạch. Cả tòa Vân Ẩn Cốc mặt đất bắt đầu nhúc nhích. Những cái kia bị thôn phệ kiếm khí, lôi quang, thủy mặc xiềng xích lại từ thổ nhưỡng bên trong quần quần mà ra, hướng phía ba người phản công mà tới. Không ngừng. Ngoại trừ bảo châu cùng chín cái linh ấn, cái này chín tòa tháp cũng là trung phẩm linh bảo. Những này đoạt linh tộc móc sạch Tây Môn gia vốn liếng đến cùng nghĩ làm cái gì? Sám xanh đạo bào lão giả cũng chỉ bôi qua thân kiếm, mũi kiếm đột nhiên tăng vọt ngàn trượng. Hàn quang lóe lên lúc, bắn ngược trở về kiếm khí toàn bộ bị chém đứt. Khôi Ngô hán tử lần nữa ngưng tụ ra một thanh lôi truy ném ra ngoài. Chú ý thân trên không trung nổ thành đầy trời lôi bạo, đem bắn ngược trở về lôi quang cùng thủy mặc xiềng xích toàn bộ triệt tiêu niên nhân đột nhiên khép lại ngọc phiến, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại vân ẩn cốc tầng trời thấp. Nan quạt mũi nhọn sáng lên một điểm tinh quang. Tinh quang chạm đến bình chướng máy mắt, vang lên rợn người vặn bèo âm thanh. Kia tinh quang lại thôn vệ trận pháp không gian kết cấu. Bảo Châu điên cuồng xoay tròn ý đồ tu bổ lỗ hổng, chín cái linh ấn cũng đã xuất hiện nhỏ không thể thấy tướng vị sai lầm. Ngay tại lúc này, xám xanh đạo bào lão giả kiếm thế đột biến, ngàn trượng kiếm quang đột nhiên nát làm vô số nhỏ bé kiếm khí. Tuôn đun kéo đến hướng chém về phía linh ấn cùng tháp cao kết nối tiết điểm. Khôi Ngô hán tử song trưởng đánh ra, chín đạo lôi trụ từ lòng đất phóng lên tận trời, đem đang tại chữa trị trận pháp huyết sắc sợi dễ nổ thành một miệng. Cô gái trẻ tuổi ngọc phiến mở ra hoàn toàn, trong quả sơn hà cuốn ngược, trực tiếp đem Bảo Châu kéo vào họa bên trong huyễn cảnh. Tam trọng thế công dưới, chín cái linh ấn liên tiếp sụp đổ. Mất đi cân bằng đại trận bắt đầu từ phệ, Bảo Châu trong bức họa huyễn cảnh bên trong điên cuồng va chạm. Lại tại một tiếng lưu ly vỡ vụn giống như trong vang bên trong nổ thành quan vũ. Chín tòa tháp cao chặn ngang bẻ gãy, thân tháp lúc rơi xuống đất nhấc lên ngập trời bụi sóng, lộ ra tháp cơ chỗ sâu đến hàng vạn mà tính thi hài tế đàn. Đây đều là bắt cảnh phía dưới Tây Môn gia đệ tử. Xem ra đã chết rất lâu, lại dùng phương pháp đặc thù bảo trì, không có tan làm cốt. Khói tan đi lúc, ba người lăng không mà đứng. Mà tại dưới chân bọn hắn, vân ẩn cốc bên trong cung điện đang tại chậm rãi chìm xuống. Liên tiếng ma sát từ bên dưới cung điện chỗ trống bên trong không ngừng truyền đến, giống như là vô số quan tài sắt trong lòng đất kéo đi. Xám xanh đạo bào lão giả mũi kiếm gảy nhẹ, một sợi kiếm khí phá vỡ bụi mù, lộ ra phía dưới cảnh tượng. Đường kính trăm trượng trong vực sâu, 18 đầu thô như cột cung điện thanh đồng xiềng xích giao thoa quấn quanh. Xiềng xích cuối cùng buộc lấy một tôn che kín khe hở thanh đồng cự đỉnh, thân đỉnh chính theo xiềng xích lắc lư không ngừng chảy ra sền sệt chất lỏng màu đen. Âm minh địa mạch. Cô gái trẻ tuổi ngọc phiến bỗng nhiên thu nạp. Đã giết vào vân ẩn cốc mười mấy tên tam đại thế lực đệ tử đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Dưới chân bàn đá xanh hóa thành miệng to như chậu máu, quần quần huyết thủy bên trong rỗi ra mấy trăm con bạch cốt bàn tay. Khôi Ngô hán tử gầm thét một tiếng, lôi quang nổ tung, lại tại giữa không trung bị đột nhiên hiện không gian nếp vốn thôn phệ. Những cái kia bạch cốt bàn tay càng đem các đệ tử kéo vào lòng đất, thoáng qua liền chỉ còn mấy sợi tàn phá gốc áo. Trong đó thậm chí còn có một vị thiên nhân sơ kỳ dẫn đội trưởng lão, đều thối lùi ra phía sau. Xám xanh đạo bào lão giả kiếm chỉ thương cung, 108,000 đạo kiếm ảnh kết thành kiếm liên treo ở đỉnh đầu mọi người. Kiếm quang chiếu dọi xuống, trong linh điển sinh trưởng linh dược nhau nhau biến hóa. Đây là võ giả tinh huyết đổ vào huyết san hô, chạy xuôi linh hà từ lâu biến thành huyết hà, lấy sông nguyên tệ lại tất cả đều là phong ấn tàn hồn hồn tinh. Tam trọng trận pháp, những này vương bắt đạn làm cũng quá tuyệt. Khôi Ngô hán tử nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới cuối cùng nhất còn có một tầng huyễn trận, ngay cả bọn hắn trong lúc nhất thời đều không có phát giác. Xiềng xích tiếng ma sát im bặt mà dừng, thanh đồng cự đỉnh âm vang nổ tung, dâng trào ra hắc dịch hình thành một cái quỷ dị đồ án. Huyết tế phản chú, cô gái trẻ tuổi ngọc phiến triển khai, trong quả sơn hà đổ cuốn lên gió lốc đem mọi người bao phủ. Tất cả thiên nhân trở xuống võ giả lập tức phong bế. Cảnh cáo còn chưa nói xong, khoảng cách gần nhất 7 tên tiên khung điện đệ tử đột nhiên đứng thẳng bất động. Áo bào xuống dưới nâng lên vô số nhúc nhích đỡ thịt, theo một tiếng da thịt xé rách giòn vang. 7 bộ kim điêu ngọc mài khôi lối phá thể mà ra. Đi, đây là cả bẫy. Tam đại thế lực đỉnh tiêm thiên nhân đồng thời lên tiếng. Chín tòa đứt gãy tháp cao hải cốt bên trong phun ra ngọn lửa màu tím đen. Đó là dùng địa mạch âm hỏa rèn luyện ngàn năm huyết diễm. Huyết hà cuốn ngược trời cao, huyết thủy trên không trung kết thành bao trùm trăm dặm la võng. 33 cái phương vị đồng thời sáng lên truyền tống trận, nhưng đều là đơn hướng tuyệt trận. Đem ý đồ thoát đi võ giả trực tiếp truyền tống đến thanh đồng cự đỉnh phía trên. Địa mạch đang sôi trào. Xám xanh đạo bào lão giả mũi kiếm cắm vào mặt đất, thân kiếm trong nháy mắt bò đầy giống mạng nhện đỏ văn. Tây môn gia đem toàn bộ vân ẩn cốc luyện thành tự hủy pháp trận, còn có. Lòng đất truyền đến oanh minh đánh gãy lời nói. Đám người dưới chân mặt đất đột nhiên trở nên trong suốt, lộ ra phía dưới răng khắp nơi huyết sắc mạch lạc. Kia là bị cải tạo địa mạch, giờ phút này giống như trái tim giống như nhảy lên kịch liệt. Mỗi nhảy lên một lần, vừa mới chết đi tam đại thế lực đệ tử tàn hồn từ thi thể bên trong rút ra, rót vào mạch lạc chỗ sâu. Những này đồ chó hoang đoạt linh tộc đang đút nuôi cái gì đồ vật? Khôi Ngô hán tử con ngươi co vào, hôm nay xảy ra tất cả, nhường hắn vị này đỉnh tiêm thiên nhân đều có chút hoảng hốt. Vâng. So trước đó mãnh liệt gấp trăm lần bạo tạc từ địa mạch hạch tâm một phát, thanh đồng xiềng xích đứt thành từng khúc, mỗi một tiết xiềng xích mảnh vỡ đều hóa thành kịch độc lưu tinh. Huyết diễm cùng âm hỏa giao hòa thành màu tím đen hòa vũ, xám xanh đạo bào lão giả thi triển kiếm liên cũng bắt đầu hòa tan. Đáng sợ nhất là không gian bản thân tại sụp đổ. Vân ẩn cốc thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, so mặt trời càng chói mắt ánh sáng trắng nuốt sống thiên địa. Ánh sáng trắng kéo dài dòng dã 7 hơi thở. Làm ánh mắt khôi phục lúc, đại địa bên trên chỉ còn lại một đường kính 700 dặm hồ trời. Đáy hố chảy xuôi nham tương giống như huyết thủy, ngẫu nhiên nổi lên vài miếng linh bảo tàn phiến. Chương 375, quỷ giới phủ xuống. Chương 375, quỷ giới phủ xuống. Xám xanh đạo bào lão giả một nửa kiếm gãy cắm ở bờ hố. Trên chuôi kiếm treo một mảnh cháy đen mảnh vỡ. Cô gái trẻ tuổi quỳ một chân trên đất tại một mảnh hải cốt bên trong, cánh tay phải hóa thành bạch cốt âm u tại bọn hắn phía sau, chỉ có 13 cái thiên nhân sống tiếp được. Lần này tam đại thế lực liên thủ xuất động thiên nhân chí ít có 450 vị. Ngoại trừ thiên khung huyết lục đại trận bị phá, vẫn lạc 9 cái thiên nhân bên ngoài. Cái này một đợt bạo tạc chí ít lại mang đi một nửa trở lên thiên nhân. Còn như thiên nhân phía dưới võ giả, tất cả đều thi cốt vô tổn. Đoạt Linh tộc đem Tây Môn gia cao tầng toàn bộ đồng hóa, sau đó lại tàn sát toàn bộ Tây Môn gia, dùng sinh hồn luyện trận, lấy một kiện cực phẩm linh bảo cùng 20-30 kiện linh bảo làm mồi nhử, đem tam đại thế lực toàn bộ tính toán ở bên trong. Một cái toàn thân cháy đen thân ảnh từ huyết thủy bên trong leo ra, Khôi Ngô hán tử nửa trái thân cơ hồ thành than, tay phải lại gắt gao nắm chặt một khối thanh đồng tản tiến. Hắn là đi luyện thể một đường đỉnh tiêm tiên nhân, thương thế mặc dù không nhẹ, còn muốn không được hắn mệnh. Chúng ta đều bị gài bẫy. Khôi Ngô hán tử ho ra mang theo nội tạng mảnh vỡ máu đen. Những trận pháp này còn có bạo tạc ngoại trừ muốn âm ta một tay bên ngoài, càng là phải dùng nhiều như vậy cường đại võ giả máu, cưỡng ép mở ra. Lời còn chưa dứt, hố trời chỗ sâu đột nhiên truyền đến bánh răng chuyển động tiếng vang. Huyết thủy sôi trào không ngừng toát ra một khỏa lại một khỏa to lớn bọng máu. Một cái khắc đầy ác quỷ phù điêu màu đen cửa lớn chậm rãi dâng lên. Trong khe cửa tràn ra âm khí đông kết phương viên trăm dặm huyết thủy. Vô số hơi mở linh hồn thể từ bên trong cửa bay ra. Những này ra hỏa, muốn phá vỡ toàn bộ đông cực vực. Bọn hắn thế nào dám? Tại nhân tộc ta đại vực mở ra âm dương giới hạn, cái này quỷ giới, quỷ tộc là muốn cùng chúng ta nhân tộc khai chiến sao? Kể từ đó, cái khác đại vực cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Sám xanh đạo bào lão giả kiếm gãy có chút rung động, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến cửa lớn. Đoạt Linh tộc tuy là quỷ tộc chi nhánh, nhưng luôn luôn vì quỷ tộc chỗ chán ghét, thế nào biết? Cô gái trẻ tuổi cánh tay phải trên đám xương trắng hiện ra tinh mịn quang trạch, huyết nhục đang lấy tốc độ kinh người tái sinh. Có chút khó khăn nâng lên tay trái, không chỉ như vậy. Các ngươi nhìn những cái kia vong hồn. Theo nàng tiếng nói, từ màu đen cửa lớn xuất hiện vong hồn khuôn mặt bắt đầu vặn mèo. Trong mắt tràn đầy thống khổ cùng oán hận, hiển nhiên là bị cưỡng ép giam cầm linh hồn thể. Quỷ tộc là quỷ tộc, linh hồn thể là linh hồn thể. Hai người không thể nói nhập là một. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, vong hồn số lượng còn tại không ngừng gia tăng nhiều như vậy vong hồn, cửa sau tất nhiên là quỷ giới không khác. Bọn hắn đang lợi dụng vong hồn, luyện chế quỷ quân. Khôi Ngô hán tử thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Đúng lúc này, một cái còn sống lôi âm môn tiên nhân đột nhiên gào thét. Lão tổ, sơn môn, sơn môn bị công phá. Cái gì? Khôi Ngô hán tử đột nhiên quay người, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Vân ẩn quốc không có mưa hay. Tây môn gia chủ lực sớm đã tiềm phục tại bên ngoài, chỉ chờ chúng ta vào cuộc. Cô gái trẻ tuổi tay phải đã khôi phục như lúc ban đầu. Thiên cung điện, Huyền Thiên kiếm tông, Lôi Âm môn, ba nhà thế lực lớn bên trong tự nhiên lấy Thiên cung điện mạnh nhất. Huyền Thiên kiếm tông làm hai tông một trong, trong môn còn có một vị khắc đỉnh tiêm thiên nhân cộng thêm cực phẩm linh bảo Huyền Thiên kiếm tòa chấn. Lôi Âm môn lần này mặc dù cũng đem cực phẩm linh bảo Thiên Minh đổ lưu tại trong môn, nhưng bọn hắn dù sao chỉ có Khôi Ngô hán tử cái này một vị đỉnh tiêm thiên nhân. Nếu nàng là Đoạt Linh tộc, tự nhiên cũng biết tuyển Lôi Âm môn khai đao. Lôi Âm môn lão tổ cắn chặt răng, miễn cưỡng đứng người lên, lão con muốn trở về. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa dứt, màu đen cửa lớn đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh. Trong khe cửa tuôn ra ngập trời âm khí, hóa thành vô số quỷ ảnh nhào về phía ba người. Những này quỷ ảnh dữ tợn đáng sợ, mỗi một vị đều tản ra làm người sợ hãi uy áp. Trong đó yếu nhất đều là thất cảnh còn có cực thiểu số có thể đạt tới thiên nhân sơ kỳ cường độ. Chém. Sám xanh đạo bào lão giả khẽ quát một tiếng, kiếm gãy bộc phát ra kiếm quang sáng chói. Cô gái trẻ tuổi cùng Khôi Ngô hán tử đồng thời ra tay, một đường vô hình bình chướng đem đánh tới quỷ ảnh tạm thời ngăn lại. Còn có vô số quỷ ảnh hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Nào về phía những cái kia nguyên bản tại Thiên Khung Huyết Lục đại trận bên ngoài còn chưa lấy lại tinh thần nhân tộc. Quỷ tộc, ghê tởm. Chúng ta đều thất sách, phát hiện Đoạt Linh tộc sau, thập đại thế lực nên toàn lực ứng phó, lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt bọn hắn. Như thế chuyện đại sự, các đại thế lực không có khả năng không phát hiện được. Chịu đựng. Cô gái trẻ tuổi cắn răng nói, chỉ cần chống đến viện quân đuổi tới. Viện quân. Một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên từ cửa lớn hậu truyền đến, các ngươi coi là còn sẽ có viện quân sao? Theo thanh âm, một thân ảnh từ bên trong cửa chậm rãi đi ra. Kia là dung mạo tuấn mỹ nam tử, chỉ bất quá khuôn mặt nham hiểm, trong mắt lóe ra quỷ dị lục quang. Ba vị đỉnh tiêm tiên nhân. Hắc hắc, không nghĩ tới lần này thu hoạch so với trong tưởng tượng còn mu lớn. Nếu là đem các ngươi đều lưu tại nơi này, phía sau chuyện thì càng thuận tiện. Tây Môn Khánh. Cô gái trẻ tuổi con ngươi đột nhiên co lại, cái này dung mạo tuấn mỹ nam tử chính là Tây Môn gia hai vị đỉnh tiêm tiên nhân thân tử, cũng là Tây Môn gia gia chủ. Thiên nhân hậu kỳ cường giả. Hắc hắc, tùy các ngươi xưng hô tốt, dù sao tộc ta lúc đầu vô diện vô tướng, tự nhiên vô danh. Tây Môn Khánh không thèm để ý chút nào cười nói, hai vị có nắm chắc không? Tây Môn Khánh phía sau chậm rãi hiện ra hai thân ảnh. Nếu là ba cái thời kỳ toàn thịnh đỉnh tiêm tiên nhân, vậy chúng ta tự nhiên không để lại. Bất quá bọn hắn toàn bộ đều bị trọng thương, vẫn là có thể thử một lần. Tây Môn Khánh bên trái người kia màu da trắng bệnh như tờ giấy, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo vài phần ấm lãnh, hai tay móng tay thon dài sắc bén hiện ra như kim loại lanh quang. Đi lại lúc rơi chân đi mắng, phản phất phiêu phủ ở trên mặt đất, phía sau lưu lại một chuỗi như có như không dấu chân bên trong chạy ra từng tia ý lạnh. Đây chính là Thần Vũ Đại Lục. Hoàn cảnh quả nhiên muốn so chúng ta quỷ giới thật tốt hơn nhiều. Đại bộ đội đến trước đó, liền để bản tọa trước lĩnh giáo một chút nhân tộc thiên nhân thực lực đi. Một người khác làn da xanh biếc, khuôn mặt cương nghị lại mang theo vài phần dữ tợn. Hai mắt xích hồng như máu, khóe mắt có tinh mịn tơ máu lan tràn đến gương mặt. Tóc ngắn mà cứng rắn, như là thép bội dựng đứng, trong tóc mơ hồ có thể thấy được mấy cây bạch cốt. Hai người vượt qua Tây Môn Khánh đi đến phía trước, nhìn xem ba vị đỉnh tiêm thiên nhân lộ ra vẻ đùa cợt. Kinh khủng uy áp tràn ngập, rõ ràng là đều đỉnh tiêm quỷ vương không thể nghi ngờ. Dạ Du tộc, Minh Nguyên tộc. Cô gái trẻ tuổi gắt gao nhìn chằm chằm Tây Môn Khánh bên cạnh hai cái quỷ tộc. Ồ, không nghĩ tới còn có người có thể một chút nhìn ra ta hai người thân phận. Đạo hữu thật đúng là kiến thức rộng rãi. Hai vị đỉnh tiêm quỷ vương hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua cô gái trẻ tuổi. Nàng phía sau môn phái chính là từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa đến bây giờ. Trong môn có đối với chúng ta quỷ tộc một chút ghi chép cũng không kỳ quái. Tây Môn Khánh lạnh nhạt nói, ánh mắt không ngừng tại ba cái thụ thương đỉnh tiêm tiên nhân trên thân dò xét, khoe miệng lộ ra không có hảo ý tiêu dung. Hừ, đoạt linh tộc lịch đều là người người kêu đánh đối tượng. Thời kỳ thượng cổ, quỷ giới tiêu diệt đoạt linh tộc chủ lực, liền có Dạ Du Minh Nguyên hai tộc. Không nghĩ tới còn có thể làm đến cùng đi. Không biết đến cùng là ai cho ai làm chó đâu. Cô gái trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Khôi Ngô Hán Tử cùng Sám Xanh Đạo Bảo lão giả cũng hướng nàng dựa sát vào. Ba người bọn họ hiện tại lấy cô gái trẻ tuổi thụ thương nhẹ nhất. Nếu là một cái không chú ý, hôm nay chỉ sợ đều phải vẫn lạc tại nơi này. Hừ, tộc ta từ xưa đến nay đều là quỷ tộc một viên. Hôm nay trở về, há lại ngươi dăm ba câu có thể chơ ngòi. Tây Môn Khánh nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thanh đồng cửa lớn dâng trào âm khí tại hố trời phía trên ngưng kết thành mây đen. Còn cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, ba vị đỉnh tiêm thiên nhân tinh huyết, đầy đủ quỷ môn hoàn toàn mở rộng. Dạ Du tộc quỷ vương 10 ngón trùng điệp kết xuất băng sương, phạm vi trăm trượng huyết thủy trong nháy mắt đông kết thành mặt kính. Hắc hắc, dăm ba câu coi là liền có thể châm ngòi chúng ta. Đoạt linh tộc nếu dám giống thượng cổ giống như lưỡng lự, quỷ giới tự có năng lực xử trí bọn hắn. Minh Nguyên tộc quỷ vương vai khiêng chín hoàn huyết phủ, lưới búa nhỏ xuống huyết châu lại mặt băng thực ra hồ sâu. Tây Môn Khánh bất động thanh sắc, lui đến cửa lớn chỗ bóng tối, dưới chân chui ra bảy bộ kim văn khôi lỗi, mỗi bộ khôi lỗi trong hốc mắt đều nhảy lên huyết sắc quỷ hỏa. Hai canh giờ, Tây Môn gia chủ tiếng cười tại âm phong bên trong phiêu đãng. Cô gái trẻ tuổi tay trái bóp nát ba viên tinh hà cát, tinh mang tại ba người dưới chân phát hỏa ra không chọn vẹn bắt quái trận đồ. Ta đốt thọ nguyên chống đỡ nửa nén hương, các ngươi. Lời còn chưa dứt, Minh Nguyên tộc quỷ vương huyết phủ đã chém đứt mặt băng. Mơ tưởng, đũa ảnh chưa đến, gió tanh tới trước. Kia trong gió lại tàng lấy ngàn vạn máu trùng. Khôi Ngô Hán Tử không chọn vẹn cánh tay phải nổ tung lôi quang, máu trùng nhao nhao nổ tung hóa thành một miệng. Trước tử yếu nhất bắt đầu đi. Chân trái lại đột nhiên bị mặt băng xuống dưới chui ra Dạ Du tộc lợi chảo xuyên thủng. Đạo hữu cẩn thận. Sám Xanh Đạo Bảo lão giả kiếm chỉ bôi qua kiếm gãy, mũi kiếm tuôn ra trăm trượng thanh mang. Lúc này cũng không phải giấu rốt thời điểm, ba người hắn có nhục cùng đụng, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống. Kiếm khí chém về phía Dạ Du tộc quỷ vương ngáy mắt. Bảy bộ khôi lỗi đột nhiên kết trận ngăn tại phía trước, khôi lỗi ngực hàm nạm hồn tinh bắn ra bảy đạo xiềng xích, càng đem kiếm khí cứ thế mà xoắn nát. Cái này khôi lỗi. Sám Xanh Đạo Bảo lão giả nhíu mày. Cái này bảy bộ khôi lỗi khí tức đều có thiên nhân trung kỳ đỉnh phong trình độ. Ngày thường hắn tuyệt không để vào mắt, không nghĩ tới còn có thể ngăn trở kiếm khí của hắn. Dạ Du tộc quỷ vương tái nhợt ngón tay xẹt qua khóe môi, màu băng lam chú văn tại hư không nở rộ, vĩnh đêm. Một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức bộc phát, cô gái trẻ tuổi cùng Khôi Ngô Hán Tử thân thể cấp tốc đông kết. Cút ngay cho ta. Khôi Ngô Hán Tử giống giận một trưởng bộ hướng ngực, toàn thân lỗ chân lông bắn ra huyết sắc lôi xả. Cùng bạo sấm sét tạm thời bước lui hàn khí, nhưng trước ngực bị huyết phủ bổ ra vết thương lại bắt đầu hư thối chảy mủ. Không cần lưu thủ, ba bộ quan tài đồng đột nhiên nổ tung. Dạ Du tộc quỷ vương đầu ngón tay ngưng kết xương lạnh tại âm quang xuống dưới chết xạ ra yêu dị quang trạch. Tòa hồn trận đã thành. Tây Môn Khánh nết môi sừng, phạm vi 10 dặm tất cả vật chất toàn bộ hóa thành hư ảnh. Đem ba người này triệt để lưu tại nơi này đi. Cô gái trẻ tuổi lưng tựa một tảng đá lớn, đỉnh đầu lơ lửng quạt xếp chính phát ra tinh mịn nước vang. Nàng tay trái kết xuất một loại nào đó không biết tên thủ ấn, tay phải đầu ngón tay ngưng tụ tinh quang lại lúc sáng lúc tối, lôi đạo hữu, còn có thể đánh một trận. Khu khu. Khôi Ngô Hán Tử xóa đi khỏe miệng kim huyết, bên hông treo 9 cái chuông lục lạc đồng thời rung động. Đủ đưa những ngày si mị vong lượng lại vào luân hồi. Lời còn chưa dứt, 9 đạo sấm sét đột nhiên xé rách màn trời, đem phạm vi trăm trượng chiếu lên tinh hồng chói mắt. Phô trương thanh thế. Dạ Du tộc quỷ vương thân hình bỗng nhiên hư hóa, lại sấm sét khe hở bên trong hóa thành mấy đạo tàn ảnh. Tái nhợt đầu ngón tay xẹt qua, không khí ngưng kết ra hình mạng nhện băng tinh quy tích. Âm Nguyệt Tiên lăng kính, mấy trăm mặt băng kính trong nháy mắt thành hình, đem huyết lôi chết xạ thành đầy trời lưu quang. Minh Nguyên tộc quỷ vương đột nhiên từ lòng đất phá đất mà lên, cương châm giống như tóc ngắn ở giữa bạch cốt lạnh lạnh. Trong tay hắn huyết phủ mang theo mục nát xương gió canh thẳng đến Khôi Ngô Hán Tử sau tâm. Nhân loại, ngươi sấm sét bổ đến mặc cửu u minh tổ sao? Huyết tế lôi cực. Khôi Ngô Hán Tử hai mắt bắn ra từ điện, toàn thân lỗ chân lông đột nhiên chạy ra kim sắc huyết châu. 9 cái chuông lục lạc trên không trung nổ thành một mịn, hóa thành 9 đầu huyết long bản bắn lôi trụ. Cái gì? Ngươi không muốn sống nữa? Minh Nguyên tộc quỷ vương cầm búa cánh tay phải ở trong ánh chớp hóa thành than cốc. Tây Môn Khánh đột nhiên từ đằng xa lướt đến, một tay chụp về phía lôi quang. Vô số trong suốt xúc tu thuận lôi quang đi ngược dòng nước. Lôi Âm lão tổ chưa thu tay lại, ngực đã hiện ra giống mạng nhện trong suốt vết dạng. Chỉ là thiên nhân hậu kỳ cũng dám cản rỡ. Sám Xanh Đạo Bảo lão giả đột nhiên bạo khởi, một cái hộp kiếm từ trong cửa tay áo xuất hiện. 360 trôi tiểu kiếm tạo thành âm dương ngư trận đồ. Kiếm trận trung tâm kiếm ảnh bắn ra chói mắt kim mang. Nhắm ngay lại không phải Tây Môn Khánh, mà là một bên Dạ Du tộc quỷ vương. Đang muốn đánh giết Khôi Ngô Hán Tử Dạ Du tộc quỷ vương bị kiếm khí bức lui ba bước. Dưới chân mặt đất phanh phanh nổ tung. Huyết sát minh có biến. Minh Nguyên tộc quỷ vương chỗ cụt tay đột nhiên chui ra huyết sắc cốt thứ, toàn thân dâng lên cao khoảng một trượng huyết sắc sát khí. Cả người hóa thành ba đầu sáu tay khô lâu ma tượng. Sáu trôi xương kích đồng thời đâm về kiếm trận hải tâm. Phi kiếm cùng xương kích chạm vào nhau bắn ra hỏa tinh lại không trung ngưng tụ thành huyết sắc kết tinh. Kiếm ảnh đột nhiên phát ra rên rỉ, thân kiếm hiện ra tinh mịn với dạng. Sám Xanh Đạo Bảo lão giả thất khiếu đồng thời tuôn máu, tay phải kiếm chỉ lại bộc phát ra cuối cùng nhất một điểm kim mang, kiếm phách huyền thiên. Kiếm ảnh lôi cuốn lấy vỡ vụn kiếm trận ầm vang nổ tung. Minh Nguyên tộc Quỷ Vương ngực bị ánh sáng màu vàng xuyên qua, làn da màu xanh nổi lên hiện ra thâm trầm vết cháy. Đi chết đi. Tây Môn Khánh trong tay xuất hiện một thanh đao nhỏ, trực tiếp không có vào hư không, xẹt qua xám xanh đạo bào lão giả cổ họng. Xám xanh đạo bào lão giả ầm vang ngã xuống đất, tựa hồ không tin mình sẽ chết tại một cái thiên nhân hậu kỳ trong tay. Cô gái trẻ tuổi dưới chân tinh bản đột nhiên nổ thành một phấn. Tay trái ấn quyết vỡ nát đồng thời, tay phải phá giới chỉ đã điểm hướng hư không, nhảy bọn. Không gian như là bị cục đá đánh trúng mặt kính giống như vỡ vụn. Dạ Du tộc Quỷ Vương chạm đến nàng góc áo trong nháy mắt, cả người đã biến mất đang vặn bẹo trong vết nứt không gian. Vân ẩn cốc chiến dịch, Thiên Cung điện Tam điện chủ trọng thương bỏ chạy. Huyền Thiên kiếm tông cùng Lôi Âm môn hai vị đỉnh tiêm thiên nhân vẫn lạc.